Chương 2076. Flower Mentor 13. Chương 2076. Flower Mentor 13. Những mảnh vỡ chiến tranh 13. Đúng như sẽ sản đã dự đoán, cuộc tấn công thứ hai vào gờ dở rộ xỉn sợ trần ổn, đại thành trì giao lộ, chỉ xảy ra sau khi ỷ vọ gì Island, đảo Nga, đến chiến trường đó là một cảnh tượng vừa đáng sợ vừa tuyệt vời. Hòn đảo bay di chuyển chậm rãi qua vực thẳm, dễ dàng chống chọi với một loạt các cuộc tấn công hủy diệt. Một đám mây khói cuồn cuộn che khuất nó trong vài giây như một chiếc áo choàng pháp phối, nhưng sau đó, bóng dáng duyên dáng của ỷ vọ gì tạm ơ, tháp ngà, lại hiện ra từ làn khói. Tinh khôi và không tì vết. Cùng lúc đó, các tinh anh của sở lật A Mỹ đóng quân trên đảo đã giải phóng những mũi tên của riêng họ, chút cái chết và sự hủy diệt xuống những người bảo vệ pháo đài. Hòn đảo di chuyển chậm rãi qua vực thẳm, trên cao, áp chế binh lính xong. Tận dụng cơ hội, ba bộ cắt mạnh mẽ đã được bắn qua bóng tối, ghim chúng vào khối xương cổ xưa ở phía bên kia. Hàng ngàn binh lính lao về phía trước, vội vã xây dựng các cây cầu. Những chiếc khiên khổng lồ được mang theo trước mặt họ, bảo vệ các kỹ sư khỏi sự tấn công dữ dội của các đòn đánh tầm xa. Từ từ nhưng chắc chắn, ba cây cầu bắt đầu thành hình. Chẳng bao lâu sau, những người bảo vệ gờ giờ rồ xỉn, giao lộ lớn, phải chiến đấu trên bốn mặt trận. Cả cánh trái và cánh phải của pháo đài bất khả xâm phạm, cũng như thành trì chính của nó, đều bị tấn công bởi binh lính của sở vật đồ mảnh, trong khi ỷ vọ gì Island, đảo Ngà, lơ lửng phía trên. Lần này, những cựu binh dày dạn kinh nghiệm nhất của sở vật Army, bao gồm cả các hiệp sĩ của Valo, đang dẫn đầu cuộc tấn công. Khi ỷ vọ gì Island, đảo Ngà, đến gần giữa vực thẳm tối tăm, đe dọa chọc thủng hệ thống phòng thủ của song, một bầy lớn các nỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, đáng ghê tởm đã trỗi dậy từ phía sau pháo đài, nhằm mục đích đưa ra một lực lượng khuất phục và chinh phục xì ở đèo, thành trì, bay, để đáp trả, các hiệp sĩ cơi trên các ghệ cổ có cánh lao tới đánh chặn chúng. Những kẻ nô lệ của Beat Master đụng độ trên không với các chiến binh cơi hệ cổ, và một trận chiến khốc liệt diễn ra phía trên cuộc đổ máu khủng khiếp đang diễn ra bên dưới. Tất cả địa ngục nổ ra, đe dọa đi vào biên niên sử như một trong những trận chiến thảm khốc và nguy hiểm nhất của thời đại đen tối của nhì tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp. Ở xa, về phía tây, mọi thứ cũng không khá hơn ở lẹ sệ rồ xìm, giao lộ nhỏ. Flerjim, xương sườn thứ nhất, trong khi vẫn rộng lớn và có quy mô đáng kinh ngạc, có điểm kết nối hẹp hơn nhiều với xương ức của bộ xương khổng lồ. Do đó, thành trì ở đó nhỏ hơn, và những người lính bảo vệ nó ít hơn. Tuy nhiên, cuộc đổ máu ở đó cũng tàn khốc không kém. Không có hòn đảo bay nào ở đó để dẫn đầu cuộc tấn công, vì vậy binh lính của sở vật tạ mỉ chỉ có thể dựa vào các cây cầu được thiết kế. Cũng không có ai đàn áp những người bảo vệ thành trì bằng cách chút cái chết lên họ từ trên trời, vì vậy thương vong của bên tấn công nghiêm trọng hơn nhiều. Xuân Nghị quan sát trận chiến với vẻ mặt tạm đạm, cảm thấy một cơn giận ngột ngạt làm rung chuyển tâm trí cậu khi chứng kiến quá nhiều người chết một cách vô nghĩa. Nhưng cậu không thể làm gì để ngăn chặn hành động tàn bạo đáng xấu hổ đang diễn ra ngay trước mắt mình không, điều đó không đúng. Có rất nhiều điều Xuân Nghị có thể làm. Cậu có thể tạo ra một cây cầu bóng tối đủ rộng để chở thêm hàng ngàn binh lính qua. Cậu có thể cử xạ của mình đi phá vỡ các bức tường của pháo đài. Cậu có thể ra lệnh cho quân đội rút lui và từ chối chấp nhận mệnh lệnh của nhà vua, Kim. Nhưng rồi sao? Sử dụng sức mạnh của cậu sẽ cho phép các sen của song sử dụng sức mạnh của họ. Chắc chắn, Xuân Nghị có thể cho tất cả họ một trận chiến tốt nhưng có bao nhiêu binh lính sẽ trở thành thiệt hại ngoài dự kiến trong cuộc đụng độ của những người mạnh mẽ chèn sen đèn, siêu việt. Trong khi đó, nổi dậy chống lại King of Summer, vua kiếm, một cách vội vàng sẽ chỉ khiến Xuân Nghị mất mạng và khiến việc lật đổ các sổ về dịch, bá chủ, trở nên khó khăn hơn nhiều, nếu không muốn nói là hoàn toàn không thể. Vì vậy, tất cả những gì cậu có thể làm là nghiến răng, chờ thời cơ và chịu đựng cảm giác tức giận độc hại, còn bao lâu nữa? Cậu biết rằng King of Summer, vua kiếm, đang quan sát lệ sệ rồ xìm, giao lộ nhỏ, một cách chặt chẽ. Cả sĩ không phải là người duy nhất cung cấp thông tin cho ông ta. Do đó, Xuân Nghị không thể kết thúc trận chiến cho đến khi nó thực sự giống như lực lượng của sở vật đồ mảnh không có cơ hội chiến thắng. Và những người lính dù tinh thần sa sút và vỡ mộng đến đâu, những người lính vẫn chiến đấu dũng cảm. Họ đã cố gắng hết sức để đạt được chiến thắng, không phải là ít nhất bởi vì chiến thắng dường như là sự cứu rỗi duy nhất đối với họ. Chết tiệt. Che giấu khuôn mặt của mình sau Ever, Esmaster, mặt nạ của kẻ dệt, Xuân Nghị im lặng quan sát trận chiến. Cuối cùng, cuộc đổ máu đã trở nên quá khủng khiếp và động lực của cuộc tấn công bị phá vỡ. Cậu đã có lý do của mình. Rút lui. Ở đâu đó rất xa, cuộc tấn công vào gờ dở sở trần ổn, đại thành trì, cũng kết thúc trong bế tắc chết người. Các cánh cổng của pháo đài đã chống chọi được với những cú đánh của một chiếc đúa công thành được kiểm đúa đặc biệt, và không ai trong số ba lực lượng tấn công có thể tạo ra một đầu cầu ổn định trên thành lũy. Ỷ vọ gì Island, đảo Ngà, cũng buộc phải rút lui, bị bầy tôi của Beat Master vây quanh và có nguy cơ bị các chiến binh của song chiếm lấy, đó là một thất bại khác. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, đầy phẫn nộ, Xuân Nghị quay lưng lại với cảnh tượng rùng rợn của trận chiến và bước đi. Chẳng bao lâu sau, trận chiến kết thúc và cậu ẩn mình trong lều của mình. Cậu biết rằng Hàn Vũ sẽ không hài lòng với chỉ hai cuộc tấn công thất bại, đặc biệt là vì cuộc tấn công thứ hai đẫm máu hơn nhiều đối với Song Hạ Mỹ so với cuộc tấn công đầu tiên. Sẽ có cuộc tấn công thứ ba và thứ tư và thứ năm, cho đến khi một trong hai bên tan vỡ. Khi Sùn Nỉ đang xem lại trận chiến trong đầu và nghĩ ra những ý tưởng về cách giảm thiểu thương vong trong lần tới, ai đó đã đến gần lều của cậu. Có một tiếng gõ cửa lịch sự và một người đàn ông mặc áo choàng đỏ thâm của gia tộc hoàng gia bước vào từ từ. Sùn Nỉ lạnh lùng nhìn hắn từ phía sau mặt nạ của mình. Chuyện gì? Người đàn ông cúi đầu và nói bằng giọng tôn kính. Lột xa đạo, thưa ngài, nhà vua Kim đã gửi cho ngài một mệnh lệnh đặc biệt, cờ vở tờ. Câu đề cử ạ, cách tốt một chút xíu, cảm ơn mọi người ạ ba. Chương 2077. Flower Mentor 14. Chương 2077. Flower Mentor 14. Những mảnh vỡ chiến tranh 14. Sở Tami đã đâm vào thọ rồ xỉm, hai giao lộ như một làn sóng thủy triều.
và giống như một làn sóng, nó đã rút đi nhiều lần, không thể vượt qua hàng rào bất khả xâm phạm. Ngay cả sự xuất hiện của Ivory Island, đảo Nga, cũng không thể phá vỡ hệ thống phòng thủ của sông Hạ Mỹ cố thủ ít nhất là chưa. Số người chết trong số những người bảo vệ tăng mạnh, và mỗi cuộc tấn công giờ đây khiến họ phải trả giá đắt hơn. Nhưng những tổn thất của những kẻ tấn công cũng không kém phần thảm khốc. Cuộc bao vây đã trở thành một bế tắc. Vô số binh lính ở cả hai bên đang chết dần, và thương vong ngày càng tăng. Tuy nhiên, không bên nào có thể đè bẹp kẻ thù. Tình hình chỉ đơn giản là tiếp tục leo thang không ngừng, khiến người ta cảm thấy như một điểm đột phá sẽ sớm đến. Những người lính may mắn sống sót đã được rèn giũa thành những chiến binh thực sự dũng cảm. Chiến tranh giống như một cái lò luyện tạo ra những hợp kim cứng rắn nhất, nhưng thép cứng có thể dễ dàng bị bẻ gãy. Mọi người đều có giới hạn, và nhiều người đang tiến gần đến giới hạn của họ. Dành không biết chuyện gì đang xảy ra trong trại của Sở Tami, nhưng ở đây tại Gở Dở Sở Chân Ổn, đại thành trì, tâm trạng của những người lính đang chạm đáy. Mặc dù họ phải chịu đựng ít hơn những kẻ khốn khổ đáng thương phải tấn công các bức tường của pháo đài dưới cơn mưa tên, họ vẫn phải chịu đựng một cách khủng khiếp. Mọi người đang chết dần và mọi người đang nhận những vết thương khủng khiếp. Không có đủ ở hỏa kệ nẹt hay ở người chữa lành thức tỉnh để chăm sóc cho tất cả mọi người, vì vậy nhiều người bị thương chỉ có thể nhận được sự điều trị thông thường. Bệnh viện dã chiến của Song Hạ Mỹ đang phải vật lộn để chống chọi với dòng bệnh nhân, những hành lang đông đúc của nó tràn ngập mùi máu và tuyệt vọng. Danh biết vì cô đã tình nguyện làm y tá tại bệnh viện khi có thời gian rảnh đó không chỉ là vì lòng tốt của cô ấy, mà còn vì cô ấy cảm thấy vô dụng một cách cay đắng. Xét cho cùng, cô ấy không còn là một người lính giỏi nữa, xét đến việc cô ấy không có khả năng gây ra những vết thương chí mạng cho kẻ thù ngay cả khi những kẻ thù đó đang trong quá trình giết hại đồng đội của cô ấy một cách dã man. Vì vậy, Jen muốn trở nên hữu ích cho những người lính đồng đội của mình theo một cách khác. Có rất nhiều việc phải làm trong một đội quân lớn như Song Á Mỹ để nó hoạt động tốt, nhiều việc trong số đó không liên quan gì đến chiến đấu. Cô ấy chưa sẵn sàng yêu cầu Tạ Mạ chuyển công tác chính thức, điều mà bạn của cô ấy chắc chắn sẽ sắp xếp nếu cần, bởi vì cô ấy chưa hoàn toàn sẵn sàng từ bỏ đội quân của mình. Nhưng dành ra vài giờ làm những công việc lặt vặt ở đây và ở đó là ổn. Bệnh viện dã chiến giống như một hố sâu của sự cam chịu và tuyệt vọng ở những khu vực khác của pháo đài cũng không khá hơn. Tinh thần xuống thấp và binh lính đã kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất. Trước sự tuyệt vọng của họ, dường như không có hồi kết cho cuộc bao vây đáng sợ ở bất cứ đâu. Nó chỉ tiếp diễn ngày này qua ngày khác, trong khi kẻ thù đang học hỏi từ mỗi cuộc tấn công thất bại và sử dụng các chiến lược ngày càng hiệu quả vào lần sau. Tất nhiên, binh lính của Song Ami cũng đang học hỏi. Họ đã trở nên giỏi hơn nhiều trong việc phá hủy những cây cầu tạm bỡ, ngăn chặn binh lính của Sở Ami dựng thang bao vây, tự vệ trước những đội quân xung kích rơi xuống chiến trường từ Ivory Island, đảo Nga và nhiều hơn thế nữa. Mỗi bài học đều phải trả giá bằng máu. Tàn quân của Sen Tu Di ạ, đội quân 100 người của Tạ Mạ đã được sáp nhập với một đại đội khác và được chỉ định một doanh trại bằng gỗ. Những người lính nghỉ ngơi ở đó giữa các trận chiến, diễn ra một lần trong vài ngày, trận chiến cuối cùng đặc biệt khủng khiếp, vì vậy mọi người đều chậm phục hồi sinh lực. Như thể họ có thể phục hồi nó. Dành bước vào doanh trại và nhìn xung quanh, nghiên cứu những người lính đồng đội của mình. Một số đang túm tụm lại với nhau trong góc, chơi bài. Trò chơi đáng lẽ phải ồn ào và tràn đầy năng lượng, nhưng thay vào đó lại có vẻ máy móc và vô hồn. Một số đang chăm sóc thiết bị của họ hoặc băng bó những vết chảy sức nhỏ, ánh mắt của họ ảm đạm và xa xăm. Tuy nhiên, hầu hết chỉ đơn giản là nằm trên giường của họ, không thể ngủ được, nhưng cũng quá kiệt sức để làm bất cứ điều gì khác. Họ chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt trống rỗng, thờ ơ với những gì đang xảy ra xung quanh họ. Ít nhất doanh trại của họ tốt hơn hầu hết. Tạ Mạ có một mớ mọ gì, ký ức, là mát trong kho vũ khí của mình, vì vậy nó không nóng như bình thường. Dành lẽ ra đã có thể tận hưởng sự nghỉ ngơi khỏi cái nóng oi bức, nhưng cô ấy thấy mình thờ ơ với những tiện nghi nhỏ nhặt như vậy trong những ngày này đi đến giường của mình. Cô ấy cởi bỏ các yếu tố da của bộ tê tơ, ép rủ, áo choàng của kẻ điều khiển và ngã xuống một cách nặng nề. May mắn thay, giường của cô ấy là giường dưới, tất nhiên rồi. Xét cho cùng, Dành không thể đi trên không như Tạ Mạ. Phớt lờ ủ, người đang hồi phục sau khi cạn kiệt tinh chất, liếc nhìn cô ấy từ chiếc giường bên cạnh trong dãy. Cô gái mỏng manh im lặng một lúc, rồi thở dài. Gian nghỉ cậu đã ở nhà Tạ Mạ. Dành gật đầu. Ừ, tôi nghe nói rằng các cuộc tấn công vào các đoàn xe tiếp tế đã dừng lại, vì vậy họ không còn phân chia nước quá nghiêm ngặt nữa. Đó là một sự thay đổi tốt đẹp. Một nụ cười mong manh xuất hiện trên khuôn mặt Phở Lở Ủ. Cậu thật bình tĩnh. Dành bối rối nhìn cô ấy. Tôi, bình tĩnh. Trời ạ, cậu chắc hẳn đã nhầm tôi với ai đó. Phở Lở Ủ yếu ớt lắc đầu. Không, tôi thậm chí không thể có đủ động lực để đứng dậy. Những người còn lại cũng gần như vậy. Nhưng cậu vẫn làm theo thói quen của mình như bình thường. Dành do dự một lúc, rồi nhún vai. Chắc chỉ là thói quen thôi. Hồi ở Dạ Vên Hớt, tôi thường tự thưởng cho mình một buổi ngâm mình trong bồn tắm sau một cuộc săn, tất nhiên là họ có cơ sở vật chất thích hợp ở quê nhà, chứ không chỉ là vòi hoa sen tạm bợ. Nhưng vẫn vậy, cảm giác thật tuyệt khi làm điều tương tự sau một trận chiến. Phở Lở Ủ mỉm cười rộng hơn một chút, rồi nhìn đi chỗ khác. Sau một lúc, cô ấy hỏi, cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ được trở về nhà không? Dành nằm dài trên giường và thở dài. Chắc chắn rồi. Khi chiến tranh kết thúc, nghe thấy điều đó, một người lính nằm cách đó vài mét quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô ấy, rồi chế nhạo. Đồ ngốc, tất cả chúng ta sẽ chết vào thời điểm cuộc chiến chết tiệt này kết thúc. Cô ấy lạnh lùng nhìn anh ta, không hề vui vẻ gì khi nỗ lực cổ vũ Phở Lở Ủ của cô ấy đã bị cản trở. Nhưng cũng không thực sự biết cách phản bác, đồ ngốc đó. Có một số giá trị trong lời nói của anh ta. Dành nhướng mày. Anh đang. Nhưng người lính đã ngắt lời cô ấy giữa chừng. Mục đích của cuộc chiến là gì? Nó không có ý nghĩa gì cả. Tên của nó, King of Summer, vua kiếm, tuyên bố rằng đó là thay mặt cho Chèn Trình Sơ Ta, ngôi sao đổi thay, người đã suýt chết dưới tay những kẻ ám sát của Song. Nhưng chính lấy đi nẹ phì ngay từ đầu đã phản đối chiến tranh. Cô ấy vẫn vậy. Chỉ có hoàng gia là khát máu thôi. Một người lính khác trừng mắt nhìn anh ta một cách u ám. Anh đang nói cái quái gì vậy? Không đời nào những kẻ ám sát đó đến từ Song Đô Mạnh. Đó chỉ là một cái cơ mà Cờ Lạn Vạ Lộ sử dụng để bắt đầu chiến tranh. Vậy nữ hoàng, Quỳnh, phải làm gì? Nhún nhường và cho phép những tên khốn đó cướp bóc đất đai của chúng ta sao? Đâu phải bà ấy muốn điều này xảy ra. Người lính đầu tiên im lặng một lúc, rồi chế nhạo. Tôi không biết liệu bà ta có muốn chiến tranh xảy ra hay không. Tất cả những gì tôi biết là các sổ về dịch, bá chủ, đã bắt đầu nó, nhưng chúng ta, những người phàm nhỏ bé, lại đang chết trong đó. Nếu họ muốn chiến đấu đến vậy, tại sao họ không tự chiến đấu với nhau? Việc làm chúng ta đổ máu thay vào đó có ích lợi gì? Quay đầu lại, anh ta nhìn chằm chằm vào rảnh. Câu nghĩ sao, gian nghỉ? Có điều gì trong số này có ý nghĩa không? Cô ấy nán lại một lúc, rồi thở dài. Đó có phải là cảm giác của những người còn lại trong số các cậu không? Một vài người lính tàu nhỏ. Những người còn lại không đáp lại, chỉ nhìn cô ấy với vẻ mặt tối tăm, mệt mỏi. Dài lắc đầu. Những gì tôi nghĩ là các cậu nên ngậm miệng lại. Đây là một quân đoàn hoàng gia. Nếu tạ mạ nghe thấy các cậu thì không sao, nhưng nếu một trong những bỡ lũ sĩ tờ, huyết tỷ, tình cờ ở gần khi các cậu phun ra những điều như vậy, sẽ có rắc rối đấy. Tinh thần tệ đến mức đó trong một trong bảy quân đoàn hoàng gia. Cô ấy thậm chí không muốn tưởng tượng các lữ đoàn khác đang hoạt động như thế nào. Nhìn lên trần nhà, dành thở dài thường tượng. Song Đồ Mạnh sẽ ra sao? Rất khó để giữ hy vọng. Hoặc sự đồng cảm, thực sự. Nhiều người chỉ muốn chiến tranh kết thúc, bí mật mất đi hứng thú với việc bên nào thắng, hoặc thậm chí nếu có người chiến thắng. Nhưng chiến tranh không có dấu hiệu chậm lại. Nó dường như chỉ tăng tốc. Họ có thực sự sẽ chết hết ở đây không? Người lính hiếu chiến nguyền rủa với sự phẫn nộ đen tối. Dĩ cơ, bây giờ tôi thậm chí không thể nói chuyện sao? Tuyệt. Thật tuyệt. Tôi đoán họ mong đợi chúng ta chết một cách lặng lẽ. Vậy chúng ta khác gì những người hành hương? Đó là một câu hỏi hay. Họ có khác biệt gì không, thực sự? Bung ra một tiếng cười khẩy chán nản, người lính bay đi và đắp chăn lên người. Dân nhìn chằm chằm vào bóng dáng mơ hồ của anh ta với vẻ thương hại, đồ ngốc đó. Anh ta sẽ bị nấu chín sống dưới tấm chăn đó. Mật mọt gì, ký ức, là mát của ta mạ rất tuyệt, nhưng nó không tuyệt đến mức đó. Những người lính còn lại nghe theo lời khuyên của cô ấy và bỏ qua chủ đề này. Tuy nhiên, cô ấy có thể thấy điều đó trong mắt họ. Sự chán nản. Họ là những người dũng cảm, và họ sẵn sàng chết để bảo vệ quê hương của mình. Nhưng có một sự khác biệt giữa cái chết vì một lý do chính đáng và cái chết một cách vô nghĩa. Và cuộc chiến này ngày càng trở nên vô nghĩa hơn mỗi ngày cờ vở tờ. Ngày cuối cùng, câu đề cử A4. Phiếu đang rất sát, chúng ta vẫn đang top 1. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình A3. Mẹ gì cờ rít mở sen hạ tin lưu dễ ạ. Thờ giờ IS bình to be văn chạm tờ tô đèn văn chạm tờ tô mọ dạo, then thỏ đè sóc thờ giờ chạm tờ S. Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc. Sẽ có một chương hôm nay và một chương ngày mai, sau đó 2 ngày, mỗi ngày 3 chương. Chương 2078. Flower of Mentoro, 15. Chương 2078. Flower of Mentoro, 15. Những mảnh vỡ chiến tranh, 15. Đứng trong đống đổ nát, ai hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra từ từ. Một cơn gió mạnh nổi lên từ hơi thở đó, cuốn theo một đám mây bụi bốc lên không trung. Khi cậu ngẩng đầu lên, vẻ điềm tĩnh dịu dàng thường thấy trong đôi mắt xanh lục chào đón của cậu đã được thay thế bằng một ánh sáng lạnh lùng, sắc bén. Màn đêm đột nhiên dường như tối hơn, những cơn gió hát một bài hát ám ảnh khi chúng thổi qua đống đổ nát. Các người đã sẵn sàng chưa? Cậu nhìn Mọt Găng và Vạ Lộ rồi gật đầu ngắn gọn. Một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên đôi môi đỏ tươi của cô. Vậy thì không có thời gian để lãng phí. Ai nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt của cậu xuyên qua đống đổ nát bằng đá, khoảng không gian rộng lớn của hồ nước trống rỗng và hàng rào cây cối cháy xém đứng ở bờ xa của nó. Không có chướng ngại vật nào có thể che khuất tầm nhìn của cậu, và không có khoảng cách nào là quá lơ lửng, về lý thuyết là như vậy. Trên thực tế, ai không thể nhìn quá xa mặc dù có khả năng phân biệt được các hạt cát riêng lẻ trên bãi biển cách xa hàng km. Đó là vì một lý do đơn giản, độ cong của thế giới. Thế giới không bằng phẳng, vì vậy trong những trường hợp bình thường, đường cong của nó che khuất mọi thứ ở khoảng cách khoảng 5 km ít nhất, đó là cách mọi thứ hoạt động trên trái đất. Tuy nhiên, ở đây trong giờ rầm rộn, đường chân trời không hoàn toàn có thể đoán trước được. Người ta có thể mong đợi điều gì khác từ một thế giới mà bầu trời là một bức tranh chắp vá của những thiên đường khác nhau. Đôi khi, đường chân trời cách xa 5 km. Ở những nơi khác, nó xa hơn nhiều hoặc gần hơn đáng kể. Ở một số nơi, hoàn toàn không có đường cong nào của thế giới. Tuy nhiên, những nơi đó rất ít và xa nhau, vì vậy vẫn có một giới hạn về khoảng cách mà ai thường có thể nhìn thấy. Tất nhiên, cậu có thể cố gắng xuyên thủng độ sâu của trái đất bằng ánh mắt của mình, do đó bỏ qua đường chân trời. Nhưng ạ bị lì ti ở vạ kê nét, khả năng thức tỉnh của cậu không phải là toàn năng. Làm một việc như vậy không phải là không thể, nhưng sẽ tốn quá nhiều tinh chất, đặc biệt là khi có một cách đơn giản hơn nhiều để nhìn xa hơn đường chân trời. Thực tế là quá đơn giản, nó có thể tiếp cận được với tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là với ai đó là nhìn vào đường chân trời từ trên cao. Càng ở trên cao, độ cong của thế giới càng trở nên ít quan trọng hơn. Tương tự, mục tiêu càng cao, càng dễ nhìn thấy từ xa. Đó là một sự thật hiển nhiên, nhưng là một sự thật tìm thấy ý nghĩa mới trong các trận chiến của các thực thể chèn sen đèn, siêu việt. Đó là lý do tại sao những gì ai sắp làm là nguy hiểm. Sau một tháng chiến đấu ác liệt, không còn nhiều điểm cao trong đống đổ nát cổ xưa. Mọi thứ đã bị lật đổ và xóa sổ, biến thành đống đổ nát, nhưng ai không cần phải leo lên một tòa tháp cao. Thay vào đó, cậu chỉ đơn giản bay lên không trung, bay lên một cách tự nhiên vào bầu trời đêm. Cao hơn nữa, và cao hơn nữa. Cho đến khi toàn bộ thế giới ở trước mặt cậu như một bức tranh được ánh trăng chiếu sáng. Trong vài giây, bóng dáng duyên dáng của cậu được phát thảo trên nền những mảnh vỡ rạng rỡ của mặt trăng tan vỡ. Sau đó, ai hít một hơi thật sâu và dương cung lên. Cây cung đó của cậu là một mờ mò gì chèn sen đèn, ký ức siêu việt của phim tỷ ở, bờ về, mà cậu đã nhận được khi tiêu diệt có rủ Petty giản, bạo chúa tha hóa, Malina gờ dạ vợ rút, dễ mộ ác tính, ở Nam Cực. Đó là một vũ khí siêu phàm và chết người, thừa sức mạnh để hoàn thành các mục tiêu của cậu. Điều quan trọng không kém là những mũi tên mà cậu sẽ sử dụng. Ai có rất nhiều mũi tên chèn sen đèn, siêu việt, mỗi mũi tên phù hợp với một nhiệm vụ khác nhau tất nhiên, hầu hết đều có nghĩa là mang lại cái chết và sự hủy diệt vô kể. Cậu thậm chí còn sở hữu một mũi tên sủi và dìm, tối thượng. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp để sử dụng nó. Lơ lửng trên cao trên đống đổ nát của bạt sờn thực sự, đắm mình trong ánh trăng và được bao bọc bởi những cơn gió, hai hướng ánh mắt về phía khu rừng cổ xưa tối tăm. Ở đó, cách xa hàng chục km, kẻ thù đang di chuyển dưới lớp vỏ bọc của những cành cây xoắn. Một dải rừng rộng lớn được che phủ bởi một màn sương mù dày đặc mà Mọ Dẹt đã triệu hồi để che khuất chuyển động của hắn ta. Nhưng hắn ta không thể trốn khỏi thai, đặc biệt là bây giờ Mọt Găng đã chỉ cho cậu đi đúng hướng, đây rồi. Công chúa nói với họ rằng cuộc tấn công cuối cùng sẽ bắt đầu với một làn sóng nhỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, những con này mạnh hơn nhiều so với những con mà Mọ Dẹt đã sử dụng làm vật chứa trước đây, và hắn ta đã thu thập một cách chậm rãi và bí mật trong suốt một tháng chiến đấu đáng sợ. Ai phải đảm bảo rằng các nhỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, bị tiêu diệt, hoặc ít nhất là bị suy yếu nghiêm trọng, vào thời điểm chúng đến được tàn tích của lâu đài cổ đặt một mũi tên lên dây cung của cây cung bị yểm đùa của mình, hai căng cơ và kéo nó đến hai. Với mái tóc màu nâu đỏ nhảy múa điên cuồng trong gió và đôi mắt xanh lục tỏa sáng dưới ánh trăng nhợt nhạt, cậu lạnh lùng nhìn vào khoảng không gian tối tăm của khu rừng đáng ghê tởm. Sau đó, cậu nói: "Bắn chúng." Lời nói của cậu là một mệnh lệnh tràn đầy uy quyền thần bí, một mệnh lệnh nhắm vào chính cậu, nhưng cũng nhắm vào thế giới. Cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp dâng trào đột ngột, hai thả dây cung ra. Có một tiếng sấm chói tai khi cậu làm vậy. Mũi tên lao về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc, xé toạc bầu trời tối tăm. Nó bay ngày càng xa hơn, dễ dàng băng qua hồ nước trống rỗng và lao vút qua khu rừng cổ xưa. Cho đến khi, cuối cùng, cách đó hàng chục km, nó lặng lẽ và chính xác xuyên qua mắt của một nhỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, đang di chuyển nhanh chóng. Một giây sau, một vụ nổ khủng khiếp làm rung chuyển nền móng của thế giới. Một ngọn lửa khổng lồ lan ra từ điểm va chạm theo một đường thẳng, nuốt chửng vài km vuông của khu rừng đáng ghê tởm. Vô số cây cối bị thiêu rụi, và thậm chí nhiều cây hơn nữa bị vỡ vụn và đổ sập bởi một làn sóng xung kích tàn khốc. Một cột lửa khổng lồ bốc cao lên bầu trời, rồi lắng xuống, lan ra mọi hướng. Bóng tối của màn đêm bị xé toạc bởi ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa đói khát đó. Cách đó hàng chục km, trên bầu trời im lặng phía trên lâu đài đổ nát, hai bình tĩnh quan sát sự tàn phá. Cậu đã tìm thấy một số vật chứa khác của hoàng tử hư không, tín sơ hốc nổ thỉm, và một mũi tên thứ hai đã xuất hiện trong tay cậu. Tất nhiên, Mò Dẹt cũng phải nhận thấy cậu. Xét cho cùng, ở trên cao so với mặt đất, hai không bị che khuất tầm nhìn bởi đường chân trời. Trên thực tế, cậu rất dễ nhận thấy và hoàn toàn ở ngoài trời, một mục tiêu hoàn hảo. Và cậu không phải là người duy nhất có thể bắn một quả đạn bay qua khoảng không gian rộng lớn của hồ nước trống rỗng, mình tự hỏi. Mình đã chết bao nhiêu lần theo cách này? Cậu cảm thấy sẽ thật đáng xấu hổ nếu chết trong đợt tấn công đầu tiên. Xét cho cùng, những nhỉ tật mạ dở cờ dệ tụ, sinh vật tác động, này chỉ là món khai vị, món chính vẫn chưa xuất hiện. Theo Mạc Găng, hôm nay, Mò Dẹt sẽ sử dụng cả những vật chứa được thu thập này và xác của các Xenos nhỉ tật thay phiên nhau. Thực ra, ai cũng không muốn chết trong đợt thứ hai. Cậu rất muốn sống sót. Có quá nhiều thứ để tận hưởng trong cuộc sống, và cũng có những điều mà cậu vẫn cần phải làm. Cuộc sống là quý giá. Tuy nhiên, cậu không lao xuống đất để tìm nơi ẩn nấp. Thay vào đó, cậu chỉ đơn giản đặt mũi tên thứ hai lên dây cung và dương cung một lần nữa. Giọng nói của cậu vang vọng từ bầu trời tối tăm như một giai điệu tuyệt đẹp, đáng sợ. Phá hủy. Trận chiến cuối cùng cho Bạt Sờn, trận chiến mới nhất trong chuỗi dài các trận chiến cuối cùng trước đó, đã bắt đầu một lần nữa cờ vở tờ. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình, tràn đầy sức khỏe, luôn luôn bình an. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua ạ. Chương 2079. Flower Mentor 16. Chương 2079. Flower Mentor 16. Những mảnh vỡ chiến tranh 16. Mạc Găng quan sát trận chiến với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt cô lạnh lùng và trái tim cô vẫn bình tĩnh, không hề nao núng trước sự kinh hoàng và khiếp sợ của cuộc đối đầu khốc liệt. Không phải là cô chưa từng chứng kiến trận chiến này diễn ra trước đây, tất cả những gì đang xảy ra đã từng xảy ra, và ngay cả khi có những sai lệch nhỏ trên đường đi, kết cục vẫn luôn giống nhau. Một thất bại nặng nề. Thật buồn cười. Những trận chiến vĩ đại và tàn khốc như thế này chưa từng được nghe đến trong quá khứ, nhưng giờ đây, cảnh tượng khủng khiếp của tất cả những điều đó đã quá quen thuộc đến mức gần như nhàm chán. Tương tự, Mạc Găng hiếm khi nếm mùi thất bại trước đây. Nhưng giờ đây, hương vị của nó dường như không bao giờ rời khỏi cô. Tất nhiên, tất cả đều là một trò chơi lớn. Mạc Găng thua Mò Dẹt mỗi ngày, nhưng khi làm như vậy, cô đang đạt được mục tiêu của mình trong khi phủ nhận tham vọng của hắn. Vì vậy, chiến thắng là một câu hỏi về quan điểm. Cuộc chiến ở Gót Dạ Vợ đã diễn ra trong nhiều tháng nay, nhưng Bạt Sởn vẫn được Cờ Lạn Vạ Lộ, đại gia tộc Vạ Lộ, nắm giữ một cách chắc chắn. Ai đang bị đánh bại? Ai đang chiến thắng? Có lẽ Mạc Găng và anh trai cô đang bế tắc. Tuy nhiên, cô đã mệt mỏi. Những người bạn đồng hành của cô bắt đầu những ngày giống hệt nhau này lại từ đầu, nhưng Mạc Găng nhớ từng người một đối với cô, những tháng vừa qua là một trận chiến thảm khốc, tàn khốc, không bao giờ kết thúc. Một điều có vẻ vô vọng vào lúc đó. Kết quả của nó không rõ ràng, và sau một thời gian, ngay cả nguyên nhân của nó cũng bắt đầu có vẻ mơ hồ. Rất có thể ngay cả những người ở tiền tuyến của Gót Dạ Vợ cũng chưa từng trải qua cuộc chiến khốc liệt như vậy. Rốt cuộc, có một nhịp độ và tiết tấu cho một cuộc chiến. Những trận chiến khủng khiếp được theo sau bởi những khoảng thời gian dài hòa bình tương đối trong khi các đội quân bị đánh đập tập hợp lại và chuẩn bị cho cuộc đụng độ tiếp theo. Nhưng ở Bạt Sởn thực sự này, không có sự tạm lắng nào đối với bạo lực. nó liên tục và không ngừng. Chiến trường khốc liệt nhất của Gerdomanuel, cuộc chiến lãnh địa vĩ đại, đã bị che khuất khỏi tầm mắt và chìm trong bí ẩn, chỉ có hai người trải qua nỗi kinh hoàng của nó. Không có gì ngạc nhiên khi Mọt Găng mệt mỏi. Cô tự hỏi liệu anh trai cô cũng mệt mỏi không? Nếu có, hắn không thể hiện điều đó. Trận chiến hôm nay sắp kết thúc. Các nhỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, đã bị loại bỏ từ lâu, và nhiều vật chứa chèn sèn đèn, siêu việt, của hắn cũng vậy. Sen hạ hệ thờ đã chết. Nà hệ vợ và bờ lù họa vợ cũng đã chết hoặc đang hấp hối. Dài xẹt Bihoves, được nuôi dưỡng bởi bầy sói, gần như đã xé nát tài phòng, những dòng sông máu chảy ra từ những vết thương đau đớn trên cơ thể hoàn mỹ của cô ta. Xác chết khổng lồ của Knossos nằm trên đống đổ nát của thành phố chìm, và đâu đó bên dưới nó, Nghị Tợ Tình Gạ Lệ đang vật lộn để giải thoát cơ thể rồng của mình khỏi đống đổ nát. Sao Ô Dễ Vợ đang cố gắng hết sức để bảo toàn tinh chất linh hồn của mình trong khi chiến đấu với một số nhỉ tật sen còn lại. Những tàn tích của lâu đài đang ở trong tình trạng tồi tệ, chính những ngọn núi mà chúng đứng trên đó gần như bị tách ra bởi một cú đánh khổng lồ, hắn sẽ sớm lộ diện. Và đúng như Mọt Găng mong đợi, anh trai cô cuối cùng đã lộ ra cơ thể ban đầu của mình, dễ dàng đáp xuống một mảnh vỡ của bức tường đổ nát cách cô vài chục mét. Dành cho Mọt Găng một nụ cười dễ chịu, hắn cúi đầu lịch sự. "A, em gái yêu quý, thật tuyệt vời khi được gặp lại em." Cô chỉ nghiêm nghị nhìn hắn. "Không không, tên khốn đó không hề mệt mỏi chút nào. Nếu có bất cứ điều gì, hắn dường như đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình." Thay vì trả lời, Mọt Găng chỉ giơ kiếm lên. Mọ Dẹt cười khúc khích. "Ta sẽ không nói dối, đây là một tình huống khó khăn. Ta thường mơ về việc giết chết các thành viên trong gia đình đáng khinh của mình một cách từ từ, nhưng điều này hơi quá chậm ngay cả đối với sở thích của ta." Hắn giơ thanh kiếm của mình lên và liếc nhìn lưỡi kiếm sắc bén của nó với một nụ cười nhẹ. "Không phải là việc khắc lên cô em gái ngày này qua ngày khác không thú vị, em gái yêu quý." Mọt Găng mỉm cười u ám. "Ta cũng vậy." Mọ Dẹt cười. "Tuy nhiên, em không cảm thấy xấu hổ về bản thân mình sao? Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi nếu không phải vì sao em đỡ dẹt tình cờ sở hữu mở mọ gì gọn gàng đó của cô ấy. Rốt cuộc, may mắn thuần túy không chính xác cấu thành công trạng, phải không?" Mọt Găng nhún vai thờ ơ, mở mọ gì chỉ đơn giản là một cơ hội thuận tiện. Biết cách nắm bắt cơ hội cũng là một công trạng. Biết cách tạo ra cơ hội là một công trạng khác, ngươi nói như thể không phải chính ta đã chiêu mộ sở dễ em đỡ ngay từ đầu. "Trong mọi trường hợp, ta sẽ tìm ra cách khác nếu không có mở mọ gì." Cô đã thực sự ấp ủ một vài kế hoạch trước khi sở dễ em đỡ dẹt tiết lộ mở mọ gì đồng hồ cát, mặc dù không có kế hoạch nào hiệu quả bằng. Mọ Dẹt nhìn cô với một nụ cười. "Vậy thì sao? Chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi này vô thời hạn sao, em gái yêu quý?" "A, ta thực sự ghét một điều gì đó tuyệt vời như việc nhìn em chảy máu trở nên cũ kỹ." Mọt Găng mỉm cười u ám. "Ngươi luôn được chào đón vào linh hồn của ta và thách đấu ta ở đó. Đó là cách duy nhất ngươi có thể giết ta trước khi ta có thể kích hoạt bùa chú. Kế hoạch tốt nhất là câu giờ cho anh trai cô đủ lâu để cuộc chiến tự giải quyết. Kế hoạch tốt thứ hai là buộc hắn phải thách đấu cô trong một cuộc đấu linh hồn. Bất kể hắn chọn phương án nào, cô đều thắng. Mọi kết quả dường như đều có lợi cho cô. Vậy tại sao?" Mọt Găng lại cảm thấy bất an. Mọ Dẹt hẳn đang bày ra một âm mưu nào đó. Có phải cô đang bỏ lỡ điều gì đó không? Hắn thản nhiên lắc đầu. "Ta không muốn. Dù sao thì ta cũng có nhiều thời gian để lãng phí ở đây." Nụ cười u ám của Mọt Găng mở đi, và cô nhìn hắn một cách lạnh lùng. Sau đó, cô nói. "Đó mới là vấn đề. Ta không nghĩ là ngươi có." Mọ Dẹt nhướng mày. "Ồ, em đang hy vọng rằng cha chúng ta có thể giết Ki xong một cách nhanh chóng sao?" "Ta không tin. Vì vậy, ta sẵn sàng mạo hiểm." Cô hơi nghiêng đầu và nhìn hắn một lúc. Sau đó, một nụ cười khác bừng sáng trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nụ cười này mờ nhạt, nhưng chân thành. "Nhưng nếu Ki xong giết cha chúng ta một cách nhanh chóng thì sao? Trong khi ngươi đang mắc kẹt ở đây, không thể tự mình làm điều đó." Lần đầu tiên sau một thời gian, chiếc mặt nạ lịch sự nhân từ của anh trai cô nứt ra một lúc, để lộ khuôn mặt gớm ghiếc của sự điên cuồng đầy thù hận bên dưới. Nụ cười của hắn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng vô nhân đạo. Mọ Dẹt tiến lên một bước và giơ kiếm lên. "Em không nên nói những điều khủng khiếp như vậy, em gái. Em có vẻ bất hiếu." Mọt Găng cười toe toét. "Chết đi, đồ khốn." Nói xong, cô lao về phía trước. Họ lại đụng độ, như họ đã làm hàng ngày. Sự giận dữ của cuộc đối đầu của họ làm rung chuyển ngọn núi vỡ. Theo một cách kỳ lạ, nó gần như thú vị. Mọt Găng không thường có cơ hội giao kiếm với một người có kỹ năng gần bằng cô. Nhưng trong vài tháng qua, cô có thể thể hiện thanh kiếm của mình một cách tự do và không bị gò bó. Cô nhớ mình đã rất hồi hộp trong vài lần đầu tiên, mỗi lần cũng là một trận chiến mà sự sống còn của cô đang bị đe dọa. Và anh trai cô, đáng ghê tởm như hắn có thể, vẫn là hậu duệ của Hugo, thần chiến tranh. Kỹ năng của hắn rất đáng sợ, vì vậy sẽ rất khó để có được nhiều kinh nghiệm quý giá như vậy ở bất kỳ nơi nào khác. Chỉ là cô phải trải qua nỗi đau xé ruột, nhìn cơ thể mình bị cắt xẻo và nếm trải vị đắng của thất bại mỗi lần. Giống như lần này, thật là nặng nề. Chẳng mấy chốc, Mọt Găng đã gục ngã và chảy máu. Thanh kiếm của cô đã sụp đổ thành một cơn lốc của những tia lửa đỏ thẫm, và ánh mắt của cô bắt đầu mờ đi. Cô đã bị thương khá nặng. Chìm trong biển máu của chính mình, Mọt Găng vươn vào bên trong và kích hoạt bùa chú của chiếc đồng hồ cắt thần bí một lần nữa, đôi môi đẫm máu của cô nhếch lên thành một nụ cười. "Hẹn gặp lại lần sau." Mọt Dẹt, người đang ở trong tình trạng tốt hơn một chút, đang nhìn những vết nứt sâu dẫn đến vực sâu của những ngọn núi vỡ vụn với vẻ mặt trầm ngâm, đôi mắt hắn lấp lánh một cách kỳ lạ. "Ừ, hẹn gặp lại lần sau, em gái." Thế giới dường như tan biến vào hư vô. Một lúc sau, Mọt Găng thấy mình đang chăm sóc một nồi món hầm thơm phức. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, chết tiệt tất cả. Chương 2080. Flower Menpotle, 17. Chương 2080. Flower Menpotle, 17. Những mảnh vỡ chiến tranh, 17. Cũng giống như những đứa con của King of Server, vua kiếm, bị kẹt trong một bế tắc đẫm máu, hai đội quân vĩ đại cũng vậy. cả gờ giờ sở chân ổn, đại thành trì và lệ sệ sở chân ổn, tiểu thành trì đều không chịu thất thủ. Bất chấp những trận chiến khủng khiếp diễn ra trên những vực thẳm tối tăm, song ạ mỉ vẫn ngoan cường chống cự. Cho tàn và máu bao phủ bề mặt nguyên sơ của bộ xương tẩy trắng dưới ánh nắng mặt trời. Thiệt hại về nhân mạng thật kinh khủng, và tệ nhất là cái chết của vô số binh lính có vẻ vô nghĩa. Rốt cuộc, cả hai bên đều không giành được lợi thế quyết định, và có vẻ như điều đó sẽ không thay đổi sớm. Một cái gì đó đã phải phá vỡ sự bế tắc đáng sợ. Những người lính mặt cho tàn cảm thấy một sự căng thẳng kỳ lạ tràn ngập không khí, như thể một sự thay đổi đột ngột sắp đến, hoặc có lẽ đó chỉ là điều họ hy vọng. Hầu hết mọi người đều tin rằng hai đội quân vĩ đại sẽ sớm tung ra các sen của họ, thay đổi bản chất của cuộc bao vây và báo trước cho màn cuối cùng của cuộc chiến đau khổ. Sunny cũng mong đợi sự leo thang như vậy. Rốt cuộc, King of Summer, vua kiếm, dù nhẫn tâm đến đâu, cũng không phải là một kẻ điên thích lãng phí mạng sống của binh lính của mình. Mỗi cuộc tấn công thất bại vào Thọp Rồ Xin, hai giao lộ, đều là một nỗ lực nghiêm túc để chinh phục chúng. Nhưng giờ đây những nỗ lực này tỏ ra vô ích, ông ta sẽ phải sử dụng một chiến lược khác. Đó là lý do tại sao Sunny không ngạc nhiên khi nhận được một mệnh lệnh đặc biệt. Mệnh lệnh đang triệu tập cậu đến gặp King of Summer, vua kiếm. Các sen khác có lẽ cũng sẽ nhận được lệnh triệu tập tương tự. Cậu tin rằng họ sẽ được đưa vào cuộc chiến như một kết quả. Nếu có một điều kỳ lạ về lệnh triệu tập, đó là vị trí đáng ngạc nhiên. Sunny không được gọi đến trại của đội quân phía bắc của Sertami, nơi King of Summer, vua kiếm, được cho là đang cư trú vào lúc này. Đó thậm chí không phải là Ivory Island, đảo ngà, lơ lửng phía trên trại đó. Thay vào đó, cậu được triệu tập đến Vạn Nhĩ Xìn Lạc Kẻ, Hồ Khô Cằn, Sierra, Pháo Đài, trong hồ là sở mà Sunny và Nephis đã chinh phục. Rời khỏi trại của đội quân phía đông của Sertami, Sunny di chuyển nhanh chóng qua bờ giặt Bulet, Sơ Lức. Vùng đất hoang vu và không thuần hóa mà cậu đã từng định cư với tư cách là lột vóc xạ được sở giờ đây đã hoàn toàn biến đổi. Khu rừng đáng ghê tởm vẫn mọc ung tùm trong các hốc, nhưng ở đây trên bề mặt, sự xâm nhập đỏ thâm không còn nữa. Không có biển cây quái dị vô tận trong tầm mắt, không có sự rối rắm không thể xuyên thủng của những cây nho màu đỏ son, không có rêu đỏ bao phủ xương trắng. Không có nỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, lảng vảng để nuốt chửng con mồi, và không có bầy sâu bọ độc hại vo ve trong không khí. Thay vào đó, vùng đất rộng lớn của Gọt Dạ Vợ đã rõ ràng và nguyên sơ, với các tiền đồn của con người nằm rải rác ở đây và đó xung quanh các vết nứt trên xương cổ. Có những tuyến đường đã được thiết lập, những người lính tuần tra đồng bằng xương và các đoàn xe tiếp tế di chuyển trên khắp vùng đất rộng lớn của nó để cung cấp vật tư. Thậm chí còn có những nơi trú ẩn bằng gỗ được xây dựng đặc biệt dọc theo các tuyến đường để giúp du khách chờ đợi những đợt mây tiềm ẩn trong an toàn. Nó gần giống như nền văn minh. Lướt qua vùng xương nguyên sơ rộng lớn như một cái bóng nhanh nhẹn, Sunny cảm thấy một cảm giác xa lạ kỳ lạ với vùng đất rộng lớn không thể nhận ra của nó. Thật kỳ lạ khi thấy Gọt Dạ Vợ đã thay đổi mạnh mẽ như thế nào theo thời gian, nhưng cũng có một chút khích lệ. Hơn hết, nó đầy niềm ai. Rốt cuộc, sự tiến bộ này chỉ có thể thực hiện được nhờ nhu cầu của chiến tranh. Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi trong số tất cả các địa vị nệ rộn, cõi thần thánh, thế giới thức tỉnh dường như đã đi theo con đường tiến bộ xa nhất. Tuy nhiên, bất kể Sunny cảm thấy thế nào về những thay đổi đã xảy ra với Gọt Dạ Vợ, cậu đã được chào đón bởi một cảnh tượng quen thuộc sau khi đến trại phụ của Sở Hợt Đạ Mỹ gần vết nứt lớn và đi xuống hồ Lơ Sở ở đó, nỗi kinh hoàng lạnh lẽo của Gọt Dạ Vợ vẫn không thay đổi. Hầu hết là như vậy. Ngay cả khu rừng cổ xưa, đáng ghê tởm của hồ Lơ Sở cũng đã được thuần hóa một chút, đủ, ít nhất, để thiết lập một con đường tương đối an toàn từ vết nứt đến Vạn Nhĩ Xỉn Lạc Kẻ, hồ Khô Cằn. Bản thân hồ cũng đã được bảo vệ bởi các lực lượng của Sở Hợt Đồ Mạnh, thiết lập một khu vực an toàn xung quanh Sea Eel, Pháo Đài, điều đó chỉ có thể thực hiện được vì chính King of Summer, vua kiếm, đã hành động. Sunny đến đống đổ nát cháy của ngôi đền cổ mà không lãng phí thời gian ở đó, một trong những nhị tật, hiệp sĩ, đóng tại Sea Eel, Pháo Đài, đã hướng dẫn cậu đến một căn phòng dưới lòng đất rộng rãi, nơi một số sen khác đã tập trung, đứng quanh một chiếc bàn lớn với bản đồ chi tiết của Gọt Dạ Vợ. Những gương mặt của họ rất quen thuộc. Cả Sea ở đó, cũng như lão sen dẹt của gia tộc Dagonet. Ngoài ra còn có sen hệ ly, doan của Ifeeder và dì vạ lẩn của Aegis Jusser, những người đã chinh phục Sea Eel, Pháo Đài, vài tháng trước. Tuy nhiên, điều tò mò hơn nhiều là thấy ai không có ở đó, bao gồm phần còn lại của các sở sen, và rõ ràng nhất là chính Nephis. Tất nhiên, Sunny đã biết rằng cô ấy đã không được triệu tập đến Vạn Nhĩ Xỉn Lạc Kẻ, hồ Khô Cằn. Rốt cuộc, cậu đã ở cùng cô ấy trên Ivory Island, đảo ngà, vào lúc đó. Liếc nhìn cả sĩ từ phía sau mặt nạ của mình, Sunny gật đầu với các sen đang tụ tập và phất lờ lời chào của họ, tìm một góc tối để dựa vào tường một cách thản nhiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đổi lại, cả sĩ không có dấu hiệu nào cho thấy đã nhận được tin nhắn tinh thần của cậu. Tôi không chắc. Tuy nhiên tôi nghĩ King of Summer, vua kiếm, có một số câu hỏi cho cậu. Sau khi do dự một lúc, Sunny kín đáo chuyển mặt nạ hẹ vợ sang đệ phải nhì tệ lì nó me, chắc chắn không phải tôi. Cậu có cảm giác rằng chỉ có thể nói dối sẽ không hiệu quả với cậu ngày hôm nay. Ngay khi cậu làm vậy, cánh cửa mở ra và áp lực lạnh lẽo quen thuộc giáng xuống họ. An Vũ bước vào phòng, chiếc áo choàng đỏ son của ông ta bay phấp phới phía sau như một dòng máu và tiến đến gần chiếc bàn với những bước đi đo lường. Bộ áo giáp đen nặng nề của ông ta được chế tạo tinh xảo đến mức không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Liếc nhìn bản đồ, King of Summer, vua kiếm, quay sang góc tối nơi Sunny đang ẩn nấp và nói với giọng thờ ơ, "Lột xà đảo, chúa tể bóng tối. Ta triệu tập ngươi đến đây vì ngươi có kiến thức về hồ Lơ Sơ nhiều nhất trong số chúng ta. Hãy xem bản đồ." Thở dài, Sunny tách khỏi tường và tiến đến gần bàn. Bản đồ trên bàn mô tả Gọt Dạ Vợ. Trên thực tế, đó là một kỳ công tuyệt vời của bản đồ học, vì nó cho thấy cả bề mặt của bộ xương khổng lồ và địa hình phức tạp của hồ Lạc Sơ, ít nhất là những phần của chúng đã được Sở Hợt Tạ Mì khám phá. Vạn Nhĩ Xỉn Lạc Kẻ, hồ Khô Cằn, nằm ở phần trung tâm của hốc lớn bên dưới bờ giặt buồn dẹt, Sơ Lức, gần phía đông của nó hơn. Hắn chỉ vào nó, sau đó di chuyển ngón tay về phía tây bắc. ta muốn ngươi vẽ con đường tối ưu nhất để đến Westerfjordim, xương sườn thứ nhất phía tây.
Chương 2081. Fjordmenpotto 18. Chương 2081. Fjordmenpotto 18. Những mảnh vỡ chiến tranh 18. Sunny do dự một lúc. Westerfjordim, xương sườn thứ nhất phía tây, là một nơi có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc chiến vào lúc này. Tất nhiên, đó là bởi vì đó là nơi tọa lạc của lệ sẽ sở trở nổn, tiểu thành trì trong thọc Rosin, hai giao lộ. Có hai con đường đến West Cổ Lạc Buồn Tơ Lạnh, đồng bằng xương đòn tây, thành trì cuối cùng của sông Ami ở Gót Giáp Vơ, từ bờ rất buồn rẽ, xương ức, hiện đang được kiểm soát hoàn toàn bởi King of Sutter, vua kiếm. Con đường ở phía bắc nối trực tiếp xương ức khổng lồ với xương đòn phải của vị thần đã chết, và được gọi là gờ dở sở chân nồn, đại thành trì. Tuy nhiên, có một con đường thứ hai xa hơn về phía nam, qua xương sần đầu tiên bên phải đó là nơi tọa lạc của lệ sệ sở chân nồn, tiểu thành trì, và là nơi sùn nỉ đã trải qua vài tuần qua. Cậu nhìn chăm chú King of Sutter, vua kiếm, một lúc. Tại sao Hàn Vũ lại muốn đến đó qua hồ lạc sở? Có vẻ như đó là một nỗ lực vô ích. Trừ khi Sunny nói đều đều, con đường tối ưu phụ thuộc vào người đi trên đó. Giọng nói vô cảm của cậu vang vọng trong căn phòng dưới lòng đất như một lời hứa nham hiểm. An Vũ trả lời cậu một cách bình tĩnh. Đầu tiên là các sen. Sau đó, sau khi một con đường an toàn được dọn sạch, các ở vạ kệ nẹt binh lính với một số lượng lớn. Điều đó chỉ có thể có nghĩa là một điều, điên rồ. Sunny kìm nén mong muốn lắc đầu bối rối. Cậu đã mong đợi rằng King of Summer, vua kiếm, sẽ cử các sen của mình vào trận chiến để ngăn chặn sự mất mát sinh mạng vô nghĩa của các ở vạ kệ nẹt binh lính. Rốt cuộc, các sen của Sở Vật A Mỹ đã chứng minh được ưu thế của họ. Và mặc dù mỗi người trong số họ có giá trị hơn đối với sức mạnh của Sở Vệ Dịch, bá chủ, so với vô số chiến binh có cấp bậc thấp hơn, nhưng việc tiếp tục cuộc bao vây dường như vô nghĩa. Tuy nhiên, An có một kế hoạch khác, ông ta dường như muốn hành quân các ở hỏa kệ nẹt binh lính qua hồ Lạc Sở, băng qua từ xương ức của vị thần đã chết đến xương sườn đầu tiên khổng lồ bên dưới bề mặt, và hoàn toàn bỏ qua lệ sẹt sở chân ổn, tiểu thành trì, có lẽ để tấn công nó từ phía sau, có lẽ để xâm chiếm Esco Lạc Buồn Tơ Lạnh, đồng bằng xương đỏ tây, trực tiếp đó là một cuộc diễn tập táo bạo. Và một cuộc diễn tập có thể hiệu quả nếu không phải vì việc hành quân các ở hỏa kệ nẹt chiến binh qua. Hồ Lạc Sở cũng giống như đưa cho họ một bản án tử hình. Hồ Lạc Sở quá nguy hiểm cho bất kỳ ai yếu hơn sen sống sót. Không, ngay cả các sen cũng có thể dễ dàng chết ở đây. Mặt khác nó không hoàn toàn là không thể. Rốt cuộc, Xây Sản đã dẫn toàn bộ lực lượng viễn chinh của mình xuống dưới bề mặt để chinh phục cô lạc buồn xì ở đèo, thành trì xương đòn. Tuy nhiên, cô ấy đã làm điều đó vì sự cần thiết, không còn lựa chọn nào khác. Ngay cả khi đó, quá nhiều đồng đội của dần đã thiệt mạng trong cuộc hành quân tương đối ngắn đến xì ở đèo, pháo đài. Hốc lớn bên dưới bờ giật buồn rẹt. Sương ức, rộng lớn hơn nhiều, và cũng nguy hiểm hơn nhiều. Tệ hơn nữa, khoảng cách giữa vạn nhỉ xình lạc kẹ, hồ khô cằn, và điểm giao cắt tiềm năng đến giờ ớt Jim, sương sườn thứ nhất, lớn hơn nhiều lần so với những gì sản và binh lính của cô đã vượt qua. Tuy nhiên, án Vịu đã không yêu cầu sùn nhì liệt kê tất cả các lý do tại sao ý tưởng này lại điên rồ, ông ta chỉ đơn giản yêu cầu cậu chỉ ra con đường tốt nhất có thể. Những kế hoạch điên rồ đôi khi cũng hiệu quả. Sùn nhì, hơn ai hết, không có quyền nói khác. Chỉ là lần này cậu phải nói. Cậu thở dài, sau đó lắc đầu. Sẽ không hiệu quả đâu. King of Summer, vua kiếm, chỉ đơn giản là nhìn cậu trong im lặng. Cuối cùng, chính dẹt là người lên tiếng, cười khúc khích. Trời ơi, có phải Lột Vóp Xạ Đặc Sở bất khuất thực sự cảnh giác với điều gì đó không? Sunny nhìn chằm chằm vào ông ta từ phía sau mặt nạ của mình một lúc, sau đó nói một cách vô cảm. Tôi cảnh giác. Chúng ta có thể chém xuyên qua khu rừng, tàn sát những nỗi kinh hoàng cổ xưa sinh sống ở đó, và thậm chí tiêu diệt những gờ dịch nhì tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật ác mộng vĩ đại, ám ảnh vùng đất này. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở đây. Cậu chỉ vào một điểm cụ thể trên bản đồ. Một điểm không nằm trực tiếp trên con đường dẫn đến Westerfjordim, xương sườn thứ nhất phía tây, nhưng hơi gần đó. Ở đây, khu rừng ẩn giấu tàn tích của một thành phố rộng lớn. Tôi đã đến những tàn tích này một lần và phải trốn thoát. Chúng được bảo vệ bởi một bầy những con quái vật vĩ đại đặc biệt nguy hiểm, không chỉ là những kẻ săn mồi đơn độc, mà là một đội quân nhỏ của chúng. Lời nói của cậu khiến căn phòng rơi vào im lặng nặng nề. Trong nhiều tháng chiến đấu ở Gót Giáp Vơ, các sen của cả hai đội quân đã phần nào quen với ý tưởng đối mặt với gờ nhì tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật ác mộng vĩ đại trong trận chiến. Hiếm khi gặp phải những sinh vật đáng sợ như vậy trong quá khứ, chúng không phải là thứ mà các chiến binh chèn sen đèn, siêu việt của nhân loại không thể chiến thắng. Nhưng chiến đấu với một nhóm gờ nhì tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật ác ngộng vĩ đại, chứ đừng nói đến một nhóm lớn, vẫn có vẻ như là tự sát. Sunny hít một hơi thật sâu. Tệ hơn nhiều, chúng có thể tồn tại như một nhóm vì những con quái vật vĩ đại này không phải là những sinh vật độc lập. Thay vào đó, chúng phục vụ một cụ xét tì giản, bạo chúa bị người rửa, tên là cô nệm nạ tỷ hòn. Cô nệm nạ tỷ hòn sống trong đống đổ nát, và phạm vi ảnh hưởng của nó chồng chéo với bất kỳ tuyến đường khả thi nào đến thờ Jim, xương sườn thứ nhất. Sự im lặng vốn đã nặng nề nay càng trở nên nghiêm trọng. Cho đến khi nó bị phá vỡ bởi sen dẹt, người lại cười khúc khích một lần nữa. Chỉ có điều, lần này, tiếng cười khúc khích của ông ta có vẻ hơi lo lắng. Cô nệm nạ tỷ hòn, phải không? Ừm, chắc chắn có một câu chuyện cười bẩn thỉu ở đâu đó ở đây. À, có lẽ câu chuyện cười là quá mạnh mẽ của một từ, nhưng chắc chắn là một câu nói đùa bẩn thỉu. Ông ta mở miệng định chia sẻ câu nói đùa đó, nhưng im lặng sau khi Ản Vũ liếc nhìn ông ta mà không có chút thích thú nào, ông già ho khan. Hoặc, ngươi biết đấy, có lẽ là không. Lần này, King of Summer, vua kiếm, nhìn đi chỗ khác khỏi dẹt và quay sự chú ý nặng nề của mình trở lại Sunny. Không có tuyến đường nào khác sao? Sunny từ từ lắc đầu. Có những tuyến đường dài hơn nhiều. Tuy nhiên, chúng sẽ đưa chúng ta vào khu vực săn bắn của những cụ Sepaner, kẻ bị nguyên rủa,
khác có lẽ không đáng sợ như cô nệm nạ tỷ hòn, nhưng độ dài của cuộc hành trình sẽ bù đắp cho sự khác biệt. An Vũ bình tĩnh nhìn bản đồ. Một cụ xẹt tí dạn, bạo chúa bị nguyên rủa, ông ta im lặng một lúc, rồi nhún vai thở ơ, vậy thì chúng ta sẽ giết cô nệm nạ tỷ hòn. Cảm nhận được sự sửng sốt mà lời nói của mình gây ra cho các sen đang tụ tập, ông ta bình tĩnh nhìn họ. Ta sẽ đích thân dẫn đầu lực lượng chính phạt, và cũng sẽ tự tay hạ gục sinh vật này. Cờ vợ tờ. Câu đề cử ạ. Mai 3 chương tiếp. Chương 2082. Flower Menpotle, 19. Chương 2082. Flower Menpotle, 19. Những mảnh vỡ chiến tranh, 19. Hồ Lạc Sở mang một cảm giác khác khi đi cùng một sổ với dịch, bá chủ. Trước đây, Sunny luôn cảm thấy mình như con mồi ở đây. Mặc dù thực tế là sức mạnh của cậu đủ để sống sót qua những nguy hiểm của khu rừng cổ xưa, nhưng đó luôn là một cuộc chiến thất bại. Cậu có thể giết một số kẻ săn mồi và trốn thoát những kẻ khác, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Bản thân Hồ Lạc Sở giống như một con thú đói khát, và sớm muộn gì cũng sẽ nuốt chửng cậu. Nhưng bây giờ cậu đang đi theo King of Server, vua kiếm, mọi thứ đã khác, đó thậm chí không phải là vấn đề về sức mạnh thô sơ, mà là cảm giác nhiều hơn. Cảm giác lạnh lẽo khi cô độc và xa lạ với vùng đất xa lạ, thù địch và độc ác có ý định nuốt chửng cậu đã được thay thế bằng cảm giác thân thuộc. Cảm giác là kẻ săn mồi thay vì con mồi cảm giác là chủ nhân của nơi tăm tối này. Hay đúng hơn là, cảm giác là kẻ theo sau chủ nhân của nó. Xem xét cảm giác tinh tế với sự tò mò, Sunny mỉm cười sau chiếc mặt nạ. Cậu tự hỏi liệu đó có phải là cảm giác khi làm tay sai của một tỷ dạn, bạo chúa, hay không? Nhóm nhỏ đang di chuyển nhanh chóng qua hồ lặng sở. Họ đã rời khỏi Vạn Nhĩ Xình Lạc Kẻ, hồ khô cằn, vào ngày hôm trước và đi sâu vào rừng rậm mà không lãng phí thời gian. King of Summer, vua kiếm, đang cưỡi một con chiến mã đáng sợ được rèn từ thép đen một lệ cổ, vọng ảnh, nhân tạo không rõ ràng, cấp bậc và cơ lạc, hạ, mà có lẽ ông ta đã tự rèn. Xem xét vẻ ngoài của hệ cổ, vọng ảnh, Sunny không khỏi tưởng tượng nhỉ tất mã giờ, ác ngộng, xé nát nó bằng hàm răng ạ đa mẽn tỉnh của mình rốt cuộc, thế giới quá nhỏ bé đối với hai chiến mã bóng tối. Sen gì và lần đã biến thành dạng chèn sen đèn, siêu việt của mình và đang lao qua rừng rậm phía sau sổ về bá chủ. Con tê giác khổng lồ được bao quanh bởi một trường vô hình gồm các lá chắn lồng vào nhau và mang hai nhân vật trên lưng đó là Dẹt và Cassie, một người cầm gậy, người kia cầm chuôi kẹt đạn sở, vũ công yên lặng. Doan đã biến thành con sư tử trắng khổng lồ, chạy bên cạnh dị vạ lần đôi cánh của hắn gặp lại, nhưng hắn vẫn duy trì tốc độ đáng kinh ngạc. Sen hệ lì đang phi nước đại ở phía bên kia của con tê giác, mái tóc của cô ấy nhảy múa trong không khí. Trong khi đó, Sunny đã biến thành bốn cái bóng và ẩn mình bên trong cái bóng của Cassie, cho phép mình được mang theo cùng cô ấy. Không cần phải nói, trong số tất cả mọi người trong nhóm, cậu đang di chuyển thoải mái nhất. Thật kỳ lạ và thú vị khi được thư giãn và thoải mái trong hồ lạc sở. Rốt cuộc, hồ lạc sở không hề trở nên bất nguy hiểm hơn. Bây giờ sở vật đồ mảnh, lãnh địa kiếm đã lan rộng khắp bờ giặt buồn rệt, xương ức, tất cả bề mặt của nó đều thuộc về án vị ở đó. Quyền lực của ông ta là không thể tranh cãi và sức mạnh của ông ta đang ở đỉnh cao. Quyền lực đó cũng vươn tới hồ lạc sở. Ngoài khu vực săn bắn của cụ Setoner, kẻ bị nguyền rủa và gờ giật nỉ tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật ác mộng vĩ đại, có dạ, cấp bậc cao hơn, vùng đất rộng lớn của khu rừng cổ xưa giờ đây đã thấm nhuần ý chí của ông ta. Tuy nhiên, điều đó không loại bỏ một cách kỳ diệu vô số những con quái vật sống dưới tán cây của nó và cũng không làm dịu đi chính khu rừng. Tuy nhiên, Sunny không phải lo lắng về việc bảo vệ nhóm. Khi họ di chuyển nhanh chóng qua rừng rậm, nhóm nhỏ được bao quanh bởi tiếng xào xạc yên tĩnh, đó là âm thanh của vô số thanh kiếm chạy như một dòng sông xung quanh họ, tất cả đều được kiểm soát bởi ý chí của King of Summer, vua kiếm của họ. Thanh kiếm khiến nhiều cư dân của khu rừng sợ hãi bỏ chạy và dễ dàng tiêu diệt những nỉ tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động quá dũng cảm, không biết sợ. Sunny đang sử dụng xạ đảo xẻn xệ, giác quan bóng tối, để quan sát xung quanh, vì vậy cậu có thể quan sát dòng sông kiếm bay yên tĩnh một cách cẩn thận. Những gì cậu nhìn thấy khiến cậu bối rối và bất an. Tất nhiên, cậu đã biết rằng ản vịu là một thực thể có sức mạnh đáng sợ. Cảnh tượng vô số thanh kiếm che khuất bầu trời như một đám mây thép sắc bén xoáy vẫn còn mới mẻ trong tâm trí cậu. Cảnh tượng chúng rơi xuống để tiêu diệt một đám nhì tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, cũng vậy. Tuy nhiên, chỉ đến bây giờ cậu mới nhìn thấy sự đáng sợ thực sự của những thanh kiếm của sổ Vezic, bá chủ. Chúng có thể hạ gục những con quái vật mạnh mẽ chỉ trong tích tắc, đúng vậy. Nhưng chúng cũng có thể cắt những thứ mà không ai có thể cắt được. Ví dụ, như Sunny đã quan sát, một cánh đồng hoa màu đỏ son đung đưa trong một cơn gió vô hình, thải ra một đám phấn hoa màu đỏ. Cơn gió kỳ lạ đó mang phấn hoa về phía những con người đang đến gần, nhưng trước khi nó có thể chạm tới, một thanh kiếm duy nhất lóe lên xuyên qua màn sương mù đỏ, vẽ một đường mỏng trong đó. Trong khoảnh khắc tiếp theo, phấn hoa rơi xuống đất như bụi, màu đỏ tươi rực rơi chuyển sang màu nâu xịn. Nó trông trơ và héo úa chết. Rõ ràng là không thể cắt một đám phấn hoa, vậy làm thế nào mà King of Summer, vua kiếm, lại phá hủy nó bằng một nhát chém duy nhất? Khi Sunny quan sát nhiều sự kiện tương tự xảy ra xung quanh họ, cậu đi đến một kết luận đáng lo ngại. Không phải thanh kiếm của Ản Vịu đã cắt một đám mây. Thay vào đó, dường như nó đã cắt chính khái niệm về phấn hoa màu đỏ, do đó phá hủy biểu hiện vật chất của nó. Sức mạnh như vậy là một bước tiến vượt xa những gì Sunny có thể làm, biết cách tự vệ hoặc có thể hiểu được đó là một màn thể hiện sức mạnh đáng sợ có vẻ thần thánh hơn là trật tự, đáng lo ngại. Sunny tự hỏi liệu Ản Vịu có thể thực hiện những kỳ công như vậy vì hiện tại họ đang ở trong đồ mảnh, lãnh địa của ông ta hay không, hay ông ta có thể hoàn thành điều tương tự ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Đơn giản bằng cách sở hữu sức mạnh sủn và dìm tối thượng, một người khác sẽ vui mừng được phục vụ một vị vua đáng sợ như vậy, nhưng vị sủn nhỉ đang tích cực lên kế hoạch giết vua, nên cậu không quá vui mừng khi thấy mục tiêu của mình nguy hiểm đến mức nào. Cả sĩ cô có thấy những gì tôi thấy không? Cô ấy nán lại với câu trả lời, sau đó nói trong tâm trí cậu một cách trung lập, đó là một cách diễn đạt khá đáng tiếc, phải không? Sunny ngượng ngùng di chuyển trong cái bóng của cô ấy AD, đúng vậy. Xin lỗi. Cô ấy cười khúc khích, sau đó nói thêm với giọng u ám nhưng có. Tôi thấy. Nó hơi đáng sợ. Sunny lắng nghe tiếng xào xạc yên tĩnh của vô số thanh kiếm thêm một lúc nữa hay chắc chắn chia sẻ mở mọ gì về hành trình này với Nefis khi chúng ta trở về. Cô ấy sẽ thấy nó hữu ích. Sunny và Nefis đã hy vọng rằng việc quan sát các gợt nỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật ác mộng vĩ đại, trong trận chiến của các sổ về dịch, bá chủ, sẽ cho họ manh mối về ý nghĩa của việc trở thành sủ tờ dìm, tối thượng, và do đó làm thế nào để đạt được sủ tờ gì mà gì, tối thượng. Nếu không đạt được điều đó. Hiện tại, khoảng cách giữa họ và các sổ về dịch, bá chủ, có vẻ rất lớn. Chương 2083. Flower Mentoro, 20. Chương 2083. Flower Mentoro, 20. Những mảnh vỡ chiến tranh, 20. Sunny rất muốn nghĩ rằng cuộc tàn sát vô nghĩa tại Thọc Rồ Xìn, hai giao lộ, đã bị tạm dừng trong khi Ản Vịu bí mật thực hiện kế hoạch táo bạo của mình để dẫn một đội quân qua hồ Lạc Sở, nhưng thực tế thì ngược lại. Phải có sự hỗn loạn và tàn sát để che đậy sự vắng mặt của ông ta và che giấu các dấu hiệu của trận chiến đáng sợ với cổ nệm nạ thị hòn, rốt cuộc. Vì vậy, cuộc chiến đã bước vào thời kỳ cường độ điên cuồng trong khi King Observer, vua kiếm, vắng mặt ở tiền tuyến. Vì vậy, thật tốt khi họ không mất nhiều thời gian để đến tàn tích mọc ung tùm của một thành phố cổ nơi Sunny và Nefis đã từng giải cứu tạ mạ óc sổ rào và bạn của cô ấy là Fleuru. King Observer, vua kiếm, và đoàn tùy tùng gồm các sen của ông ta hiện đang quan sát tàn tích từ một khoảng cách nhỏ. Cù Sẹt Tì Giản, bạo chúa bị nguyền rủa, đã bị che khuất khỏi tầm mắt, nhưng Sùn Nhỉ có thể cảm nhận được ảnh hưởng bất kính của nó tràn ngập không khí. Cậu thực tế có thể thấy sơ hật đồ mạnh, lãnh địa kiếm, va chạm với ranh giới lãnh thổ của cô nệm nạ tì hòn chỉ để rút lui như một làn sóng, bất lực chiếm đoạt ý chí của cô nệm nạ tì hòn. Ngoài kia trong đống đổ nát, ngay cả quyền lực của một số Vezik, bá chủ, cũng phải cúi đầu trước một sự hiện diện chuyên chế hơn. Bản thân người đàn ông đang đứng cách Sùn Nhỉ vài bước chân, quan sát thành phố đổ nát với vẻ mặt thờ ơ, vẻ mặt đó đã không rời khỏi khuôn mặt ông ta kể từ khi họ vào hồ Lạc Sơ, khiến có vẻ như không có gì ở đây xứng đáng khiến trái tim ông ta rung động đến mức Sùn Nhỉ bắt đầu tự hỏi liệu ản vừa có thường ăn cụ Sẹt Tì Giản, bạo chúa bị nguyền rủa, vào bữa sáng hay không. Trên thực tế, thật khó để tưởng tượng ản vừa ăn bất kỳ loại bữa sáng nào. Các sổ Vezik, bá chủ, có cần ăn không? Linh hồn của họ vượt xa khái niệm trần tục, và cơ thể của họ cũng không hoàn toàn là người phàm. Vì vậy, cậu không chắc. Cậu cũng nhận thức rõ ràng rằng đây là lần đầu tiên cậu ở gần King Observer, vua kiếm, như vậy trong khi được bao quanh bởi rất ít người. Kích thước nhỏ của nhóm trinh phạt khiến ản vừa có vẻ gần như dễ tiếp cận. Ừm, cái quái gì vậy? Bạn chỉ sống một lần. Sunny quyết định cứ tiếp tục và hỏi. Cậu quay mặt nạ về phía King Observer, vua kiếm, và nói với giọng lạnh lùng. Ngài đã từng giết một cụ Sẹt Tì Giản, bạo chúa bị mình rủa, trước đây chưa, thưa bệ hạ? Ản vừa xem xét đống đổ nát thêm một lúc nữa, rồi từ từ lắc đầu. Ta đã giết một số cụ Sẹt Nỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật ác mộng bị mình rủa, nhưng không có con nào thuộc cờ lạc hạng đó. Sunny nhìn chằm chằm. Vậy tại sao ông lại bình tĩnh đến vậy? Họ sắp tấn công hang ổ của một cụ Sẹt Tì Giản, bạo chúa bị mình rủa. Một cụ Sẹt Tì Giản, bạo chúa bị mình rủa. Côn đêm nạ tì hòn không chỉ là một con quái vật to lớn, nó là một vị thần thực sự. Một vị thần đã khuất phục trước có dù tì hòn, tha hóa. Họ đang định giết một vị thần. Những sen còn lại di chuyển không thoải mái. Sunny liếc nhìn họ. Họ là một nhóm kỳ lạ, xem xét hoàn cảnh. Cậu hiểu rằng ản vừa không thể rút quá nhiều sen khỏi tiền tuyến mà không khiến sự vắng mặt của họ quá đáng chú ý, tuy nhiên, những người cụ thể mà ông ta đã mang theo đều là một lựa chọn kỳ lạ. Sunny là lựa chọn hiển nhiên nhất, vì cậu có kiến thức sâu rộng về hồ Lạc Sở và đã từng đối mặt với côn đêm nạ tì hòn một lần. Tuy nhiên cậu cũng được biết là có thành kiến bất thường với trẻn trình sờ ta của ỉ mỏ tổ phơ làm, ngọn lửa bất diệt, người hiện đang có mối quan hệ căng thẳng với King Observer, vua kiếm. Có cả gì, cũng vậy. Cô ấy cũng là một người theo dõi trung thành của Nefis, không phải là điều đó ngăn cản cô ấy có vị trí rất tốt trong số các sen của Valo. Nhưng vẫn thật kỳ lạ khi thấy cô ấy ở đây, vì nhà tiên tri mù không chính xác được biết đến như một chiến binh mạnh mẽ đưa cô ấy đến một trận chiến với một cụ Sẹt Tì Giản, bạo chúa bị mền rùa, không có nhiều ý nghĩa. Sen hệ lì cũng ở với họ, cô ấy là một chiến binh nổi tiếng và được yêu thích trong sở vật đồ mảnh, lãnh địa kiếm, vì vậy không quá lạ khi thấy cô ấy ở đây. Tuy nhiên, King Observer, vua kiếm, vừa xử tử chú của cô ấy, họ dùm, cách đây không lâu ông ta có thực sự dựa vào hệ lì như một nhà vô địch, hay giữ cô ấy gần để quan sát cô ấy. Sau đó, có doan của Highfeeder. Không giống như ba sen khác, không có gì gây tranh cãi về doan thoạt nhìn là như vậy. Nhưng ông ta đã kết hôn với Sen Tì Dịp, người là nền tảng của toàn bộ sở vật Ami ở đây tại Godzaver. Trước đó, gia tộc của họ đã không được ưu ái. Người ta gần như có thể tưởng tượng rằng ản vịu đang sử dụng doan làm con tin để kiểm soát sở tài tài. Trong khi đó, Sen Dẹt là một trong những thần dân trung thành nhất của hoàng tộc. Ngay cả bây giờ xì ơ đèo, pháo đài, của gia tộc Đạ Gô Nẹt đã bị phá hủy, ông ta vẫn được King Observer, vua kiếm, coi trọng. Tuy nhiên, aspect, khía cạnh, của ông ta chủ yếu liên quan đến cảm xúc và suy nghĩ. Xem xét rằng họ sẽ chiến đấu với những cô máy vô tri trong đống đổ nát, ông già sẽ khó có thể đóng góp cho trận chiến một cách có ý nghĩa. Cuối cùng, có gì vạ lần của Ahe Gisdokser? Trên thực tế, Sunny không thể nghĩ ra bất cứ điều gì kỳ lạ về Sen gì và lần. Anh chàng đó là một lựa chọn hoàn toàn phù hợp. Lòng trung thành của anh ta rất xuất sắc, và aspect, khía cạnh, của anh ta đặc biệt hữu ích trong hầu hết mọi tình huống. Nhưng chẳng phải là kỳ lạ sao, khi là người duy nhất không kỳ lạ khi mọi người khác đều kỳ lạ. Có lẽ gì vạ lần là người đáng ngờ nhất. Sunny lắc đầu, mình nghĩ rằng thần kinh của mình đang ảnh hưởng đến mình. Cậu chỉ vào đống đổ nát. Trong mọi trường hợp, như tôi đã giải thích trước đây, các gợt nỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật ác mộng vĩ đại, sống trong những tàn tích này được gọi là ác dạ của cổ nệm nạ tỷ hòn. Chúng dường như là tàn tích của nền văn minh nhân loại đã từng phát triển mạnh ở gót dạ vở những bộ áo giáp mê hoặc mạnh mẽ bị ký sinh bởi có rủ tỷ hòn, tha hóa. Vì vậy, đừng cố gắng chặt đầu chúng hoặc làm hỏng sát chết bị mắc kẹt bên trong các gỗ lẻm. Hãy nhắm vào chính bộ giáp. Xuân Nhi nán lại một lúc, rồi căng thẳng nói thêm. Còn về cổ nệm nạ tỷ hòn, tôi chỉ biết rằng nó rất to lớn. Tôi đã bỏ chạy ngay sau khi nó xuất hiện, và thậm chí sau đó chỉ vừa kịp. Án Diệu gật đầu với cậu và bình tĩnh đi về phía đống đổ nát. Hãy để tỷ giản, bạo chúa, cho ta. Hôm nay, ta sẽ là kẻ kết án. Chương 2084. Flower Mentor 21. Chương 2084. Flower Mentor 21. Những mảnh vỡ chiến tranh 21. Sunny đã một lần nữa bước vào tàn tích của thành phố vô danh. Lần trước, cậu đã đến đây với Nephis, cả hai đều cảnh giác và đề phòng những tàn tích cổ xưa. Lần này, cậu ở trong một công ty lừng lẫy hơn hoặc có lẽ đáng trách hơn được dẫn dắt bởi một số vệ dịch, bá chủ, các sở hợp sen bước vào đống đổ nát với sự tự tin táo bạo. Nguồn gốc của sự tự tin đó chính là bản thân King of Server, vua kiếm, người có thái độ và biểu hiện vẫn bình tĩnh và xa cách mặc dù trận chiến sắp xảy ra với một vị thần tha hóa. Sự chơ chén của ông ta có sức lây lan kỳ lạ. Tất nhiên, các sen vẫn lo lắng. Sunny cũng lo lắng. Không chỉ vì viễn cảnh chiến đấu với các gợt nghỉ tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật ác mộng vĩ đại, và chứng kiến cuộc đụng độ giữa một số vệ dịch, bá chủ, và một cụ xẹt tỷ giản, bạo chúa bị người lừa dùa, mà còn vì một lý do khác. Cậu ném một cái nhìn lén về phía nam. Nagus kém lệ, ngôi đền vô danh, không xa đây không quá 200 km. Do đó, giải rừng đáng ghê tởm nơi bầy gợt nghỉ tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật ác mộng vĩ đại, của cậu đang say ngủ dưới ảnh hưởng của giờ giảm cụt, lời nguyền giấc mơ, cũng không xa. Những cơ thể gớm ghiếc của chúng được che giấu trong một tấm màn bóng tối, đúng vậy, nhưng ngay cả việc giấu chúng bên trong bóng tối của xã đảo rộn Flower Man, mảnh vỡ coi bóng tối, cũng không khiến Sunny yên tâm khi một số vệ dịch, bá chủ, ở gần như vậy. Trên thực tế, bản thân Flower Man, mảnh vỡ, có thể thu hút sự chú ý không cần thiết. Sunny không biết ản vừa sở hữu những giác quan nào và chúng vươn xa đến đâu vì vậy, cậu hơi lo lắng, mình có lẽ nên tập trung. Tất cả các gợt nghỉ tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật ác mộng vĩ đại, đều là những kẻ thù đáng sợ, nhưng ác dạ đặc biệt đáng sợ do bản chất đặc biệt của chúng. Cậu phải ném những suy nghĩ sao lãng ra khỏi đầu và tập trung vào trận chiến sắp tới. Vai trò của các sen là thu hút sự chú ý của Asra khỏi King of Summer, vua kiếm, và mở đường cho ông ta đến cổ nệm nạ tỷ hòn. Sau đó, họ phải giữ chân tay sai của cụ Seti Giản, bạo chúa bị người lừa dùa, cho đến khi nó bị tiêu diệt. Tất nhiên, Sunny được cho là sẽ đóng vai trò là bữa tạ của nhóm, thực hiện phần lớn công việc năm sen khác ở đây để hỗ trợ cậu, đó là cái giá cậu phải trả vì quá xuất sắc. Khi họ vào thành phố, những người bạn đồng hành của cậu trở nên lo lắng ngoại trừ King of Summer, vua kiếm. Người tỏ ra thờ ơ với sự nguy hiểm chết người của đống đổ nát mọc cung tùm. Sunny ra lệnh cho Sepen, Sa Hồn, đảm nhận hình dạng Sa Hồn hẹp hòn, vũ khí linh hồn. Tuy nhiên, lần này, cậu đã không đi với thanh ồn chỉ quen thuộc xem xét bản chất của kẻ thù, một vũ khí cùn sẽ hoạt động tốt hơn nhiều. Vì vậy, Sa Đạo, cái bóng, có hình con rắn đã lấy hình dạng của một cây truy lớn dường như được khắc từ đá hắc thạch đen. Nó trông gần giống như đối lập chính xác với vũ khí kim cương mà Ác Dạ sử dụng. Nâng cây truy nặng nề lên vai, Sunny dẫn đầu và đi về phía trung tâm của thành phố đổ nát. Những người khác đi theo. Dàn ra một chút để tạo thành một đội hình chiến đấu lỏng lẻo. Mỗi sen trông đều đáng gờm và sẵn sàng chiến đấu ngoại trừ Zen, người đang mặc quần áo trần tục và dựa vào cây gậy chống của mình, ông già đang nhìn xung quanh với vẻ tò mò. Nơi này làm ta nhớ đến châu Âu. Sunny liếc nhìn ông ta với sự quan tâm. Ông đã từng đến châu Âu, ông già. Lục địa đó đã bị mất đối với nhân loại, nhưng không giống như châu Mỹ và châu Nam Cực, nó đã không bị mất vào nhì tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma thuật. Thay vào đó, nó đã trở nên không thể ở được trước khi nó sụp đổ. Zen cười toét toét. Chắc chắn rồi. Ta còn nơi nào mà chưa đến. Dù sao, có rất nhiều thành phố như vậy ở châu Âu. Cổ kính, xinh đẹp, bị thiên nhiên nuốt chửng thực sự là một cảnh tượng, mặc dù là một cảnh tượng sẽ khiến bạn có tâm trạng u sầu. Cha, và những khu rừng xinh đẹp đó không kém phần nguy hiểm và đê tiện như khu rừng chết tiệt này. Tất nhiên, đó là do vũ khí được sử dụng trong thời kỳ đen tối, không chỉ là nì tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma thuật. Sunny nhìn chằm chằm vào ông ta một lúc, rồi nhìn đi chỗ khác. Tuy nhiên, tôi không nghĩ có một thành phố nào giống như thành phố này ở châu Âu. Zen nhướng mày với một nụ cười. Sao vậy? Hít một hơi thật sâu. Sunny nắm lấy tay cầm của cây truy lớn của mình bằng cả hai tay. Không có người dân địa phương thân thiện. Ngay lúc đó, những gò đất rêu đỏ son xung quanh họ nổ tung, để lộ nội thất ẩm ướt của các tòa nhà mọc cung tùm, và những nhân vật lão đảo của Ác Dạ lao về phía họ với tốc độ đáng sợ. Những sinh vật kinh khủng trông giống hệt như Sunny nhớ. Chúng cao gấp đôi con người, nhưng eo tóc và không lưng. Cơ thể mơ hồ giống người của chúng được làm từ đá, với những vết nứt sâu bao phủ bề mặt gồ ghề của nó. Rêu đỏ bao phủ đá như những bộ quần áo rách nát, với những bông hoa đỏ tươi mọc ra từ đó trên những thân cây đen. Bên dưới lớp rêu, có thể nhìn thấy da thịt khô héo qua các vết nứt trên đá tối. Da thịt đó thuộc về các ở họa Kenneth, người thức tỉnh, chiến binh đã từng mặc những bộ áo giáp mê hoặc mạnh mẽ và bây giờ bị chôn vùi bên trong chúng. Những khuôn mặt vô hồn của Ác Dạ há hốc với những lỗ tròn được cắt trên bề mặt của chúng, tất cả đều chứa đầy bóng tối kinh hoàng. Những con quái vật đáng sợ lao xuống họ trong tích tắc, vũ khí kim cương của chúng đã rơi xuống để đập vỡ thế giới thành từng mảnh. Sunny nhăn mặt. Cây truy đen của cậu đập vào ngực Ác Dạ gần nhất với đủ lực để làm sụp đổ một ngọn núi, tạo ra một làn sóng xung kích tàn khốc và khiến một số tòa nhà mọc um tùm đổ nát. Cùng lúc đó, Dị Vạ lăn lùi lại trên bốn cái chân ngắn cũn cỡn của mình, kết giới của những chiếc khiên của anh ta sụp đổ dưới sức mạnh khủng khiếp của đòn đánh của Gazni tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật ác mộng vĩ đại. May mắn thay, kết giới vô hình đã làm con quái vật hưởng lại đủ lâu để cho phép hệ lụy bắn ra nhiều mũi tên liên tiếp, mỗi mũi tên đều bắn trúng ngực gạt dạ và phát nổ với tiếng gầm sấm sét. Doan chỉ đơn giản là sử dụng khối lượng của mình để lật đổ một trong những gỗ lẻm, sau đó cắn xuống lớp vỏ đá. Một lúc sau, những dòng điện mạnh mẽ dường như chạy qua bộ áo giáp thần bí cổ xưa, trên nó từ bên trong. Cả sĩ chỉ đơn giản là né tránh đòn tấn công, lùi lại với sự trợ giúp của Quét Đạn Sở, vũ công yên lặng. Trong khi đó, King of Sword, vua kiếm, đơn giản là phớt lờ cuộc tấn công bất ngờ, tiếp tục đi về phía trung tâm thành phố với vẻ mặt lạnh lùng và đáng sợ trên khuôn mặt đục của mình. Chương 2085, Flower of Menportal, 22. Chương 2085, Flower of Menportal, 22, những mảnh vỡ chiến tranh, 22. Chiến đấu với Gozni tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật ác ngộng vĩ đại, không bao giờ là dễ dàng. Chúng nhanh hơn, mạnh hơn và bền hơn ngay cả những chèn xe nền hư mạn, loài người siêu việt, chưa kể đến việc sở hữu thể chất kinh khủng. Tệ hơn nữa, thế giới vốn con theo ý muốn của chúng và con người cũng vậy đối mặt với một con quái vật dạ, cấp bậc vĩ đại, là một thử thách nguy hiểm nhất, và là một sai lầm chết người trong hầu hết thời gian. Những vết thương gây ra cho kẻ thù sẽ nông hơn so với dự định. Một lưỡi kiếm sắc bén sẽ trở nên cùn, một bộ giáp chắc chắn sẽ khuất phục trước những đòn đánh dễ dàng hơn so với trước đây. Tương tự, cơ thể và tâm trí của một người sẽ phản bội họ, khiến sự khác biệt về sức mạnh càng lớn hơn so với thực tế. Nhưng điều đó không có nghĩa là các sen nhân loại không có cơ hội trong trận chiến chống lại những con quái vật vĩ đại. Trên thực tế, Sunny đánh giá rằng ngay cả sen thiếu kinh nghiệm nhất cũng nguy hiểm hơn nhiều so với hầu hết những con quái vật đó, ít nhất là đối với nhỉ tật mạ dở cờ dễ tủ có cờ lạc hạng thấp hơn đó, là vì một lý do đơn giản. Gần nhỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật ác mộng vĩ đại, sở hữu sức mạnh đáng sợ và ý chí thảm khốc theo đúng bản chất của chúng. Tuy nhiên, các sen về bản chất là những sinh vật trái tự nhiên, trên thực tế họ là sản phẩm của một cuộc chiến cay đắng chống lại bản chất của một người. Từ một người bình thường đến một chiến binh chèn sen đen siêu việt, mỗi bước trên con đường thăng hoa đều phải trả giá bằng máu. Và chỉ có những người giỏi nhất của nhân loại mới đi được xa như vậy trên con đường đó. Họ là những thành viên mạnh nhất và nguy hiểm nhất của bộ tộc loài người, được nhỉ tật mạ dở sở huấn luyện cho chiến tranh không giống như hầu hết các nhỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, những kẻ được ban cho sức mạnh mà không cần phải phấn đấu để đạt được nó. Đó là lý do tại sao 6 sen của sở hợp ta Mỹ không bị áp đảo ngay lập tức bởi các nhỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động vĩ đại của tàn tích cổ xưa. Xuân Nhi đã sử dụng xạ đảo sen sệ, giác quan bóng tối, để dự đoán nơi kẻ thù sẽ xuất hiện và di chuyển trước để bù đắp cho tốc độ kém của mình, đập cây truy của mình vào tấm giáp ngực của con gỗ lẹm kinh khủng. Tất nhiên, cậu đã bao bọc mình trong bóng tối và sử dụng phí đơ hóc chủ, lông vũ sự thật, để làm cho đòn đánh của mình nặng nhất có thể. Quan trọng nhất, khả năng sợ lình bỡ lạ, lưỡi kiếm hủy diệt, của Sepen, xa hồn, có nghĩa là bỏ qua ý chí của những kẻ thù lớn hơn, ở một mức độ nào đó. Kết quả là, tấm giáp ngực bằng đá của gỗ lẹm nổ tung thành một cơn mưa mạnh vụn, và trước khi tiếng nổ sấm sét của tác động nặng nề có thể lắng xuống, hẹn đi bờ dạ Selene, vòng tay tiện dụng đã thông báo về việc tiêu diệt ngươi đã giết chết một vật bị ác, dã thú vĩ đại, ác giả của cô nệm nạ tỷ hòn. Cái bóng của ngươi phát triển mạnh mẽ hơn. Sunny lãng phí một phần giây để tự hỏi về việc những sinh vật có sức mạnh khủng khiếp như vậy có thể chết nhanh chóng dưới tay cậu. Từ khi nào nó đã trở thành tiêu chuẩn? Thật kỳ quái. Nhưng cậu không có nhiều thời gian để ăn mừng chiến thắng. Một ác giả khác đã di chuyển theo hướng của cậu, chỉ còn một khoảnh khắc nữa là xóa sổ cậu bằng một đòn tấn công tàn khốc. Tuy nhiên, trước khi nó có thể làm như vậy, một loại kinh dị khác đã chặn con gỗ lẻm lảo đảo từ bóng tối. Những móng nuốt đỏ rực phát sáng về phía trước và phèn ném sinh vật xuống đất, đã cắt đứt cánh tay của nó một cách dễ dàng đáng sợ. Ngọn lửa địa ngục bùng cháy trong mắt hắn với niềm vui lói thác. Sùn gờ dìm đệ hiệu, ác quỷ tối thượng của Sùn Nhi cao hơn Asra, không đen lấp lánh của hắn tua tủa vô số gai nhọn. Không giống như sáu sen, phèn không có vẻ kém hơn Asra về mặt đe dọa tuyệt đối. Nếu có bất cứ điều gì, hắn trông đáng sợ hơn nhiều, giống như một con quỷ bằng thép đen đã bỏ ra từ vực sâu của địa ngục rực lửa. Vẻ mặt đói khát của hắn chỉ khiến hắn có vẻ nham hiểm hơn. Không lãng phí thời gian, phèn lao vào trận chiến. Các sen khác cũng đang giữ vững vị trí của họ, mặc dù chỉ vừa đủ. Cassi, Doan, Di Vã Lần và hệ lì phối hợp di chuyển của họ đối mặt với những con gỗ lẻm đá lảo đảo với một mặt trận thống nhất. Trong khi đó, Zed dường như đã biến mất ở đâu đó. Xuân Nhỉ cảm thấy một chút lo lắng kỳ lạ về lão già, nhưng cậu cũng chắc chắn rằng trưởng lão của gia tộc Đạ Gỗ Nẹt có thể tự chăm sóc bản thân. Xuân Nhỉ lao về phía trước và giáng cây truy của mình xuống khối rêu phủ đầy của Asra mà phèn đã ném xuống trước đó vài giây. Có một làn sóng xung kích và mặt đất bên dưới sinh vật nứt ra. Xung quanh họ, một vài tòa nhà cổ sụp đổ. Gosbiat, dã thú vĩ đại, đứng yên, không cố gắng đứng dậy nữa. Một phần giây sau, Sunny đã biến mất, sử dụng xạ đảo sắt, bước nhảy bóng tối, để nhảy ra xa vài chục mét. Một lưỡi kiếm kim cương rít qua không gian mà cậu đã chiếm giữ một nhịp tim trước đó, dường như cắt đứt kết cấu của chính thực tại. Muốn mang, cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, suýt nữa thì toi. Trận chiến vẫn tiếp diễn, với 6 sen thu hút ngày càng nhiều ác dạ từ sâu trong đống đổ nát. Nhưng đó chỉ là một sự phân tâm. Cuộc đối đầu thực sự sắp xảy ra ở đâu đó phía trước họ, nơi King of Sword, vua kiếm, đang bình tĩnh bước đi với vẻ mặt lạnh lùng trên khuôn mặt lạnh lùng của mình. Ngoài kia, ở trung tâm của thành phố vô danh, cô nệm nạ Ti Hòn đang từ từ trỗi dậy. Sunny cảm thấy tí giản, bạo chúa, trước khi nhìn thấy hình dáng cao chót vót của nó. Cậu cảm thấy sự hiện diện đau đớn của nó trước tiên, sau đó dùng mình khi cảm nhận được cái bóng của nó. Nó rộng lớn và sâu thẳm không thể tưởng tượng được, cổ xưa không thể tả không thể trốn thoát đột nhiên, cậu lại cảm thấy mình như một sợ lịp tơ, run rẩy vì sợ hãi trong bóng tối của cờ dìm sần sợ ải, tháp đỏ. Những sen còn lại cũng đã cảm nhận được cụ xét tí giản, bạo chúa bị nguyền rủa. Họ tái mặt và loạn choạng, suýt mất mạng giữa trận chiến. Sự hiện diện đơn thuần của cô nệm nạ tỷ hòn dường như đã thay đổi thế giới, khiến Ảnh Gia mạnh hơn trong khi con người đột nhiên yếu đuối và sợ hãi. Người duy nhất không có dấu hiệu sợ hãi là ản vực của Valo. King of Summer, vua kiếm, tiếp tục bước về phía trước với những bước đi đo lường, bộ giáp đen của ông ta không phát ra tiếng động, chiếc áo choàng đỏ son của ông ta bay phấp phới trong cơn gió mạnh đã được cô nệm nạ tỷ hòn nâng lên. Cù Sẹt Tỷ Giản, bạo chúa bị nguyền rủa, đang từ từ trỗi dậy ở trung tâm của đống đổ nát, khiến thế giới rung chuyển đó là nơi ản vực đang hướng đến. Một ánh sáng sắc bén và đáng ngại bùng cháy trong sâu thẳm đôi mắt xám lạnh của ông ta. Chương 2086. Flower Mentoro 23. Chương 2086. Flower Mentoro 23. Những mảnh vỡ chiến tranh 23. Sunny đã không nhìn rõ cô nệm nạ tỷ hòn trong lần cuối cùng cậu đến Giz, tàn tích. Khi đó, cậu và mẹ Fitz đã quá bận tâm đến việc sống sót và giải cứu cặp sở Lipper. Tuy nhiên, bây giờ mặc dù đang tham gia vào một cuộc chiến khốc liệt chống lại Asra, cậu không thể không nghiên cứu cụ Sevan, kẻ bị nguyên rủa, cổ đại. Cô nệm nạ tỷ hòn chắc chắn là một trong những nỉ tật mạ giờ cơ dễ tủ, sinh vật tác động, hùng vĩ nhất mà cậu từng gặp, nếu không vì lý do nào khác ngoài kích thước tuyệt đối, không thể tưởng tượng được. Sunny đã nhìn thấy và chiến đấu với nhiều con quái vật khổng lồ, thậm chí đã giết chết nhiều con trong số chúng. Một số thậm chí còn có kích thước bằng một ngọn núi, như gỗ lì ạt hoặc bờ lách tốt lệ, rùa đen, có xác chết đã phục vụ cậu như một con tàu đảo trong thật nỉ tật mạ giờ, ác mộng thứ ba. Tuy nhiên, ngay cả gỗ lì ạt cũng có tỷ lệ có thể tưởng tượng được, cao hơn mặt đất hơn 100 mét, nhưng ít hơn 200. Cô nệm nạ tỷ hòn làm lu mở phạ lần titan sa ngã một cách dễ dàng. Trên thực tế, nó quá khổng lồ đến mức việc quan sát nó trỗi dậy giống như đang chứng kiến một thảm họa tự nhiên đang xảy ra, không phải một sinh vật sống đang di chuyển ở độ cao tối đa, cụ Sẹt Tỷ Giản, bạo chúa bị nguyền rủa, cao không dưới vài km. Trên thực tế, nó quá cao đến mức Sùn Nỉ chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ hình dạng của nó vì khoảng cách nếu cậu ở gần hơn, cậu sẽ phải nằm xuống đất và nhìn lên để thực sự nhìn thấy quy mô đáng sợ của cô nệm nạ tỷ hòn. Nó có hình dạng mơ hồ giống con người, sở hữu hai chân, hai tay và một cái đầu. Tuy nhiên, sự giống nhau rất thô và xa, như thể được tạo ra theo hình ảnh của con người bởi một ý thức không thực sự biết con người trông như thế nào, hoặc đơn giản là không quan tâm. Con quái vật hắc ám thật tuyệt vời và hùng vĩ, nhưng hơn hết, những đường nét hỗn loạn của cơ thể to lớn của nó thật đáng sợ. Trên thực tế, chỉ cần nhìn vào nó cũng đủ điên rồ, như thể tâm trí kiên cường của Sùn Nhi đã bị tổn thương sâu sắc bởi cảnh tượng không thể dò được. Lần đầu tiên Sùn Nhi nhìn thấy cụ Sẹt Oan, kẻ bị nguyền rủa, cậu cho rằng vì nó đã trỗi dậy từ bên dưới tàn tích mọc cung tùm, cơ thể của nó được bao phủ bởi đất, rễ cây, rêu, mảnh vụn và mảnh vỡ. Nhưng bây giờ cậu có thể nhìn thấy nó rõ ràng, cậu biết rằng mình đã nhầm. Cơ thể của cô nệm nạ tỷ hòn không được bao phủ bởi một lớp tàn tích đổ nát, thay vào đó, nó đơn giản bao gồm tàn tích và mọi thứ khác xung quanh nó, thực sự như thể được lắp ráp từ những gì ở đó để lấy đá, đất, những mảnh vỡ khổng lồ của xương vỡ, vô số cây cối và dây leo, những mảnh đá và toàn bộ các tòa nhà đổ nát được giữ trong không khí bởi một lực lượng vô hình, bao gồm hình dáng khổng lồ. Cũng có những thứ khác, ít hữu hình hơn cấu thành cô nệm nạ tỷ hòn. Hoàng hôn của tàn tích dưới lòng đất, những vạt hắc ám cổ xưa rộng lớn, gió hú, những đám mây sương mù bất kỳ khái niệm chịu tượng hơn, rất có thể mà Sùn Nhi không thể nhận thức được. Thành thật mà nói, cậu chủ yếu chắc chắn rằng cậu không thể nhận thức được tất cả cụ Sẹt Tỷ Giản, bạo chúa bị nguyền rủa, thay vào đó chỉ chứng kiến bề mặt của con quái vật đau khổ của nó. Như thể một linh hồn ác độc đã chiếm hữu thành phố vô danh và sau đó tự xây dựng cho mình một cơ thể từ tàn tích của nó. Say xưa, Sùn Nhi nhìn chằm chằm vào hình dáng khổng lồ đang từ từ duỗi thẳng của cô nệm nạ tỷ hòn trong một hoặc hai khoảnh khắc. Sau đó, cậu dùng mình và vội vàng nhìn đi chỗ khác, chỉ một nhịp tim trước khi cụ Sẹt Oan, kẻ bị nguyền rủa, mở mắt đột nhiên thật khó thở. Sùn Nhi cảm thấy như thể tâm trí mình sắp tan vỡ và cơ thể sắp mưng mủ với một bóng tối đê tiện, và cậu thậm chí không phải là người mà cụ Sẹt Tỷ Giản, bạo chúa bị nguyền rủa, đang nhìn. Cao chót vót ở độ cao hàng km, cô nệm nạ tỷ hòn rõ ràng đang nhìn xuống. King of Summer, vua kiếm, người vẫn đang tiến đến gần nó với những bước đi đo lường, tên điên này không hề chậm lại dù chỉ một chút hay tỏ ra sợ hãi dù là nhỏ nhất. Ản Vũ dễ dàng bước về phía trước và đột nhiên bay lên không trung. Ông ta không có khả năng bay như ai và cũng không sử dụng mở mọ gì ký ức để bay, thay vào đó có vẻ như ông ta chỉ đơn giản là tự mình bay lên bóng tối, buộc trọng lực phải giải phóng sự kìm kẹp của nó đối với ông ta. Tất nhiên, có một lời giải thích đơn giản hơn. Sùn Nhi biết rằng đoạt mạng ability, khả năng ngủ yên của Ản Vũ đã mang lại cho ông ta mối quan hệ to lớn với kim loại và sức mạnh để kiểm soát nó, đó là cách ông ta có thể kiểm soát biển kiếm bay, rất có thể. Trong khi đó, bộ giáp tấm phức tạp của ông ta cũng được rèn từ thép thần bí, vì vậy ông ta có thể đơn giản là đang phát huy sức mạnh của mình lên nó để bay. Trong mọi trường hợp, King of Summer, vua kiếm, bay lên cao và lơ lửng ở đó như một chấm đen. Chiếc áo choàng đỏ son của ông ta bay phấp phới trong gió, ông ta được định vị ngay đối diện với khuôn mặt khổng lồ, vô nhân tính của cô nệm nạ tỷ hòn. Hai người nhìn nhau một lúc từ xa, giống như đang xem một con kiến nhìn chằm chằm vào một người khổng lồ. Nhưng sau đó, tình hình đã thay đổi, đó là bởi vì một cơn lốc xoáy khổng lồ ánh sáng đỏ thẫm đã tự biểu hiện thành hiện thực phía sau King of Summer, vua kiếm, nhấn chìm tàn tích của thành phố cổ xưa trong ánh sáng đỏ rực rỡ. Đám mây ánh sáng đỏ thẫm cắt đôi thế giới như một bức tường khổng lồ, chạy và xoáy một cách thôi miên. Tất nhiên, nó bao gồm vô số tia lửa rạng rỡ. Bức tường ánh sáng đỏ thẫm và bóng tối bao quanh cô nệm nạ tỷ hòn dường như mâu thuẫn với nhau trong một vài khoảnh khắc, giống như chủ nhân của chúng. Sùn Nhi chắc chắn rằng cũng có một cuộc đối đầu vô hình khác đang diễn ra, đó là cuộc đối đầu giữa sở hữu đồ mảnh, lãnh địa kiếm và ý chí của cụ Sẹt Oan, kẻ bị nguyền rủa. Rốt cuộc, Ản Vũ đang xâm chiếm vùng đất của cô nệm nạ tỷ hòn và đồ mảnh, lãnh địa của ông ta cũng đang xâm chiếm lãnh thổ bên ngoài. Sau đó, cuối cùng, đại dương lấp lánh đỏ thẫm đã biến thành một biển kiếm tuyệt đẹp được bao quanh bởi chúng như một cơn bão thép. Hàn Vũ lạnh lùng nhìn cụ Sẹt Tỷ Dạn, bạo chúa bị người rủa. Sau đó, giơ một tay lên, ông ta phong kiếm về phía trước. Hai dòng thác thép xào xạc khổng lồ chạy qua ông ta với tốc độ khủng khiếp, nhắm vào cơ thể khổng lồ của cô nệm nạ Tỷ Hòn. Trận chiến giữa một số vệ dịch, bá chủ và một Tỷ Dạn, bạo chúa đã bắt đầu. Chương 2087. Flower Menpotto, 24. Chương 2087. Flower Menpotto, 24. Những mảnh vỡ chiến tranh, 24. Khi cơn bão kiếm giáng xuống cổ nệm nạ Tỷ Hòn, Ạt Dạ dường như mất hứng thú với các sen. Những con gỗ lẻm cổ đại quay lại, quan sát trận chiến giữa sổ vệ dịch, bá chủ và vị thần bị nguyền rủa. Sau đó, một trong số chúng giơ ngọn giáo kim cương lên và ném nó với động tác vung mạnh mẽ, nhưng có chừng mực. Có một tiếng nổ sấm rền và mặt đất bên dưới con gỗ lẻm nứt ra. Ngọn giáo kim cương bay xuyên qua bóng tối như một ngôi sao băng, trở nên rực sáng và đốt cháy không khí xung quanh nó. Vết lửa của nó giống như một vết thương để lại trên ánh hoàng hôn mờ ảo của hồ lão sở. Nó nhắm vào lưng của King of Sever, vua kiếm, người đang lơ lửng trên không trung ở phía xa. May mắn thay, một trong những mũi tên của hệ lì đã bắn trúng ngọn giáo trên không trung, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng và làm trệ hướng nó. Tuy nhiên, cú bắn tuyệt đẹp đã khiến sen xinh đẹp hở sườn trong tích tắc, điều đó suýt chút nữa đã khiến cô mất mạng. Sun Nhi tạo ra ba hiện thân của mình và gầm gừ khi mỗi người trong số họ tấn công một trong những mặt dạ. Giữ chân chúng. Cậu thậm chí còn không hoàn toàn chắc chắn tại sao mình lại cố gắng ngăn cản tay sai của cụ Sẹt Tỷ Dạn, bạo chúa bị nguyền rủa, tấn công ảm hiệu. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu sổ về dịch, bá chủ, đáng nguyền rủa bị giết hoặc bị thương nặng trong trận chiến sao? Không có lẽ là không. Với việc cản vĩu bị suy nhược hoặc ra khỏi cuộc chơi, sẽ không còn ai để ngăn chặn quỷ nót lờ mờ. Và một khi đồ mảnh, lãnh địa của bà ta nuốt chửng toàn bộ thế giới, cả Sùn Nhi và Nẹ Phì đều không thể ngăn cản bà ta, đó là lý do hợp lý. Tuy nhiên, lý do phi lý là cậu chỉ đơn giản là không cảm thấy đúng khi đứng về phía Nhi Tất Mạ Dở Cờ Dệ Tụ, sinh vật tác động trong trận chiến chống lại con người. Sùn Nhi và các hiện thân của cậu, cũng như Phèn, đã đụng độ với Hà Gia. Các sen cũng từ bỏ sự thận trọng để chuyển sang tấn công dữ dội với nỗ lực chung của họ. Những con gỗ lẻm đáng sợ đã tạm thời bị đình trệ. Một vùng rộng lớn của tàn tích mọc ung tùm đã bị tàn phá bởi bạo lực lạnh lẽo của trận chiến khốc liệt của họ. Nhưng sự tàn phá thậm chí không thể so sánh từ xa với thảm họa do King of Summer, vua kiếm và cỗ nệm nạ Tỷ Hòn gây ra ở trung tâm của thành phố cổ. Hình dáng khổng lồ của cỗ nệm nạ Tỷ Hòn cuối cùng đã bị nhấn chìm bởi một cơn bão kiếm. Bởi vì cụ Sẹt Tỷ Dạn, bạo chúa bị nguyền rủa, quá to lớn, nên các chuyển động của nó có vẻ chậm chạp một cách lừa dối. Với mỗi bước đi của nó, hồ lạc sờ rung chuyển. Vị thần bị nguyền rủa đang từ từ giơ tay lên khi dòng sông kiếm chảy vào cơ thể nó, biến thành một cơn lốc thép khổng lồ. Mỗi lưỡi kiếm trong số vô số lưỡi kiếm đều tấn công cổ nệm nạ Tỷ Hòn với lực lượng xóa sổ. Những tia sáng chói lòa và những bông hoa lửa nở rộ trên khắp dải tối tăm của cơ thể khổng lồ của nó, chúng được gây ra bởi động năng biến thành nhiệt và ánh sáng, giống như những gì xảy ra khi đạn bắn ra từ súng điện từ bao vây khổng lồ bắn trúng đám Nhỉ Tất Mạ Dở Cờ Dệ Tụ, sinh vật tác động dưới các bức tường tại Phản Cồn Sở Cốt. Chỉ có điều những vụ nổ này có sức hủy diệt vô hạn hơn, mang theo ý chí và tính chất của một sự và dìm tối thượng. Hơn thế nữa, hầu như không có vài chục khẩu súng điện từ nào khai hỏa vào bất kỳ thời điểm nào ở Phản Cồn Sở Cốt ở đây, có vô số thanh kiếm, tất cả đều tấn công Tỷ Dạn, bạo chúa, liên tục. Sun Nhi đột nhiên cảm thấy một cơn lớn lạnh chạy dọc sống lưng. Khi cậu quan sát một cơn bão ánh sáng và lửa nhấn chìm hình dạng khổng lồ của cô nệm nạ Tỷ Hòn, mắt cậu mở to, chết tiệt. Sau đó, các lực lượng giận dữ do đòn tấn công của Ản Vịu giải phóng đã vượt qua một ngưỡng đáng sợ. Tỷ Dạn, bạo chúa, khổng lồ sau đó đã hoàn toàn chìm trong biển lửa, với một cơn bão kiếm tiếp tục bắn phá hình dáng giống như ngọn núi của nó bằng một loạt đòn hủy diệt đáng sợ. Trên thực tế, sức nóng do chúng giải phóng quá lớn đến mức không khí dường như bốc cháy. Nó giống như một phản ứng dây chuyền. Thế giới rung chuyển và sau đó bùng nổ với ánh sáng giận dữ. Một bức tường lửa kinh hoàng đột nhiên hình thành ở phía xa, gần như chạm đến mái vòm của hồ lạc sở. Ánh hoàng hôn mờ ảo đã ngự trị ở đây hàng ngàn năm đã ngay lập tức bị đánh bại, và khu rừng cổ xưa bao phủ các tàn tích cũng vậy, gần như biến thành tro bụi trong tích tắc. Thành phố vô danh được lộ ra từ dưới sự bao bọc ngột ngạt của nó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trông gần giống như trước khi nền văn minh của gót dạ vỡ khuất phục trước thử thách tàn nhẫn của Nhị Tất Mạ Dở Sở Kẹo. Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Sau đó, chính viên đá cổ đã tan chảy, biến thành những dòng sông dung nham rực lửa. Bức tường lửa thiêu đốt cao chót vót lan ra ngoài, tiêu thụ các tàn tích từ trung tâm ra ngoài. Có lẽ có một hoặc hai khoảnh khắc trước khi sức nóng chết người chạm đến vùng ngoại ô của thành phố, nơi các sen đang chiến đấu với Hạ Dạ. Sun Nhi cho phép mình một phần giây để chứng kiến cảnh tượng tàn phá không thể tưởng tượng được này. Sau đó, cậu lao về phía sau và hét lên. Dị vạn lần. Các sen dường như hiểu ý cậu, nhanh chóng di chuyển đến đứng bên cạnh con tê giác khổng lồ. Sun Nhi điên cuồng nhìn xung quanh để xem cạ sĩ có ở đó không, nhưng cậu không phải lo lắng, cô ấy chỉ cách cậu một hoặc hai bước chân. Trên thực tế, cô ấy có lẽ đã đến đầu tiên. Những chiếc khiên của dị vạn lần đã bao quanh họ ngay trước khi một làn sóng nhiệt không thể chịu nổi ập đến. Sức mạnh Aspect, khía cạnh, phòng thủ của anh ta đã làm suy yếu sức nóng, sóng xung kích và ngọn lửa đủ để cho phép các sen chịu đựng. Lưng rộng của Phèn cũng bảo vệ họ. Một vài nhịp tim sau đó, mái vòm của những chiếc khiên vô hình đã bị nhấn chìm hoàn toàn bởi bức tường lửa. Thế giới đã biến thành một vực thảm dược lửa. A, chính không khí đã bị đốt cháy, vì vậy họ không thể thở. May mắn thay, các sen có thể tồn tại trong một thời gian mà không cần oxy, tuy nhiên, điều đó vẫn khó chịu. Nhưng họ đã sống sót. Khu rừng đã biến thành tro bụi. Các tàn tích tan chảy, không khí bốc cháy. Cuối cùng, không còn gì để ăn, ngọn lửa đã tắt. Sun Nhi có thể nhìn thấy rõ ràng một lần nữa. Ngay trước mặt cậu, mai đen của Phèn đã chuyển sang màu đỏ rực. Tuy nhiên, xa đảo, cái bóng, héo đói dường như không khó chịu thay vào đó, hắn rất vui vẻ, bùng nổ với sự khát máu và sinh lực, như thể đã hấp thụ một phần ngọn lửa thiêu đốt vào cơ thể thép của mình. Xa hơn, Azra đang đứng, được bao quanh bởi những làn khói. Những mảng rêu đỏ đã bao phủ những con gỗ lẻm kinh khủng đã biến mất, bị đốt cháy, để lộ ra vẻ ngoài thực sự của chúng. Ngoài gờ giật nỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật ác mộng vĩ đại, tàn tích rộng lớn của thành phố cổ đã hoàn toàn biến mất, biến thành một cảnh quan địa ngục của cho tàn và dung nham nóng chảy. Và xa hơn nữa, Cù Sẹt Tì Giản, bạo chúa bị nguyền rủa, cồn đệm nạ tì hòn, vẫn còn nguyên vẹn và không bị hư hại. Nó vẫn mang vết sẹo nơi ngọn lửa của nẹt đã đốt cháy cơ thể nó, nhưng trận hỏa hoạn kinh hoàng được triệu hồi vào thế giới bởi cơn bão kiếm của ản vừa thậm chí không để lại một vết sức trên nó. Bàn tay khổng lồ của cô nệm nạ tỉ hòn đang vươn ra từ đám mây khói đen cuộn, như thể muốn gạt King of Summer, vua kiếm, đi như một con bọ phiền phức. Chương 2088 Flower Menportal, 25 Chương 2088 Flower Menportal, 25 Những mảnh vỡ chiến tranh, 25 Khi ngọn lửa tắt dần, một cơn gió bao ập vào các sen và ạt dạ từ phía sau đó là không khí tràn vào để lấp đầy khoảng chân không, và mang theo mùi cho tàn nồng nặc. Tàn tích của thành phố cổ đã biến thành một cảnh quan địa ngục rực lửa, và một sức nóng không thể chịu nổi đốt cháy phổi họ khi họ hít vào. Không người phàm nào có thể sống sót trong luyện ngục rực lửa này, nhưng các sở vật sen đã làm được. Rốt cuộc, những người thuộc chèn sen đến dạ, cấp bậc siêu việt, không hoàn toàn là người phàm. Phía trước họ, mai đá của ạt dạ đang phát sáng với những đốm than hồng rực rỡ. Hệ ly giải trừ transformation, biến hình, của mình và lau mồ hôi trên trán, thở những hơi thở đông. Một cái nhăn mặt đau đớn làm biến dạng khuôn mặt xinh đẹp của cô. Làm thế nào chúng ta có thể chiến đấu với chúng trong những điều kiện này? Giọng câu nghe yếu ớt và ma quái, vì xung quanh họ vẫn chưa có đủ không khí để truyền âm thanh đúng cách. Sunny chỉ đơn giản là nghiêng người về phía trước, chuẩn bị lao vào kẻ thù. Cô còn chờ gì nữa? Thân công khi áo giáp của chúng vẫn còn mềm vì sức nóng. Cô nhìn chằm chằm vào cậu trong tích tắc, sau đó nghiến răng và giương một mũi tên lên dây cung của mình, thứ đã thu nhỏ lại rất nhiều khi cô trở lại hình dạng con người. Các sen khác cũng di chuyển xa xa, qua những bóng đen của Aza, bàn tay của cổn đệm nạ thì hòn chỉ còn cách hạn vịu vài giây. Những dòng sông kiếm xoắn trong bóng tối đỏ rực của vùng đất hoang bị tiêu rụi, hội tụ ngay trước mặt ông ta như một đông hoa thép khổng lồ. Tâm chấn của nó được cho là sẽ đóng vai trò như một lá chắn cho sổ về dịch, bá chủ, và nhận đòn đánh của tỷ giản, bạo chúa. Bốn hiện thân của Sunny lao xuống Aza, chút cơn thịnh nộ lên chúng. Tuy nhiên, ngay cả khi đang tham gia vào trận chiến sinh tử, cậu không thể không để mắt đến cuộc đối đầu khổng lồ đang diễn ra ở phía xa. Bàn tay của cổn đệm nạ tì hòn va chạm với cơn lốc kiếm trong một vụ nổ tàn phá dữ dội. Nó dường như di chuyển chậm từ xa, nhưng có một tia sáng chói lòa khi va chạm xảy ra, sau đó là một tiếng gầm sấm sét và một làn sóng xung kích khủng khiếp. Lần này, sóng xung kích lan truyền theo chiều dọc. Một vài khoảnh khắc sau, nó va vào sàn của hồ lạc sơ, cũng như mái vòm của chúng thế giới dung chuyển, và một mạng lưới các vết nứt nông xuất hiện trên bề mặt của xương cổ phía trên chúng. Khối lượng xoáy của những thanh phi kiếm đã không thể ngăn chặn bàn tay của vị thần bị nguyền rủa. Nó lao qua chúng mà không hề chậm lại, tiêu diệt vô số thanh kiếm và khiến nhiều thanh kiếm khác bay ra xa. Những mảnh vỡ của những lưỡi kiếm gãy và những dòng kim loại nóng chảy rơi xuống như mưa. Sunny không thể nhìn thấy đòn đánh rõ ràng. Cậu chỉ nhìn thấy một cơn lốc xoáy của những tia lửa đỏ thấm bao quanh King of Summer, vua kiếm, và sau đó thấy ông ta lao xuống như một thiên thạch. Cậu nhận thức được những gì xảy ra tiếp theo bằng xạ đảo sèn sệ, giác quan bóng tối. Án Vũ đã không thể làm hỏng cơ thể của kẻ thù, và thay vào đó đã bị đánh gục. Tuy nhiên, Sovereign, bá chủ, dường như đã tự bảo vệ mình khỏi đòn đánh ông ta lao xuống một dòng sông dung nham, khiến một đài phun nước lớn bốc lên không trung. Một vài khoảnh khắc sau, Án Vũ từ từ đứng dậy, không hề lấn gì, và nhìn lên với vẻ mặt u ám. Những giọt dung nham lăn xuống bề mặt đen của bộ giáp của ông ta, không để lại dấu vết nào trên đó. Và ông ta đứng trong dòng sông đá nóng chảy rực lửa như thể đó là nước, đôi mắt ông ta lạnh lùng và tràn đầy quyết tâm đen tối, nột ngạt. Giang rộng một tay, ông ta triệu hồi một thanh kiếm khác. Tuy nhiên, thanh kiếm này lại mang lại cảm giác khác biệt. Cái bóng của nó đáng sợ hơn nhiều so với cái bóng của vô số lưỡi kiếm di chuyển phía trên sổ về dịch, bá chủ, như một cơn bão thép, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sunny phải vật lộn để chống lại ạt dạ đáng sợ trong khi cố gắng hiểu được sự trao đổi khủng khiếp giữa King of Summer, vua kiếm, và cô nệm nạ tỉ hòn. Bên ngoài, nó có vẻ đủ đơn giản một cuộc cạnh tranh đơn giản về khả năng phát huy lực lượng và giải phóng sức tàn phá của họ. Tuy nhiên, Sunny chắc chắn rằng có nhiều điều đang diễn ra hơn những gì đập vào mắt. Hạn vừa không chỉ đơn giản là không thể cắt cốn đếm nạ tỉ hòn vì cơ thể khổng lồ của cụ Sẹt Tì Giản, bạo chúa bị người lên rùa, quá cứng, và ông ta cũng không thất bại trong việc chặn đòn của cốn đếm nạ tỉ hòn vì cánh tay của nó quá mạnh. Thay vào đó, Sơ Đô Mảnh, lãnh địa kiếm, đã không thể áp đặt sự thống trị của mình lên quyền lực của vị thần bị người lên rùa, và ý chí của ông ta đã không thể áp đảo ý chí của kẻ thù. Mọi thứ khác chỉ là kết quả. Vẻ mặt của Sunny trở nên xấu xí sau chiếc mặt nạ. Cậu đã bị phân tâm khỏi trận chiến bất kính sau đó, buộc phải tập trung vào trận chiến của chính mình. Khi Sunny và các sở vật sen chiến đấu với Azra lão đảo, thỉnh thoảng họ lại bắt gặp những cái nhìn thoáng qua về cuộc đối đầu đáng sợ giữa King of Summer, vua kiếm, và cô nệm nạ tỉ hòn. Những tia sáng chói lòa, những tiếng sấm điếc tai và những làn sóng xung kích tàn khốc tiếp tục hành hạ thế giới, khiến hồ lạc sở rung chuyển trong những cơn co giật kinh hoàng. Hình dáng khổng lồ của cụ Sẹt Tì Giản, bạo chúa bị người lên rùa, rất khó bỏ lỡ, nhưng hẳn vượt quá nhỏ để có thể nhìn thấy rõ ràng từ xa, đặc biệt là trong sự hỗn loạn kinh hoàng của cuộc đụng độ khủng khiếp của họ. Tuy nhiên, sự hiện diện của ông ta cũng choáng ngợp không kém, vì ngay cả khi bản thân sổ về dịch, bá chủ, không thể nhìn thấy, cơn bão kiếm mà ông ta đã triệu hồi luôn có thể nhìn thấy. Những dòng thác thép xào sạc bao vây cồn đệm nạ tỉ hòn có cùng quy mô với cụ Sẹt Tì Giản, bạo chúa bị nguyền rủa, thậm chí có lúc còn cao hơn nó. Di chuyển, chạy, bay lên, rơi xuống tấn công vị thần cổ xưa không ngừng nghỉ. Cơn lốc xoáy của những thanh kiếm rất thôi miên một cách kỳ lạ, và hơn hết, nó gần như trông giống như một sinh vật sống. Như thể dòng chảy của những thanh kiếm sắc bén là vật thay thế cho chính cơ thể của King of Summer, vua kiếm, ông ta đang làm gì vậy? Thật khó để Sùn Nhỉ phán đoán, vì cậu không thực sự biết nhiều về sức mạnh chiến đấu thực tế của An Hiệu, nhưng tất cả có vẻ kỳ lạ. Cho đến nay, King of Summer, vua kiếm, dường như chỉ sử dụng đột mạn ability, khả năng ngủ yên, của mình một phiên bản tiến hóa không thể tưởng tượng được của nó, đúng vậy, nhưng không có gì khác. Sùn Nhỉ đã nhìn thấy ability, khả năng, đó trong ký ức của họ dùng. Là một sở lịp tờ, kẻ ngủ, An Hiệu chia sẻ mối liên hệ sâu sắc với kim loại và thậm chí có thể kiểm soát chúng ở một mức độ nào đó. Sử dụng hình thức kiểm soát yếu ớt đó để đẩy lưỡi kiếm của mình trong trận chiến và do đó nâng cao khả năng kiếm thuật của mình theo những cách chết người và khó đoán. Là một ở họa tên nét, người thức tỉnh, ông ta có thể điều khiển một thanh phi kiếm và sử dụng nó để tiêu diệt hiệu quả nhì tất mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, mà không cần chạm tay vào. Và dù khó tin đến đâu, cơn bão kiếm rộng lớn này chỉ là một phần mở rộng của cùng một ability, khả năng, đó. Từ một thanh kiếm, đến một tá, đến vô số phạm vi thực hiện hoàn toàn khác nhau, nhưng bản chất chính xác là như nhau. Vậy tại sao hẳn vừa không sử dụng các Gaspet Ability, khả năng khía cạnh, khắc của mình để chiến đấu với cô nệm nạ tỷ hòn? Chắc chắn, có một cơ hội là các ở họa kê nẹ nạ sẻn Ability, khả năng thăng hoa và thức tỉnh, của ông ta không liên quan gì đến chiến đấu, và thay vào đó là để chế tạo. Rốt cuộc, ông ta là một sở Smith, thợ gen phép thuật, vì vậy ít nhất một trong số chúng phải như vậy. Nhưng cũng có Transformation Ability, khả năng biến hình. Xuân Nhi chưa bao giờ thấy hẳn vịu đảm nhận hình dạng chèn sen đèn, siêu việt, của mình nhưng nếu đã từng có thời điểm thích hợp để làm như vậy, thì đó chính là lúc này. King of Summer, vua kiếm. Đang chờ đợi điều gì? Cảm thấy bối rối và bất an, Sùn Nhỉ cao mày và nghiên cứu chiến trường. Chương 2089 Flower Mentoro, 26 Chương 2089 Flower Mentoro, 26 Những mảnh vỡ chiến tranh, 26 Một tiếng rít khẽ thoát ra từ miệng Sùn Nhỉ khi cậu lảo đảo lùi lại, suýt chút nữa thoát khỏi lưỡi dịu chiến kim cương. Chuyển động của Át Dạ gần như quá nhanh để nhận biết, và tâm trí của nó quá xa lạ đến mức cậu phải vật lộn để hiểu thấu nó bằng xạ đạo đan sở, vũ điệu bóng tối. Rốt cuộc, những con gỗ lẻm kinh tởm không phải là sinh vật sống theo đúng nghĩa, chứ đừng nói đến việc có tri giác. Chúng là những bộ áo giáp rủn đã bị tha hóa bởi bất cứ thứ gì hiện đang cư ngụ trong tảng đá cổ, độc ác và đầy ý chí nham hiểm. Tuy nhiên, cậu có thể dự đoán chuyển động của Át Dạ ở một mức độ nhất định bằng cách cảm nhận chuyển động của cái bóng của chúng, đó là cách Sùn Nhỉ có thể sống sót và tiêu diệt hết Gật Nhỉ Tất Mạ Dở Cờ Dệ Tù, sinh vật ác ngộng vĩ đại. Này đến Gật Nhỉ Tất Mạ Dở Cờ Dệ Tù, sinh vật ác ngộng vĩ đại. Khắc. Cậu đã giết nhiều Át Dạ hơn tất cả các sen còn lại cộng lại, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Cũng giống như trận chiến kinh hoàng giữa King of Summer, vua kiếm và cô nệm nạ thì hòn vẫn chưa kết thúc, đang hoành hành ở trung tâm của vùng đất hoang tàn. Chỉ một phần giây sau khi Sùn Nhỉ né được đòn đánh, kẻ thù của cậu đã giơ tay lên để tung ra đòn khác. Tuy nhiên, cậu đâm cây truy lớn của mình về phía trước, đánh vào ngực kẻ thù. Một vũ khí cùn không hẳn là để tung ra những đòn tấn công, nhưng Sùn Nhỉ không có ý định gây sát thương với đòn này. Thay vào đó, cậu chỉ đơn giản là đẩy Át Dạ về phía sau, sử dụng chiều dài đáng kể của cây truy của mình để giữ con quái vật ở một khoảng cách. Kết quả là, chiếc dịu kim cương rít qua mặt nạ của cậu, không bao giờ chạm tới cậu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một sợi xích đen tấn công một trong hai tay của Át Dạ với lực lượng khủng khiếp và quấn quanh nó. Sợi xích được tạo ra bằng cách sử dụng xạ đạo mạn nhì phệ xạ tỷ hòn, hiện hiện bóng tối, nhưng không giống như bình thường, nó không tự di chuyển sức mạnh của những cái bóng được hiện hiện không đủ để immobilize, làm bất động các cơ nhì tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật ác mộng vĩ đại. Thay vào đó, một hiện thân khác của Sùn Nhỉ đang giữ sợi xích, sử dụng tất cả sức mạnh khủng khiếp của một chèn sen đền thế giờ, kinh hoàng siêu việt, để kéo cánh tay của Át Dạ xuống. Tất nhiên, con quái vật mạnh hơn Sùn Nhỉ nhiều, nhưng nó không có đòn bẩy và cũng không có đủ khối lượng để áp đảo cậu. Sợi xích làm chậm con gỗ lẻm cổ xưa vừa đủ lâu để tạo ra một khoảng trống. Bước về phía trước, Sùn Nhỉ nắm lấy cán cây truy lớn của mình gần giữa hơn trong khi đẩy mông của nó xuống. Kết quả là, cậu dễ dàng giơ nó lên trên đầu. Sau đó, căng ra những gì có cảm giác như mọi cơ bắp trong cơ thể, tăng cường sức mạnh cho chúng bằng cách truyền vào một lượng tinh chất dồi dào, đồng thời điều khiển trọng lượng của chính mình để làm cho nó lớn nhất có thể tất cả để thực hiện một đòn đánh trên không hoàn hảo. Cây truy có hình con rắn rơi xuống như một sao chổi đen và đâm vào đầu Át Dạ, phá hủy nó hoàn toàn. Những mảnh đá vỡ bắn ra mọi hướng như những viên đạn siêu thanh, một số trong số chúng găm vào bề mặt mã não của Mano, áo choàng. Gật Nhỉ Tất Mạ Dở Cờ Dễ Tủ, sinh vật ác ngộng vĩ đại, khuỵu xuống. Cây truy đen tiếp tục hướng xuống, đánh vào tấm giáp ngực của con gỗ lẻm cổ xưa, làm nó lõm vào và phá hủy những di tích cổ xưa bị chôn vùi bên trong Át Dạ đáng sợ. Việc phá hủy xác chết của con người bên trong không có ý nghĩa gì, nhưng thiệt hại gây ra cho tính toàn vẹn của bộ giáp rùn đủ nghiêm trọng để giết chết con quái vật vĩ đại ngay tại chỗ sự bật lại khiến xương của Sùn Nhỉ rên rỉ, và chúng chỉ còn nguyên vẹn nhờ bùn ever, kết cấu xương. Hiện thân thứ hai của cậu đã lấy lại sợi xích và quay tròn, bị bao vây bởi một kẻ thù khác. Con thứ ba bị nhốt trong một cuộc đấu tranh khốc liệt với một Át Dạ đã mất cả hai chân, nhưng dùng tay bỏ đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Con thứ tư đang chiến đấu bên cạnh Cassie, giao tiếp với cô ấy bằng tinh thần. Hai người họ đã tạo thành một bộ đôi nguy hiểm đến bất ngờ. Họ hiểu nhau một cách dễ dàng và di chuyển như hai phần của một thực thể duy nhất. Sùn Nhỉ cảm thấy điều đó gần như tự nhiên. Cả vì chiến đấu nhóm là một phần không thể thiếu trong chèn sen đèn bạ tổ ác, nghệ thuật chiến đấu siêu việt của cậu và vì Cạ Sĩ là một đối tác chiến đấu gần như hoàn hảo với cậu do Aspect, khía cạnh của cô ấy và lịch sử chung của họ. Chiến trường hỗn loạn. Xa xa, cuộc đụng độ giữa sổ về dịch, bá chủ, và tỷ giản, bạo chúa, cũng đang lên đến đỉnh điểm. Sùn Nhỉ cố gắng hết sức chú ý đến nó, điều này không nhiều, thậm chí còn dám để xa đảo sẻ sệ, giác quan bóng tối, của mình lướt qua cô nệm nạ tỷ hòn. vị thần bị nguyền rủa quá rộng lớn và đáng sợ để cậu có thể cố gắng nhìn sâu vào linh hồn của nó, nhưng cậu đã quan sát tạng vịu một cách cẩn thận. Khi có cơ hội, cậu nhìn thẳng vào ông ta, cố gắng hiểu thấu bản chất của Sủ Tợ Gì Mạ Si, tối thượng, từ cách sổ về dịch, bá chủ, chiến đấu. Những gì Sùn Nhi nhìn thấy vừa đáng kinh ngạc vừa khó hiểu, khiến cậu không có thời gian để cố gắng giải mã ý nghĩa sâu xa hơn của nó. King of Summer, vua kiếm, vẫn chỉ sử dụng đọc mạng Aspect Ability, khả năng khía cạnh ngủ yên, của mình, từ từ tan rã dưới các cuộc tấn công kinh hoàng của cô nệm nạ tỷ hòn. Cú Sẹt Tì Giản, bạo chúa bị nguyền rủa, không sử dụng gì ngoài cơ thể kỳ vi của mình để tiêu diệt những thanh phi kiếm và truy đuổi King of Summer, vua kiếm, di chuyển như một ngọn núi bất kính làm từ đất, xương, hoàng hôn và ý chí độc ác. Khi thời gian trôi qua, nhiều mảnh ghép của thế giới dường như đồng hóa vào hình dáng khổng lồ của nó. Giờ đây một phần được tạo thành từ dung nham, những đám mây cho bụi cuộn, chân không và ngọn lửa đóng băng. Cô nệm nạ tỷ hòn không sử dụng bất cứ thứ gì ngoại trừ bàn tay và ý chí chuyên chế của nó để tấn công hẳn vĩu bất cứ thứ gì mà Sùn Nhì có thể nhận thức được. Tuy nhiên, cậu có thể cảm thấy rằng có một tầng khác trong trận chiến giữa King of Summer, vua kiếm, và Tỷ Giản, bạo chúa, một tầng xảy ra vượt ra ngoài ranh giới của thế giới vật chất. Tỷ Giản, bạo chúa, không ngừng nghỉ và không thể tránh khỏi. Sovereign, bá chủ, vẫn bình tĩnh và xa cách mặc dù bị kẻ thù áp đảo một cách vô vọng, ông ta đang lên kế hoạch gì đó. Sùn Nhì không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng cậu chắc chắn về điều đó có lẽ vì bản thân cậu sẽ có một số kế hoạch ẩn giấu nào đó đã sẵn sàng. Nhưng đó là gì? Cậu nghiên cứu kỹ hơn về cuộc tàn sát ở xa của trận chiến bất kính, cố gắng nhận thấy điều gì đó mà cậu đã bỏ lỡ. Cuộc đụng độ giữa hai sinh vật đáng sợ không dễ quan sát, chứ đừng nói đến việc hiểu đấu, và tuy nhiên cậu khá chắc chắn rằng mình đã không bỏ qua bất cứ điều gì quan trọng. Chỉ là, bốn cặp mắt của cậu hơi mở to đó là bởi vì cuối cùng Sùn Nhì đã nhìn thấy nó một mô hình tinh tế cho các dòng chảy của cơn bão kiếm. Có lẽ cậu chỉ nhận thấy nó vì cậu rất thành thạo trong việc nhận ra các mô hình với tư cách là một driver, kẻ dệt, ông ta đang. Những dòng thác kiếm bay đã bao bọc cốn nệm nạ thì hòn như một cơn lốc thép khổng lồ, giờ đây đã lan rộng hơn. Vô số thanh kiếm đã bị phá hủy và nhiều thanh kiếm đã bị hất tung bởi các lực lượng đáng sợ của trận chiến thần thánh. Tuy nhiên, những thanh kiếm đó không trôi giạt trong không trung một cách vô mục đích và chúng cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của King of Sword, vua kiếm. Thay vào đó, chúng vẫn đứng yên phía trên chiến trường, không di chuyển dù chỉ một cm, gần như thể được đặt vào vị trí của chúng một cách có chủ ý, hình thành các mỏ neo của một dãy rộng lớn, phức tạp. Chương 2090. Flower Mentor 27. Chương 2090. Flower Mentor 27. Những mảnh vỡ chiến tranh 27. Không có gì nhầm lẫn. Sùn Nhì đã biến việc học cách nhìn thấy logic trong sự phức tạp dường như phi lý, khó hiểu của các phép dệt thành một trong những mục tiêu theo đuổi lớn trong cuộc đời mình. Do đó, tâm trí cậu đã được rèn luyện để nhìn thấy các mô hình có mục đích ở nơi dường như chỉ tồn tại sự hỗn loạn. Đó là lý do tại sao cậu có thể nhận ra ý đồ tinh tế trong các dòng chảy xoáy của cơn bão kiếm. Những thanh phi kiếm đang từ từ hình thành một dãy rộng lớn phía trên chiến trường, treo lơ lửng phía trên cột nệm nạ tỷ hòn như một tấm lưới. Nhưng chính xác thì, dãy đó có nghĩa là để đạt được điều gì và bằng cách nào? Sùn Nhì nghiên cứu nó một lúc, đó là ma thuật, sụp xe gì. Mắt cậu mở to. Cậu đã tự hỏi tại sao hẳn chỉ sử dụng đặc mạng ability, khả năng ngủ yên của mình. Bây giờ, câu trả lời có vẻ hiển nhiên, đó là bởi vì ông ta định sử dụng ma thuật để tung ra đòn chí mạng, không phải sức mạnh aspect, khía cạnh của mình. Các mô hình được tạo ra bởi những thanh phi kiếm, mỗi thanh kiếm đóng vai trò là một ống dẫn tinh chất của sổ về dịch, bá chủ, không phải là ngẫu nhiên. Một khi Sùn Nhì hiểu được bản chất của dãy, cậu có thể thay đổi góc nhìn của mình và nhận ra chúng là gì. Chúng là những khung được lắp ráp một nửa của những ký tự dùn khổng lồ. Những ký tự dùn này không được viết bằng mực trên giấy, khắc vào đá và dệt từ ánh sáng thanh tao. Thay vào đó, chúng được hình thành bởi vô số thanh kiếm xào xạc, được viết trong bóng tối đỏ rực bởi thép sắc bén. Hơn thế nữa, dãy dùn không được hình thành trên một mặt phẳng phẳng, mà thay vào đó được xây dựng trong một không gian 3 chiều điều đó, một cách tự nhiên, rất khác với cách con người thường viết và do đó đã quen với việc đọc. Tuy nhiên, Sùn Nhì là một driver, kẻ dệt, và cậu đã trải qua cơn đau đầu bực bội khi dạy tâm trí mình nhận thức các cấu trúc 3 chiều phức tạp. Rốt cuộc, các tấm thảm của các chuỗi tinh chất mà cậu thường xuyên xử lý cũng không bao giờ phẳng, ma thuật dùn. Sùn Nhì không đủ thành thạo trong loại ma thuật đó để hiểu mục đích của dãy, nhưng ít nhất cậu có thể phân biệt được sự tồn tại của nó. Cả sĩ cô có thấy nó không? Bây giờ cậu đang chú ý đến cơn bão kiếm, cả sĩ cũng sẽ nhận thấy tiêu điểm của cậu nhắm vào đâu. Và cô ấy hiểu biết về ma thuật dùn hơn cậu nhiều. Có một vài khoảnh khắc im lặng khi cả hai tuyệt vọng chiến đấu chống lại Aza. Sau đó, phản ứng tinh thần của cô ấy vang lên trong tâm trí cậu, nghe có vẻ hụt hơi, ôi các vị thần đã chết, cái quái gì thế? Thật buồn cười, thực sự. Cô ấy đang nói chuyện bằng thần giao cách cảm, và tâm trí cô ấy không có phổi. Tại sao cô ấy lại hết hơi? Cả sĩ dừng lại một lúc, rồi nói thêm, tôi thấy rồi. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy. Đó là một loại lăng kính ma thuật. Một sự hợp lưu lăng kính. Một điểm tựa. Tôi không chắc. Lời giải thích đó không cho Sùn Nhì biết nhiều. Cậu thu thập được rằng dãy rủn có nghĩa là để chuyển và tập trung một thứ gì đó giống như một lăng kính sẽ tập trung ánh sáng. Nhưng King of Summer, vua kiếm, định chuyển cái gì? Sùn Nhì không biết. Tuy nhiên, cậu sẽ sớm tìm ra, vì dãy rủn dường như đã gần hoàn thành. Khi cỗ nệm nạ thì hòn bước vào một hồ dung nham, khiến nó tràn ra khỏi bờ, án bị bay lên không trung trong một cơn lốc xoáy của những tia lửa đỏ thẫm. Nhiều thanh kiếm xuất hiện phía sau ông ta, xuề ra như một vầng hào quang bằng thép. 1, 2, 3, 6 trong số chúng, tất cả đều toát ra một cảm giác quyền lực đáng sợ. Thêm vào thanh kiếm đáng sợ mà ông ta đang cầm trong tay, đó là 7 thanh. 6 thanh kiếm bắn theo các hướng khác nhau, trong khi thanh thứ 7 vẫn nằm trong tay ông ta. Bàn tay khổng lồ của cụ Sẹt Tì Giản, bạo chúa bị nguyền rủa, một lần nữa dâng lên phía trước, và những dòng thác kiếm một lần nữa cố gắng ngăn chặn đòn hủy diệt của nó chỉ để bị vỡ tan và xuyên thủng một cách dễ dàng. Vị thần bị nguyền rủa đang di chuyển nhanh hơn nhiều so với một sinh vật có kích thước không thể đo đếm được, không phải vì tốc độ của nó quá lớn, mà đơn giản là vì không gian tự xoắn quanh nó, co lại và mở rộng để cho phép vị thần bóng tối đi qua. Có một tia sáng chói lòa khác và một làn sóng nhiệt tiêu đốt khác. Một làn sóng xung kích khác va vào mái vòm của Hồ Lạc Sơ, khiến những mảnh xương lởm chởm rơi xuống từ độ cao lớn. Án Vũ một lần nữa bị đánh gục, ông ta rơi xuống hồ dung nham, lần này mất nhiều thời gian hơn một chút để đứng dậy. Hàng phòng thủ đáng sợ của ông ta cuối cùng dường như đã đạt đến giới hạn của chúng. Chiếc áo choàng đỏ son treo trên vai ông ta bị cháy xém, và bộ giáp đen của ông ta bị móc méo đáng kinh ngạc nhất, hai dòng máu mỏng đang chảy ra từ lỗ mũi ông ta, những giọt máu đỏ thấm rơi xuống và bốc hơi trong cái nóng như thiêu đốt. Tuy nhiên, Sovezik, bá chủ, chỉ mỉm cười lạnh lùng. Bởi vì ngay lúc đó, dãy rùn cuối cùng đã hoàn thành. Những thanh phi kiếm tạo thành cơn bão thép tất cả đều ở đúng vị trí trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, được lựa chọn cẩn thận, phát thảo vô số ký tự rùn to lớn trong không khí xung quanh cổ nệm nạ tỷ hòn. Kusetizan, bạo chúa bị nguyền rủa, cuối cùng dường như đã cảm nhận được cái bẫy, nhưng đã quá muộn vì dây chỉ tự lắp ráp một phần dây trước đó, không có thời gian để phản ứng. Vị thần bị nguyền rủa lặng lẽ quay đầu lại và nhìn lên, một chút cảm xúc kỳ lạ xuất hiện trong đôi mắt vô nhân tính của nó. Sau đó, những thanh phi kiếm bốc cháy với một ánh sáng lạnh lẽo, và xa bên dưới chúng, Hàn Vũ nắm lấy thanh kiếm của mình bằng cả hai tay để tung ra một nhát chém hướng lên. Nhát chém đó vừa nhanh vừa có chủ ý, đẹp đẽ chết người nhưng nó vô ích và không đáng kể cùng một lúc, không cắt được gì ngoài không khí. Tuy nhiên, dãy rùn dường như chỉ tồn tại cho một nhát chém đó. Xuân Nghị không biết Hàn Vũ đã truyền cái gì với sự trợ giúp của ma thuật, nếu đó chỉ là tinh chất linh hồn của ông ta, quyền lực đồ mạnh, lãnh địa của ông ta, hoặc thậm chí là ý chí tuyệt đối của ông ta. Tất cả những gì cậu biết là dãy rùn đã được làm sống động bởi một thứ gì đó, bằng cách nào đó truyền cho nhát chém của King of Summer, vua kiếm, sức mạnh thực sự kinh hoàng. Như thể một lưỡi kiếm vô hình vô tận đã chém thế giới theo con đường của thanh kiếm thép của ông ta, cắt thế giới ra thành từng mảnh. Hồ dung nham bị cắt làm đôi và lưỡi kiếm vô hình tiếp tục di chuyển lên trên, về phía cơ thể khổng lồ của cô nệm nạ tỷ hòn. Tuy nhiên, rốt cuộc cô nệm nạ tỷ hòn là một cụ xét tỷ giản, bạo chúa bị nguyền rủa. Khuất phục trước ý chí của nó, không gian lại xoắn lại và bắt đầu di chuyển vị thần ác độc ra khỏi con đường của nhát cắt không thể tưởng tượng được của Án Hiệu. Cho đến khi chính không gian cũng bị cắt đứt, tỷ giản, bạo chúa đã không tránh được lưỡi kiếm vô hình hoàn toàn, nhưng nó đã tránh bị thương quá nặng. Tất cả những gì Án vừa cắt được là cổ tay của cô nệm nạ tỷ hòn. Lần này, cụ xét tỷ giản, bạo chúa bị nguyền rủa, đã không thoát khỏi mà không hề hấn gì cánh tay của nó bị cắt sâu, gần như đứt lìa một trong hai bàn tay của nó. Xuân Nhi sững người, dãy rùn rộng lớn mở đi, đã cạn kiệt tất cả sức mạnh của nó. Và vị thần bị nguyền rủa vẫn còn sống. Nó bị thương, nhưng không nghiêm trọng chút nào, đó tất cả sao? Cậu hướng sự chú ý của mình đến An Hiệu, muốn xem liệu King of Summer, vua kiếm, có thất vọng và bối rối trước thất bại của mình hay không. Nhưng ông ta không hề. Sovereign, bá chủ, chỉ đơn giản là đứng trong dung nham, nhìn lên với vẻ mặt hài lòng một cách u ám. Và lưỡi kiếm vô hình của ông ta đã không tan biến sau khi trượt khỏi cơ thể khổng lồ của cô nệm nạ thị hòn, tiếp tục di chuyển lên trên cờ vở tờ. Câu đề cử ạ, chương 2091. Flower Menpotle, 28. Chương 2091, Flower Menpotle, 28, những mảnh vỡ chiến tranh, 28. Trận chiến giữa King of Sirvet và cô nệm nạ thị hòn giống như một trận đại hồng thủy. Khu rừng đáng ghê tởm bao phủ tàn tích của thành phố cổ đã bị thiêu rụi, bản thân những tàn tích đã tan chảy thành những dòng sông dung nham, biến toàn bộ khu vực thành một cảnh quan địa ngục rực lửa. Tuy nhiên, sự hủy diệt không dừng lại ở đó. Mặt đất bị hủy diệt, để lộ bề mặt của xương trắng bên dưới xương, đến lượt nó, giờ đây được bao phủ bởi một mạng lưới các vết nứt lởm chởm. Tương tự, mái vòm của hồ lở sở phía trên cũng bị hư hại. Và lưỡi kiếm vô hình do ẩn vừa tạo ra biểu hiện xóa sổ của quyền lực và ý chí giết chóc của ông ta đã chạm tới mái vòm vài giây sau khi cắt đôi hồ dung nham và gây ra vết thương cho cụ xẹt tỷ giản, bạo chúa bị mượn rùa. Xuân Nghị khựng lại một giây, nhìn chằm chằm vào khoảng không với đôi mắt mở to. Trong giây tiếp theo, lưỡi kiếm vô hình tấn công mái vòm nứt nẻ của hồ lở sở với lực lượng tuyệt đối, không thể lay chuyển. Một cơn chấn động tinh tế lan truyền qua mặt đất dưới chân họ. Có một âm thanh không thể tả được tràn qua họ như một làn sóng, và những mảnh xương khổng lồ, một số có kích thước bằng sân vận động, rơi xuống từ trên cao tối tăm. Một phần của mái vòm rung mình và sụp đổ, một vết nứt lởm chởm cắt xuyên qua nó bởi lưỡi kiếm vô hình. Một luồng ánh sáng dịu dàng đổ vào vết nứt, chiếu sáng hình dáng khổng lồ của cô nệm nạ tỷ hòn. Ngoài kia, bóng tối đỏ giận dữ tan biến thành ánh sáng dịu dàng, bị xua đổi bởi ánh sáng và đắm mình trong đó, cụ xẹt tí giản, bạo chúa bị nguyền rủa, được tiết lộ trong tất cả vinh quang bất kính của nó. Nhưng đòn tấn công của Án Vũ vẫn chưa cạn kiệt. Nó không chỉ là một vết cắt vật lý hay thậm chí là một đòn tấn công ma thuật chuyển sức mạnh khủng khiếp của sự tự dìm sâu ẻ sensor, tinh chất linh hồn tối thượng. Lưỡi kiếm vô hình giống như một quy luật được tạo ra trong tích tắc và chỉ tồn tại trong tích tắc. Nhưng trong khoảnh khắc đó, quy luật của lưỡi kiếm có sức mạnh cắt đứt thế giới. Và nó đã làm như vậy. Sau khi xuyên thủng mái vòm hư hại của hồ lạc sơ, lưỡi kiếm vô hình cắt xuyên qua bầu trời phía trên gọt giáp ở, để lại một vết thương hẹp trên đó. Tất nhiên, bầu trời sẽ không bị phá hủy bởi một vết cắt đơn thuần. Tuy nhiên, bức màn mây bảo vệ gọt giáp ở khỏi sự tinh khiết rực lửa của nó thì có. Một lỗ hổng trải dài hàng chục km xuất hiện trên đó, cho phép ánh sáng mặt trời hủy diệt chiếu xuyên qua để chiếu sáng bề mặt của bờ giật buồn rệt, xương ức, và xuyên qua vết nứt mới bị xé toạc trên bề mặt của nó, tràn vào hồ lạc sở. Chỉ một nhịp tim sau khi mái vòm bị phá vỡ, ánh sáng rơi xuống qua lỗ hổng trên xương cổ đã thay đổi. Không còn sự dịu dàng trong đó nữa. Thay vào đó, một cột ánh sáng chói lóa, gay gắt, rực rỡ rơi xuống. Chiếu sáng trung tâm của vùng đất hoang tàn, và hình dáng khổng lồ của cổ nệm nạ thì họ đứng ngay bên dưới vết nứt. Sun Nhi há hốc miệng, đây, một cụ sẹt tí dạn, bạo chúa bị nguyền rủa, là một vị thần, và người phàm không thể chống lại các vị thần. Tuy nhiên, ngay cả những vị thần bị nguyền rủa cũng phải cúi đầu trước sức mạnh của thiên đàng, ít nhất là thiên đường trắng xóa đau khổ của gọt giả vờ. Khi ánh sáng mặt trời chói lòa chiếu vào sinh vật khổng lồ, thứ đầu tiên bốc cháy là cánh tay bị thương của nó. Những chùm lửa cao chót vót bắn ra từ vết cắt do lưới kiếm của ản vĩu để lại trên cổ tay nó, và phần thịt xung quanh mặt đất, những mảnh vỡ của tàn tích và những cái cây bật gốc bắt đầu đen lại. Cô nệm nạ tỷ hòn phát ra một âm thanh kỳ lạ vang vọng khắp vùng đất hoang tàn và bao trùm các sen, khiến họ loạn trọng. Xuân Nhì chống chọi với giọng nói của vị thần bị nguyền rủa đủ tốt, nhưng những người khác có vẻ choáng váng. Hệ Ly ôm đầu và hét lên, trong khi Doan và Dị Vạ lần ngã xuống đất. Cả xì tái mặt, nhưng vẫn đứng vững ở phía xa. Cụ Sẹt Tì Giản, bạo chúa bị nguyền rủa, đang tan chảy trong cột ánh sáng mặt trời rực rỡ, bốc cháy và bị biến thành cho bụi. Nó sụp đổ thời gian và không gian vào chính chúng, cố gắng thoát khỏi ánh sáng chói lòa, nhưng không có lối thoát. Không chỉ đất, đá và cây cối đang bốc cháy, mọi thứ bao gồm cơ thể to lớn của cổ nệm nạ tì hòn đang bị tiêu diệt và biến thành cho bụi. Hoàng hôn và bóng tối bị đánh bại, và ánh sáng màu cam của ngọn lửa đóng băng bị dập tắt. Ngay cả dung nham mà vị thần bị nguyền rủa đã hấp thụ vào cơ thể cũng đang bị biến thành cho bụi. Trước khi cổ nệm nạ tì hòn kịp di chuyển, một trong hai chân của nó đã sụp đổ, khiến nó đổ sụp xuống. Thế giới rung chuyển khi vị thần bị nguyền rủa khuỵu xuống, quỳ xuống và bị mắc kẹt trong ánh sáng mặt trời. Cụ Sẹt Tì Giản, bạo chúa bị nguyền rủa, giống như một ngọn núi lửa, từ từ tan biến vào ánh sáng chói lòa. Tiếng than khóc của nó xuyên thấu tai Sunny, khiến tâm trí cậu quay cuồng. Thế giới dường như tan vỡ. Cậu mơ hồ hiểu rằng đó là ý thức của cậu đã tan vỡ, chứ không phải thế giới. Tuy nhiên, vào lúc đó, Sunny không biết sự khác biệt. Thực tế đã biến thành một cơn ác mộng rời rạc, sốt sắng. Cậu dường như nhận thấy hình dáng kỳ cục của cổ nệm nạ tì hòn tan biến vào ánh sáng mặt trời rạng rỡ. Khối lượng khổng lồ của nó giống như sắp nến đang tan chảy, ngày càng nhỏ hơn, đồng thời cậu thấy cơn bão kiếm nổ tung thành một cơn bão của những tia lửa đỏ thậm chí để một số tia lửa đó bắt lửa và bốc cháy trong cột ánh sáng. Cậu cũng thấy ạt dạ đang quan sát khi vị thần của chúng đấu tranh trên ngưỡng cửa của cái chết trong im lặng sùng kính. Và nhiều điều mà cậu không có từ ngữ nào để mô tả và không có khả năng hiểu được. Sunny lắc đầu, cố gắng giành lại quyền kiểm soát tâm trí mình. Có vẻ như cậu đã xoay sở để phục hồi sau tiếng than khóc của một vị thần đủ nhanh, nhưng khi cậu tỉnh táo lại, thế giới đã khác một cách tinh tế so với trước đây. Vùng đất hoang vắng xung quanh họ không còn cháy nữa. Những dòng sông dung nham đã mất đi phần lớn ánh sáng của chúng, đã nguội đi. Cột ánh sáng mặt trời chói lòa đã biến mất, được thay thế bằng ánh sáng dịu nhẹ đổ ra từ vết nứt lởm chởm trên mái vòm của hồ lạp sở. Cho bụi đang rơi xuống từ phía trên, rơi xuống những hình dáng bất động của ạt dạ. Những con gỗ lẻm kinh tởm đứng bất động như những bức tượng, không có sự sống. Và ngoài kia, ở phía xa, cột nệm nạ thì hòn đã biến mất. Cơ thể khổng lồ có vẻ như một ngọn núi không còn thấy đâu nữa, tất cả những gì còn lại là cho bụi, sự vắng mặt và những mảnh xương đen khổng lồ. Hàn Vũ đang đứng gần đống tro tàn, nhìn nó một cách u ám. Bộ giáp của ông ta bị móc méo và vỡ nát, và khuôn mặt ông ta phủ đầy bồ hóng. Cơn báo kiếm mà ông ta đã triệu hồi đã biến mất, và bảy lưỡi kiếm đáng sợ cũng vậy. Tuy nhiên, Sovejic đang cầm một thanh kiếm mới trong tay, thanh kiếm này phát ra một luồng khí lạnh lẽo hơn, đó là một thanh đại kiếm với hoa văn chạy tuyệt đẹp thấm vào thép của nó, đáng sợ không thể tả, và quen thuộc một cách kỳ lạ. Nhìn xuống, Hàn Vũ nghiên cứu thanh đại kiếm một lúc, sau đó loại bỏ nó với một chút u sầu đen tối trong đôi mắt xám lạnh của mình. Quay lưng lại với đống tro tàn của một vị thần, King Ops sợ hật bước đi và tiến về phía các sen của mình. Trận chiến đã kết thúc. Chương 2092. Flower Mentoro, 29. Chương 2092. Flower Mentoro, 29. Những mảnh vỡ chiến tranh, 29. Điên rồ, thật điên rồ, tên khốn đó đã giết một vị thần, điều này thật điên rồ. Đi bộ qua trại bao vây phía bắc của Sertami, Sunny trong nhân dạng Master Sons của mình không thể không lẩm bẩm. Trải nghiệm trong tàn tích của cổ nệm nạ tì hòn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cậu. Quan trọng hơn, đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một số vệ dịch thực sự nỗ lực hết mình trong một trận chiến. Và những gì cậu nhìn thấy thật đáng suy ngẫm. Chứng kiến King Officer đáng sợ như thế nào thật khiêm nhường. Nhưng đáng ngại hơn cả là chứng kiến ản vịu bất lực như thế nào trong trận chiến chống lại một sinh vật cụ xét dạ, cấp bậc bị mười rùa. Cuối cùng, số vệ dịch đã chiến thắng bằng cách làm điều mà con người giỏi nhất, sử dụng trí thông minh và kiến thức tích lũy của nhân loại để sử dụng mọi nguồn lực có sẵn cho ông ta để tiêu diệt kẻ thù. Trong trường hợp cụ thể đó, nguồn lực mà ông ta đã sử dụng là bầu trời của God Giver, đã tiêu diệt cổ nệm nạ tỷ hòn thay cho ông ta. Nhưng trước đó, ản vịu đã phải vật lộn để làm bị thương cụ xét oan, kẻ bị nguyền rủa, chứ đừng nói đến việc giết nó. Đòn tấn công cuối cùng của ông ta chỉ gây ra một vết thương không đáng kể cho kẻ thù. Bởi vì cổ nệm nạ tỷ hòn sở hữu một ý chí áp đảo hơn, và bởi vì quyền lực của nó chuyên chế hơn so với King of Sword, vua kiếm. Nói tóm lại, sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên khá giống với sự chênh lệch mà Sunny và Nephis sẽ phải đối mặt nếu họ thách thức các sổ vệ dịch với tư cách là sen. Sự bất lực hoàn toàn, chết tiệt. Không, tại sao cậu lại xem xét kịch bản đó? Nephis đã nói do khi cô ấy nói rằng đạt được sự tờ gì mà si, tối thượng, không chỉ là lựa chọn tốt nhất của họ, mà còn là lựa chọn duy nhất có thể chấp nhận được. Bởi vì có hàng trăm triệu người đang bị bắt làm con tin trong hai đồ mảnh, lãnh địa. Nếu các sổ vệ dịch chết trước khi cô ấy chiếm đoạt ngai vàng chiến tranh, tất cả những người đó sẽ khuất phục trước nhỉ tật mạ dở sợ kẹo. Không ai biết được có bao nhiêu người trong số họ sẽ sống sót để trở thành ở vạ cây nẹt, người thức tỉnh, nhưng số người chết sẽ rất đáng kinh ngạc. Vì vậy, không có ích gì khi xem xét cách đối phó với các sủ và dìm, tối thượng, với tư cách là sen. Sunny nhăn mặt chỉ là cậu không biết liệu họ có lựa chọn hay không. Cuộc chiến đang lao về phía trận chung kết hoành tráng. Cả hai đều đã đạt được một số tiến bộ trong việc tìm ra cách đạt được sự tự gì mà si, tối thượng, nhưng gần như không đủ để cảm thấy tự tin vào cơ hội của họ. Phải thừa nhận rằng, Sunny đã cảm thấy một chút cảm hứng khi xem ảnh vừa chiến đấu với cô ném nạ tỷ hòn đáng buồn hay, nó mơ hồ và không rõ ràng, trượt khỏi tầm tay của cậu trước khi cậu có thể tiếp thu nó. Mỗi aspect, khía cạnh, là duy nhất, vì vậy mỗi đô mảnh, lãnh địa, một phần mở rộng của aspect, khía cạnh, cũng là duy nhất. Do đó, mỗi chèn xét đèn, thực thể siêu việt, theo đuổi sự tự gì mà si, tối thượng, phải tìm cách riêng để biểu hiện một đô mảnh, lãnh địa. Tuy nhiên, sau khi quan sát tàng hiệu, Sunny không thể không cảm thấy một dự cảm lạnh lẽo. Dường như gần như, giang chìa khóa để đạt được sự tự gì mà si, tối thượng, theo nghĩa đen là mong muốn nó tồn tại, điều đó nghe có vẻ quá non nớt. Nó nghe giống như một trò đùa, thực sự. Bí mật lớn để trở thành một sự tự gì, tối thượng, là suy nghĩ viển vông sao. Thật là một trò đùa. Nhưng cậu đã cảm nhận được ý chí chuyên chế của King of Sutter, vua kiếm. Rốt cuộc, điều đó thể hiện rõ trong mọi hành động và hành động của ông ta, đặc biệt là trong trận chiến chống lại một sinh vật bị nguyền rủa. Có nhiều phẩm chất tinh tế đối với ý chí của An Hiệu, nhưng nếu Sùn Nị phải chỉ ra phẩm chất cơ bản nhất đó là sự độc đoán của nó. Lạnh lùng, sắc bén, không khoan nhượng. Và quan trọng nhất, hoàn toàn tự tin cả về sự đúng đắn của nó và về chính sự tồn tại của nó. Nhưng đó là cách mà một ý chí đủ lớn để định hình lại thế giới phải như vậy, phải không? Sùn Nị không chắc liệu ý định đủ mạnh để tự áp đặt lên thực tế có thể do dự về khả năng làm như vậy hay không. Nghi ngờ và thiếu quyết đoán là phản đề của ý chí. Vậy ý chí sủ tự dìm, tối thượng, có phải là một lời tiên tri tự ứng nghiệm không? Một khái niệm chỉ có thể được hiện thực hóa nếu một người tin vào nó, và càng tin tưởng tuyệt đối thì càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mong muốn ý chí của chính họ tồn tại, đó không phải là một nghịch lý sao? Nhưng một lần nữa, chính sự tồn tại của các sổ vệ dịch về bản chất là nghịch lý. Sunny thở dài nặng nề. Cậu không chắc. Rốt cuộc, sự lướt qua cảm hứng của cậu rất ngắn ngủi và nông cạn. Tuy nhiên, cậu cảm thấy như mình đã tìm thấy một thành phần khác để đạt được sự tự gì mà gì, tối thượng. Cậu chỉ cần tìm ra cách áp dụng nó cho tất cả các thành phần khác mà cậu đã tìm thấy, cũng như những thành phần mà cậu chưa tìm thấy và phù hợp với tất cả với aspect, khía cạnh của riêng mình. Vẻ mặt cậu tối sầm lại. Bất kể những vấn đề phức tạp này, một điều đã trở nên rõ ràng với cậu sau khi chứng kiến trận chiến giữa Ảnh Vịu và cô nềm nạ thì hòn đó là cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn mạnh mẽ nhất có thể, vào lúc này. Tất nhiên, đó luôn là ưu tiên hàng đầu, làm sao có thể không, trong thế giới của nhị tật mạ giờ sợ kẹo. Xuân Nhi luôn theo đuổi sức mạnh cá nhân, đầu tiên là để sống sót, sau đó là vì một vài lý do sai lầm, và cuối cùng hy vọng vì một mục tiêu giác ngộ hơn. Nhưng cũng có sự cân bằng cho sự theo đuổi đó. Sunny phải cân nhắc những lợi ích tiềm năng với những rủi ro không thể tránh khỏi khi đưa ra quyết định về những việc phải làm và cách thực hiện. Và bây giờ, sau khi xem King of Sword giết một vị thần, cậu biết rằng không thể có sự cân bằng nữa. Nói cách khác, cậu phải làm những việc mà cậu đã không sẵn sàng mạo hiểm trước đây, bất kể chúng có thể nguy hiểm đến mức nào. Chết tiệt, đáng buồn hay, sức mạnh không phải là thứ mà người ta có thể ngẫu nhiên tìm thấy nằm trên sàn nhà ở cấp độ hiện tại của mình. Các lựa chọn của Sunny có phần hơi hạn chế. Cau mày sâu sắc, cậu đi ngang qua một dãy lều và tiến đến một tòa nhà bằng gỗ lớn. Một trong những cách cậu có thể khai thác để đạt được sức mạnh là dệt một sàn, liên kết bóng tối, mượn mọ gì của riêng mình, và vì điều đó, cậu cần nguyên liệu. Tòa nhà mà cậu đang đến gần có thể giúp cậu làm điều đó, đó là nhà chứa máy bay nơi sở vật ạ mì lưu trữ các nguồn lực khác nhau thu hoạch được từ xác chết của nhì tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, bị binh lính giết chết. Cậu hít một hơi thật sâu và cố gắng loại bỏ những lo lắng không cần thiết ra khỏi tâm trí, hãy xem chúng ta có thể tìm thấy gì, cờ vợ tờ. Câu đề cử ạ, chương 2093. Flower Mentoro, 30. Chương 2093, Flower Mentoro. 30. Những mảnh vỡ chiến tranh. 30. Nhà kho nơi lưu trữ các vật liệu thu hoạch được xây dựng từ các tấm gỗ, do đó được làm từ gỗ khai thác trong khu rừng đỏ thẫm đó là một tòa nhà khổng lồ. Nó phải như vậy chứa đầy xác của nhì tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, một số trong số chúng tương đối nhỏ, một số cao chót vót như những ngọn đồi kinh tởm của da, chỉ tin và vậy. Gót dạ vợ phần lớn đã bị khuất phục, vì vậy hai đội quân vĩ đại không đụng độ với nhì tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, nhiều như vậy. Bề mặt của xương cánh tay, xương đòn, xương ức và một vài xương sườn của vị thần đã chết đã nằm trong tay con người. Phần còn lại của xương sườn, cũng như cuộc sống, xương chậu và xương đùi của bộ xương khổng lồ vẫn chưa được thuần hóa, nhưng những người lính có rất ít lý do để mạo hiểm đến đó. Họ cũng không có nhiều lý do để đi xuống hồ lo sợ và tất nhiên, họ tránh xa cái đầu đau đớn của vị thần đã chết càng xa càng tốt. Trong mọi trường hợp, điều không tưởng đã trở thành hiện thực ít dồn, vùng chết, từng bất khả xâm phạm phần lớn đã bị con người kiểm soát, trong khi khu rừng đáng ghê tởm bao phủ vùng đất rộng lớn đáng sợ của nó đã bị đốt cháy thành hồ lo sợ. Con người chủ yếu chiến đấu với con người ở đây, không phải nhì tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động. Tuy nhiên, Sertami vẫn thỉnh thoảng chiến đấu với những con quái vật. Ngoài những kẻ lệ thuộc của Beat Master, còn có những sinh vật kỳ lạ sống trong cho tàn ở đáy vực thẳm của Toxin, hai giao lộ, và thỉnh thoảng bò lên mặt đất, bị thu hút bởi mùi máu người. Vì vậy, kho chứa vật liệu không bao giờ trống rỗng. Nhà kho được phân chia thành 3 khu vực tầng trệt nơi lưu trữ xác chết chưa qua chế biến, kho chứa rộng lớn cho các vật liệu đã qua chế biến và khu giết mổ, nơi thịt của những con quái vật bị giết đang được thu hoạch để chuyển đến các lữ đoàn quân đội sau đó. Sunny hít một hơi thật sâu, nghĩ rằng có một mặt tích cực khi trở thành một phần của Sertami. Chắc chắn có một nhà kho tương tự trong trại của Song Ami, quân đoàn Song, nhưng mùi ở đó chắc chắn rất kinh khủng. Tuy nhiên, Cơ Lạn Vạ Lộ đã trở nên nổi tiếng với khả năng thành thạo ma thuật dùn, và có những đùa chú dùn được đặt ở đây để giữ cho không khí trong lành. Huýt sáo khẽ khẽ, cậu đi về phía tầng trệt để kiểm tra xem có xác chết hữu ích nào được kéo đến nhà kho kể từ lần cuối cùng cậu đến thăm hay không. có một sinh vật đặc biệt mà cậu quan tâm, một kẻ sống trong cho tàn mà cậu đã nhìn thấy bị giết từ xa khi đi dạo dọc theo rìa ỉ vỏ gì tạm ơ, tháp ngà, với Nephis. Kho chứa vật liệu thường đầy người, và hôm nay cũng không khác. Tuy nhiên, bầu không khí bên trong có vẻ bất thường. Sunny nhíu mày, cái gì thế này? Như thể ánh sáng sáng hơn một chút, và không khí trong lành hơn một chút, với một mùi hương thoang thoảng của mưa và sấm sét tràn ngập trong đó. Những người thợ đang chế biến phần còn lại của nhì tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, đang di chuyển hơi cứng nhắc, một chút tôn kính trong mắt họ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu nhìn thấy một nhân vật quen thuộc và nhận ra lý do của sự kỳ lạ này. Sen tỷ dịch của Mai Phi Đỡ đang đứng cách cậu chỉ vài mét, nghiên cứu những cái sắc ánh sáng dịu dàng của những mờ mọ dị phát sáng phản chiếu từ mái tóc vàng của cô, và một chiếc áo choàng trắng tuyệt đẹp che phủ thân hình duyên dáng của cô. Một vài ở họa cây nét, người thức tỉnh, chiến binh của gia tộc cô, cũng như hai kỳ tật, hiệp sĩ của Valo, chỉ đứng sau cô vài bước xét đến việc sở tại quan trọng như thế nào đối với nỗ lực chiến tranh, cô không được phép đi bất cứ đâu mà không có một đoàn tùy tùng vệ sĩ trong những ngày này. Sunny do dự một lúc, sau đó cúi đầu kính cẩn. Sen tỷ dịch. Cô liếc nhìn cậu với vẻ mặt xa cách, sau đó gật đầu thẳng thừng. Mastersons. Cậu mỉm cười lịch sự. Cô đến đây vì một điều gì đó đặc biệt, hay chỉ đơn giản là khám phá vụ thu hoạch mới nhất? Nếu là điều trước, có lẽ tôi có thể giúp đỡ. Tôi biết khá rõ đường đi xung quanh kho chứa vật liệu. Sơ Cát Tỷ Đở im lặng một hoặc hai giây, sau đó thở dài. Tôi đoán là cả hai. Gần đây chúng tôi đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải. Các trận chiến trên không ngày càng trở nên khốc liệt hơn với mỗi cuộc tấn công, và việc bảo vệ ỷ vỏ gì Island, đảo ngà, ngày càng trở nên khó khăn hơn do tiêu hao. Vai Phí Đở sở hữu nhiều ở họa kê nét, người thức tỉnh, chiến binh chuyên về không chiến. Vì vậy nó thường dẫn đầu trong trận chiến giành bầu trời phía trên vở giờ Trosim, đại lộ. Nhiệm vụ chính của nó là ngăn chặn kẻ thù tiếp cận ỷ vỏ gì Island, đảo ngà và các chuyên gia tầm xa đóng quân ở đó trong các cuộc tấn công. Sen tỷ dịch lắc đầu. Chúng tôi đã giết vô số kẻ lệ thuộc có cánh của Beat Master, nhưng rất khó để tiêu diệt chúng hoàn toàn trên không, và một khi chúng rơi xuống đất, Quinox lở mở chỉ đơn giản là nuôi dưỡng chúng một lần nữa. Do đó, chúng bay trở lại trận chiến như những điệu dìm, người hành hương. Tuy nhiên, các hệ cổ trên không của chúng ta bị phá hủy không thể phục hồi, vì vậy chúng ta đang dần mất đất. Các phật lệ Aster, bậc thầy tạo tác của Vã Lộ đang cố gắng chống lại điều đó bằng cách chế tạo các hệ cổ nhân tạo, nhưng tốc độ mà họ có thể tạo ra chúng không đủ cho nhiệm vụ. Khuôn mặt vô cảm của cô trở nên nghiêm nghị. Vì vậy, thay vào đó, chúng ta đang mất ngày càng nhiều binh lính. Tôi đã đến đây với hy vọng tìm thấy thứ gì đó để bọc giáp cho các hệ cổ, nhưng thật khó. Không chiến rất khắt khe, vật liệu phải đủ chắc chắn để chịu được cường độ của nó, nhưng cũng đủ nhẹ để không làm cho các phi công quá nặng. Không có gì ở đây phù hợp với nhu cầu của chúng ta. Cô nán lại một lúc, rồi nói thêm. Chúng tôi đã cạn kiệt tất cả các phương tiện khác để tăng cường lực lượng của mình, bao gồm cả việc trưng dụng mọi mở mò gì phù hợp từ các đơn vị khác của Sở Hợt A Mỹ Hạ, chắc cậu đã biết rồi. Trợ lý của cậu, Echo, đã rất hữu ích trong việc sắp xếp trao đổi mở mò gì với phì giờ kịp tờ, những người giữ lửa. Nhưng nó không đủ, và vào lúc này, tôi buộc phải nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Có một chút oán giận lạnh lùng trong đôi mắt hổ phách xinh đẹp của cô. Sunny nhìn chăm chú những xác chết khổng lồ của nhì tật mạ dở cơ dễ tủ, sinh vật tác động, bị giết bao quanh họ từ mọi phía, xem xét lời nói của cô trong im lặng. Khi cậu làm vậy, biểu hiện của cậu thay đổi một cách tinh tế. Sen tỷ dịch đã đúng. Không có vật liệu nào ở đây thích hợp để chế tạo áo giáp cho các ghệ cô bay. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề. Nụ cười của cậu trở nên hơi gượng gạo. Nếu cô cho phép tôi được quá tự phụ, thưa lấy đi tỷ dịch, chúng tôi có một kho vật liệu rộng lớn trên ỷ vỏ gì Island, đảo ngà. Tôi đã thu thập được nhiều vật liệu kỳ lạ trong nhiều năm trên khắp giờ giảm rộn, có ngộng, không chỉ ở đây tại gọt giả vờ. Cô có thể tìm thấy thứ gì đó phù hợp với nhu cầu của mình nếu cô muốn, tôi có thể hộ tống cô đến đó ngay bây giờ. Sen tỷ dịch quay lại nhìn cậu một cách bình tĩnh, nói đồng ý đi, nói đồng ý đi, đó là một lời đề nghị bất thường, nhưng không phải là quá kỳ quặc. Rốt cuộc, không có quy tắc nào ngăn cản các lực lượng khác nhau trong sở hợp A Mỹ chia sẻ tài nguyên trên thực tế, tất cả họ đều làm như vậy, ngay cả khi hầu hết đều giữ những chiến lợi phẩm tốt nhất cho riêng mình. Tuy nhiên, sự lịch sự đơn giản không phải là động lực thúc đẩy Sunny mời sở tại đến ỷ vỏ gì Island, đảo ngà, và đó cũng không phải là sự ưu ái của cậu đối với Mai Feeder. Cậu có một lý do cấp bách hơn nhiều để muốn đưa Sen tỷ dịch ra khỏi kho chứa vật liệu, đó là trong khi Sunny đang nghiên cứu xác của nhì tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, đã chết, cậu đã phát hiện ra rằng hầu hết chúng thực sự không chết. Chương 2094 Flower Menportal, 31. Chương 2094 Flower Menportal, 31. Những mảnh vỡ chiến tranh, 31. Những nhì tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, bất động xung quanh họ không chết. Tuy nhiên, chúng cũng không thực sự sống. Không còn bóng tối đê tiện nào tràn ngập linh hồn của chúng nữa, bởi vì người chết không có linh hồn. Nhưng có một cái gì đó, một ấn tượng kỳ lạ, gần như không thể nhận thấy của tinh chất ngoại lai ẩn sâu bên trong những xác chết cao chót vót, trói buộc chúng như dây của con rối. Sunny cảm thấy một cơn đớn lạnh chạy dọc sống lưng, đây là những điệu dìm, người hành hương của Quỷ Nóc Mờ. Cuộc bao vây vở giờ rồ xỉm, đại lộ, là một nỗ lực đẫm máu và gian khổ vì nhiều lý do, và các công sự đáng sợ do Song Ami, quân đoàn Song, xây dựng ở phía bên kia vực thảm chỉ là một trong số đó, địa hình là một lý do khác, nhưng quan trọng không kém, đó là vấn đề về ranh giới đồ mảnh, lãnh địa. Sơ đồ mảnh, lãnh địa kiếm và Song đồ mảnh, lãnh địa Song, đang đụng độ phía trên vực thẳm tối tăm, giống như hai đội quân vĩ đại. An vừa kiểm soát một bên của giao lộ, trong khi Kim Song kiểm soát bên kia, kết quả là những người lính tấn công phải bỏ lại sự hỗ trợ của King of Server, vua kiếm, phía sau và tiến vào đô mảnh, lãnh địa, thù địch khi tấn công thành trì của Song Army, quân đoàn Song, đổi lại, những người phòng thủ không thể tự do phản công trại của Sở Hật Ami, bởi vì họ sẽ phải rời khỏi Song Đô Mảnh, lãnh địa Song. Để làm như vậy đó là lý do tại sao những người lính của Sở Hật Ami có thể chôn cất những đồng đội đã ngã xuống của họ ở đây trong trại thay vì phải tiêu hủy thi thể ngay lập tức, và tại sao không có nhiều lính canh giữ bệnh viện dã chiến. Quy nó gm không thể hồi sinh người chết bên ngoài ranh giới đồ mảnh lãnh địa của mình. Bà ta thậm chí không thể gửi tiểu dìm người hành hương của mình qua vực thẳm. Chỉ có điều hóa ra bà ta có thể. Xuân ý nhìn những xác chết của nhì tật mạ dở cờ dễ tù sinh vật tác động trong khi che giấu sự lo lắng của mình. Cái quái gì thế? Một số trong số những con quái vật này đã bị giết trong hồ lạc sơ, trong khi hầu hết là tay sai của bị ắt mạ sờ hoặc những kẻ sống trong cho tàn, hoặc mọi người đã nghĩ như vậy. Nhưng Xuân ý giờ đây đã rõ ràng rằng tất cả đều là một âm mưu. Tất cả các nhì tật mạ dở cờ dễ tù sinh vật tác động xung quanh cậu, ngoại trừ những con từ hồ lạc sơ, đã không bị giết bởi những người lính của Sở Hợt Tà Mì. Thay vào đó, chúng đã bị kẻ thù giết chết, được nuôi dưỡng như những con rối, được gửi qua vực thẳm, và sau đó được ra lệnh giả chết sau khi chịu đủ sát thương để khiến cái chết của chúng trông có vẻ đáng tin. Và bây giờ, tất cả chúng đều ở đây, ở trung tâm của trại Sở Hợt Tà Mì, chờ đợi một điều gì đó. Trong khi không ai khôn ngoan hơn, những tên khốn nào. Trong một khoảnh khắc, Sunny cảm thấy một cơn giận dữ thiêu đốt. Chắc chắn rất khó để phân biệt một tiểu dịm, người hành hương, với một cái xác chết. Rốt cuộc, chúng thực sự đã chết. Nhưng ai đó, ít nhất, phải lưu ý rằng Sở Kẹo đã không thông báo về việc tiêu diệt sau khi tung ra một đòn chí mạng cho những sinh vật này. Phải thừa nhận rằng, chiến trường là một nơi khủng khiếp và hỗn loạn, vì vậy hầu hết binh lính không chú ý nhiều đến những lời thì thầm của Sở trong những cuộc đụng độ đáng sợ với kẻ thù. Vậy thì sao? Cố gắng duy trì vẻ ngoài lịch sự, Sunny căng thẳng trong nội tâm. Cậu cảm thấy khó chịu hơn là lo lắng, nhưng đó vẫn là một vấn đề. Master Sense được cho là yếu đuối và vô hại, vì vậy cậu ta có thể gióng lên hồi chuông cảnh báo và tiết lộ sự xâm nhập quỷ quyệt, nhưng sau đó cậu ta sẽ phải giải thích làm thế nào cậu ta có thể phát hiện ra điều gì đó mà rất nhiều người khác đã bỏ lỡ. Và Sunny thực sự không muốn chia sẻ sự thật rằng đôi mắt của cậu đã thừa hưởng những khả năng tuyệt vời từ Never, để mòn off face, quỷ của số phận, đó thậm chí không phải là vấn đề thực sự. Vấn đề thực sự là ý định của Queen of the Mer. Chắc chắn, một loạt tiểu dìm, người hành hương, mạnh mẽ có thể gây ra một số thiệt hại nếu chúng nổi cơn thịnh nộ trong sâu thẳm trại địch. Nhưng trong kế hoạch lớn của mọi thứ, thiệt hại đó sẽ không đáng kể. Vậy tại sao bà ta lại phải tốn nhiều công sức để đưa những con rối của mình đến kho chứa vật liệu của Sở Vật Tà Mì? Câu trả lời ở ngay trước mặt Sunny đó là Sentizip. Cô ấy nói rằng cô ấy đã đến đây thường xuyên để tìm kiếm các vật liệu phù hợp để bọc giáp cho các ghế cô bay. Vì vậy, sự hiện diện của cô ấy ở đây là có thể đoán trước được, và có thể bị khai thác. Những tiểu dìm, người hành hương, đã không được gửi đến đây để phá hoại trại của Sở Vật Tà Mì. Họ đã được gửi đến đây để giết Sở Khai Tài. Sunny vừa tình cờ rơi vào một âm mưu ám sát, đó là lý do tại sao cậu phải đưa cô ấy ra ngoài ngay lập tức trong khi vẫn giữ được vẻ ngoài của một Master Sense vô hại và khiêm tốn, tuyệt vời. Nhận thấy một chút do dự trong mắt Sở Khai Tài, Sunny nở một nụ cười quyến rũ nhất và nói một cách dễ chịu. Tôi rất vui được dẫn cô đi tham quan riêng bộ sưu tập của tôi, thưa lấy đi tỷ dịp. Tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể khám phá ra điều gì đó đáng giá, cùng nhau. Cậu không biết khi nào những tiểu dịp, người hành hương, sẽ tấn công, vì vậy không có thời gian để lãng phí. Sentizit đã bày tỏ rằng cuộc tìm kiếm của cô ấy ở đây trong kho chứa vật liệu đã không có kết quả, vì vậy, hy vọng rằng cô ấy sẽ chấp nhận lời đề nghị của cậu. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của Sunny, phản ứng với đề nghị có tính thực dụng cao của cậu hoàn toàn không như cậu mong đợi. Một trong những nhị tật, hiệp sĩ của Vã Lộ đứng sau Sentizit trừng mắt nhìn cậu với vẻ khinh bỉ, rồi thốt lên khe khẽ qua kẽ răng nghiến chặt. Đáng kinh. Một người khác lắc đầu. Thiên vô lại háo sắc chết tiệt. Nghe thấy những lời đó, các chiến binh của Hải Phỉ đỡ xuyên thủng cậu bằng những ánh mắt giận dữ và thì thầm với nhau. Vậy là hắn muốn dẫn phu nhân của chúng ta đi tham quan riêng, hả? Vậy là tin đồn là thật, hắn ta thực sự là loại cặn bã đó. Tôi đã bảo là tôi đã thấy hắn ta làm phiền lấy đi cả si ạ khi chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, vắng mặt. A, tôi thực sự muốn xóa nụ cười hèn hạ đó khỏi khuôn mặt hắn ta. Mắt Sunny mở to. Trong khi đó, ánh mắt của Sở Cát Tài trở nên lạnh lùng hơn bình thường. Cậu dùng mình. Ca, không ý tôi không phải. Tuy nhiên, Sunny không có cơ hội để kết thúc câu nói. Bởi vì vào lúc đó, những tiểu dìm, người hành hương, đã di chuyển. Tất cả những gì cậu có thể làm là gửi một tiếng kêu tinh thần cho cả si. Đưa nẹ Fitz đến kho chứa vật liệu ở trại phía bắc ngay bây giờ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Senti di chuyển ánh mắt qua cậu, đôi ngươi dọc kỳ lạ của cô biến thành hai vệt hẹp. Sau đó, vươn người về phía trước, cô túm lấy vai Sunny và kéo cậu về phía sau. Một thứ gì đó đâm sầm vào sàn gỗ phía sau cậu, khiến các mảnh vụn bay tứ tung. Sơ Cát Tài che chắn cho Sunny khỏi kẻ thù và ra lệnh. A Sanderson trốn thoát ngay lập tức. Những người còn lại chuẩn bị chiến đấu. Đoàn tùy tùng của cô phản ứng chậm, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng những xác chết của nhì tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động mạnh mẽ xung quanh họ đã di chuyển, trỗi dậy từ mặt đất để phát động một cuộc tấn công. Mắt Sunny mở to và cậu tái nhợt như một bóng ma. Khi những tiểu dìm, người hành hương lao vào Sở Cát Tài và các vệ sĩ của cô từ mọi phía, cậu lung túng một lúc, rồi bỏ chạy đáng buồn hay. Trong cơn hoảng loạn, Sunny đã chạy sai hướng. Tệ hơn nữa, cậu thậm chí còn vấp ngã và va vào Sentizit, khiến cả hai cùng ngã xuống đất. Ngay khi họ đáp xuống sàn gỗ, Sunny thấy mình nằm trên sen đang choáng váng, một thứ gì đó tối tăm và cực kỳ sắc bén rít qua đầu cậu. Ôi, các vị thần. Ít, xin lỗi. Cậu vụng về cố gắng thoát ra khỏi nữ tộc trưởng của Hải Phi Đơ, nhưng bị ném trở lại khi có thứ gì đó đâm vào lưng cậu. Ừa. May mắn thay, đòn đánh có vẻ không quá mạnh. Enunter, pháp sư tạo tác, vụng về vẫn còn sống. có một số máu chảy ra từ vết thương, nhưng không nhiều. Xem tỷ dịch bắt lấy Sùn Nhỉ trước khi cậu có thể ngã vào người cô ấy một lần nữa và ném cậu sang một bên một cách không thương tiếc. Về phía lò mổ nơi không có nhỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, di chuyển, và do đó cậu có cơ hội sống sót cao nhất. Thanh kiếm của cô cuối cùng đã tự hiện ra, vì vậy cô ngay lập tức chém vào móng vuốt khổng lồ đang bay về phía mình và cắt đứt nó khỏi chi chỉ tịn. Các vệ sĩ của cô cũng đã cầm vũ khí của họ lao vào cuộc chiến đáng buồn thay. Họ bị áp đảo về số lượng một cách vô vọng và bị bất ngờ. Nhưng Sùn Nhỉ cũng đã hoàn thành việc triệu hồi một mờ mọ gì. Trước sự ngạc nhiên của những người có thể nhìn thấy cậu, đó không phải là một thanh kiếm, một mạng giáo, hay một loại vũ khí nào. Thay vào đó, nó là một chiếc chuông bạc tuyệt đẹp. Nằm trên sàn nhà, Enter, pháp sư tạo tác, giơ tay lên và rung chuông với vẻ mặt kinh hoàng trên khuôn mặt điển trai của mình trong khoảnh khắc tiếp theo. Mái nhà kho chứa vật liệu nổ tung và một nhân vật dạng dỡ lao xuống đám quái vật như một ngôi sao, được bao quanh bởi một cơn lốc lửa trắng. Ngay sau đó, các nhị tật, hiệp sĩ của vã lộ tràn qua cổng nhà kho, theo sau tiếng chuông bí ẩn, du dương. Trận chiến rất khốc liệt, nhưng ngắn ngủi. Chẳng bao lâu, những dịu dìm, người hành hương của Quỷ Nóc Lớn Mở đã xâm nhập vào trại đã bị tiêu diệt hoàn toàn ba. Vào cuối ngày, một tin đồn đáng kinh ngạc lan truyền khắp đội quân vĩ đại của Sở Lật Đô Mạnh, lãnh địa kiếm. Quỷ Nóc Lớn Mở đã cử sát thủ đến ám sát sở tải của Bài Phì Đờ và chúng đã suýt thành công trong nhiệm vụ đê tiện của mình. May mắn thay, Chèn Trình Sơ Ta, ngôi sao đổi thay, đã đến kịp lúc để giải cứu Sentiji. Tuy nhiên, đó không phải là phần đáng kinh ngạc nhất. Phần đáng kinh ngạc nhất là những kẻ ám sát chỉ thất bại vì một Enter, pháp sư tạo tác, trẻ tuổi tình cờ ở gần sở tải vào thời điểm đó. Theo những người thợ đã chứng kiến cảnh tượng, Master Sons mở mỏ gì tờ vòi họ, người cung cấp ký ức của phi giờ kiếm tờ, những người giữ lửa, và là một tay chơi khét tiếng đã dũng cảm ném mình vào giữa sen tỷ dịch và nhì tất mạ giờ cờ dệ tủ, sinh vật tác ngộng, đang tấn công, che chắn cho cô bằng chính cơ thể mình khỏi cơn mưa đòn chí mạng. Da thịt cậu bị xuyên thủng, và máu cậu đổ ra, nhưng nhờ đó, sở tải vẫn không hề hấn gì. Hơn thế nữa, ngay cả khi đang chảy máu đến chết, Enter, pháp sư tạo tác, vẫn cố gắng gióng lên hồi chuông báo động. Đó là lý do tại sao mọi người trong trại bao vây phía bắc đều nghe thấy tiếng chuông du dương, và tại sao lấy đi nẹ phí lại có thể đến kịp thời. Những người lính dùng mình khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu Enter, pháp sư tạo tác, dũng cảm không có mặt ở đó. Sự mất mát của Sen Tỷ Dịch sẽ là một đòn giáng mạnh vào toàn bộ quân đội. Rốt cuộc, chỉ nhờ có cô ấy mà những người lính mới có thể chiến đấu mà không sợ bị biến thành cho bụi dưới ánh sáng không thương tiếc của bầu trời trắng rực lửa. Chết tiệt, tôi đã sai về sơ sần đó. Anh biết đấy, phải là một người đàn ông hiếm có mới có thể che chắn cho một người lạ khỏi cái chết bằng chính cơ thể mình. Ai cũng có thể chết một cách vô ích, đồ ngốc. Điều đáng nói là cậu ta đã cố gắng kêu gọi sự giúp đỡ và cứu được mọi người. Đó mới là một nhỉ tật commander, chỉ huy hiệp sĩ. Tôi hy vọng rằng tên, tạp chủng, đó không sao. À, tất nhiên là cậu ta không sao, rốt cuộc là lấy đi nẹ Fitz đã ở đó. Ồ, vâng. Tôi nghe nói cô ấy đã chữa lành cho cậu ta vài giây trước khi cậu ta qua đời, cũng như chiếc trung mê hoặc là món quà của cô ấy dành cho cậu ta, và cô ấy sẽ đến bất cứ khi nào cậu ta rung trông. Tên khốn may mắn. Những tin đồn tiếp tục lan truyền, ngày càng trở nên phóng đại hơn với mỗi lần kể lại. Và đó là cách Sùn Nhỉ trở thành anh hùng của Sở Hợt Ami. Chương 2095 Kim and Jester nhà vua và gã hề. Chương 2095 Kim and Jester nhà vua và gã hề. Không lâu sau trận chiến với cô nệm nạ thì họn, King of Sở Hợt đang ngồi trên gốc cây cổ thụ to lớn, bao quanh bởi ánh hoàng hôn mờ ảo của hồ lạm sở. Thân cây nằm gần đó, vỡ vụn và bị xé nát bởi vô số vết cắt, những dòng nhựa kinh tởm dì ra từ đó lên lớp rêu đỏ thẫm. Thân cây rỗng bên trong, và phần còn lại của những nhỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, đã chết có thể được nhìn thấy qua những lỗ hổng trên lớp gỗ đỏ như máu. Hàn Vũ đang lau chùi thanh kiếm của mình với vẻ mặt hờ hững trên khuôn mặt vương giả. Chẳng mấy chốc, có tiếng bước chân và dẹt của đạ gỗ nẹt tiến đến gần ông ta từ hướng trại tạm thời do sáu sen dựng lên. Lão giả bảnh bao dường như không bị xáo trộn bởi tiếng xào xạc săn mồi của khu rừng cổ xưa, hơi dựa vào cây gậy của mình, ông ta đã biến mất trong phần lớn trận chiến chống lại cô nệm nạ tỷ hòn, chỉ trở lại sau khi nó bị giết. Các sen đương nhiên có câu hỏi về việc dẹt đã biến mất ở đâu trong sự hỗn loạn. Ông ta chỉ đơn giản là tạo ra một số xào ổ sát, mảnh linh hồn, sụt tơ dìm, tối thượng và tung ra một loạt những câu chuyện cười đáng ngờ. Có vẻ như ông ta đã bị một trong những a dạ kéo vào một cấu trúc bị chôn vùi và bị bao vây bởi một số gờ nhì tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật ác ngộng vĩ đại ở đó không thể trốn thoát và gần như chết đuối trong dung nham khi tàn tích bị phá hủy. Bây giờ, vài giờ sau, Kim và đoàn tùy tùng của ông ta đã rời khỏi chiến trường hoang vắng phía sau và tiến vào khu rừng đỏ thấp một lần nữa, di chuyển về phía tây một lúc trước khi hạ trại. Lão già dừng lại cách sổ về dịch bá chủ vài bước và nhìn ông ta với vẻ mặt tò mò. Một thanh kiếm mới. Án Vũ gật đầu im lặng. Đó là cô nệm nạ tỷ hòn. Sen dẹt tặc lưỡi và nghiên cứu lưỡi kiếm đáng sợ trong vài giây. Sau đó, ông ta dùng mình và nhanh chóng lắc đầu. Tôi đoán là bọn trẻ không nhìn thấy phải không? King Ops sợ hật liếc nhìn ông ta, rồi nhún vai. Khi chúng tỉnh táo lại, ta đã biến nó thành một mờ mọ gì, ký ức. Lão già gật đầu. Tốt, tốt chả, tôi quan tâm làm gì? Như thể tôi là quản gia của ngài vậy. Đó sẽ là tên sệ bạt sần đáng ghét. Nếu hắn ta còn sống. An Vũ cuối cùng cũng rời mắt khỏi thanh kiếm và lạnh lùng nhìn dẹt. Sau vài giây im lặng, ông ta hỏi với giọng điệu hờ hững. Chuyến đi chơi của ông như thế nào? Sen dẹt cười toe toét. Ừm, nó có thể đã tệ hơn. Tôi đã xoay sở để đến được Nam Kém Lệ, ngôi đền vô danh, trong lúc hỗn loạn đáng buồn thay, tôi đã không thể nhìn rõ. King Ops sợ gật bướng mày, khiến lão già hò khan ngượng ngùng. Đứa trẻ đó, sao tôi đoán nó đã cảnh giác với tôi ngay từ đầu. Lúc đầu tôi đã thử cách tiếp cận hồ lão sở, nhưng nghệ cô, vọng ảnh, xinh đẹp của cậu ta hay bất cứ thứ gì mà cô gái mã nào đó có đã ở đó chờ đợi tôi, ẩn mình trong bóng tối. Trời ơi, thật là một cảnh tượng. Dù sao đi nữa, thứ đó ít nhiều được tạo ra để trở thành kẻ thù không đội trời chung của tôi. Nó hoàn toàn miễn nhiễm với các đòn tấn công tâm trí. Vì vậy, tôi đã không tấn công và thay thế điều đó bằng cách leo lên mặt đất. Ông ta thở dài. Nhưng có một thứ gì đó bảo vệ Nam kém lệ, ngôi đền vô danh, trên mặt đất. Tôi không thể nhìn thấy nó, và tôi không thể cảm nhận được nó. Nhưng nó ở đó. Vì vậy, tôi đã liếc nhìn qua loa và rút lui. Hàn Vũ cau mày, nán lại một lúc, rồi tiếp tục lau chùi thanh kiếm đáng sợ. Một lúc sau, ông ta hỏi đều đều. Và Sen dẹp đúng vai. Cậu ta chắc chắn đang che giấu điều gì đó. Nhưng là gì? Điều đó, tôi không thể nghĩ được. Ông ta do dự một nhịp tim, rồi cười toe toét. Ý tôi là điều đó đã quá rõ ràng rồi, tôi đoán vậy. Ngài biết đấy, xét đến chiếc mặt nạ rùng rợn. Hàn Vũ liếc nhìn ông ta không chút thích thú trong đôi mắt xám thép của mình. Chiếc mặt nạ đó là một đĩ vi nẹ mờ mọ gì, ký ức thần thánh của Sẽ Vân Tỷ ở, bậc 7. Hoặc một trong số chúng, ít nhất là vậy. Sen dẹp đúng vai. Tốt cho cậu ta. Cha, dù sao đi nữa tôi khá chắc chắn rằng cậu ta không làm việc cho cô gái sống đó. Tôi cũng tin chắc rằng cậu ta không liên quan gì đến người thứ ba. Bất kể cậu ta đang che giấu điều gì, nó chỉ liên quan đến cháu gái của ỉm mọ tổ phở làm, ngọn lửa bất diệt. Một chút khó chịu len lỏi vào mắt Ản, vừa ông ta nghiên cứu lưỡi kiếm sắc bén của thanh kiếm, im lặng một lúc, rồi hỏi với giọng xa cách. Ông nghĩ ai trong số chúng nguy hiểm hơn? Lao già cười. Nguy hiểm nhất sao? Cá nhân tôi nghĩ người thứ ba là nguy hiểm nhất. Kim nhìn ông ta với một chút tò mò. Song óc khe phá lẩn, bài ca của kẻ sa ngã. Tại sao? Sen dẹp mỉm cười. Những người trầm lặng luôn là vấn đề. Và người đẹp mù lòa của chúng ta, ca sĩ ạ, yên lặng đến mức khó để nhớ rằng cô ấy ở đó. Thành thật mà nói, điều đó khiến tôi rùng mình. Hàn Vũ mỉm cười nhẹ, rồi gật đầu. Vẻ mặt của lão già thay đổi một cách tinh tế. Tại sao? Ngài muốn làm gì? King óc sợ gật đúng vai. Không có gì. Ai nói rằng ta muốn làm bất cứ điều gì? Sen dẹt cười khúc khích lo lắng. Vâng, tốt tốt. Làm điều gì đó trong khi chúng ta đang ở giai đoạn then chốt của cuộc chiến sẽ là không khôn ngoan. Hàn Vũ loại bỏ thanh kiếm đáng sợ và đứng dậy, nhìn về phía tây. Ở đó, mái vòm của hồ lở sờ đang dốc xuống, đổ xuống mặt đất. Đó là ranh giới của bờ giật buồn hồ lão, vùng rông sương ức, với một khe nước tối tăm lớn mở ra một con đường vào phở ớt Jim, xương sườn thứ nhất, ông ta lắc đầu. Ông không phải lo lắng. Nói xong, ông ta quay lại và đi về phía trại nơi sáu sen đang chuẩn bị thức ăn. Sen dẹt nhìn theo bóng lưng ông ta. Một lúc sau, ông ta nói khẽ. Tôi không lo lắng. Chỉ là ngài đang làm trái tim giàn mua của tôi tàn nát. Hàn Vũ mỉm cười nhẹ và trả lời mà không quay đầu lại. Đừng giả vờ như ông có trái tim, lão giả. Chính ông là người đã dạy ta cách trở nên nhẫn tâm. Dẹt thở dài, rồi lắc đầu và đi theo. Hãy tôn trọng người lớn tuổi, nhóc con. Ý tôi là, thưa bệ hạ. Dù sao đi nữa, tôi có quyền đa cảm ở tuổi già của mình, phải không? Tôi sẽ không còn ở đây lâu nữa, ngài biết đấy. Vậy, ngài hãy nương tay cho tôi một chút. Hàn Vũ trả lời một cách hờ hững. Ông là một sen. Tuổi thọ của ông thậm chí không thể so sánh với tuổi thọ của một người phàm, vì vậy đừng giả vờ yếu đuối. Dẹt cười khúc khích. Điều đó cũng đúng. Không, nhưng tại sao ngài lại gọi ta là lão già? Tôi cơ bản đang ở thời kỳ đỉnh cao. Sao ngài dám nói như vậy? Kim không trả lời. Chương 2096. Island of the Sờ Hòn Đảo Hòa Bình. Chương 2096. Island of the Sờ Hòn Đảo Hòa Bình. Sau khi cổn đệm nạ tỷ hòn bị giết và thành phố của nó bị biến thành một vùng đất hoang tàn đen tối, không có gì cản trở kế hoạch của Kim đi qua bên dưới lệ sệ rồ xìn, giao lộ nhỏ, và tấn công thành trì bất khả xâm phạm của Song Ami, quân đoàn Song, từ phía sau. Ngoại trừ chính khu rừng cổ xưa. Mối đe dọa lớn nhất đã bị loại bỏ, nhưng hố lạc sở vẫn là một địa ngục tối tăm và chết chóc. Kim và các sen của ông ta vẫn phải dọn một con đường an toàn cho binh lính, và đó là một nhiệm vụ có quy mô lớn hơn nhiều. Nhiều đơn vị khác nhau của Sở Vật Ami, quân đoàn kiếm, đã bí mật được rút khỏi cả hai trại bao vây, bắt đầu dọn một con đường ngầm từ Vạn Nhị Xỉn Lạc Kẹ, Hồ Khâu Cằn, đến lối vào Phở Ợt Dịp Hồ Lão, vùng rông xương sườn thứ nhất. Cho dù họ làm việc nhanh đến đâu, họ vẫn sẽ mất nhiều ngày, nếu không muốn nói là nhiều tuần, để đảm bảo lối đi an toàn cho lực lượng xâm lược thực sự. Họ được bảo vệ bởi những thanh kiếm bay của nhà vua, di chuyển như những dòng sông phía trên con đường đã dọn sạch, thỉnh thoảng lao xuống đất để loại bỏ những mối đe dọa vô hình. Trong khi đó, các sen đang thuần hóa khu rừng xung quanh săn lùng những kẻ săn mồi cổ xưa sống dưới tán cây đỏ thẫm, nhổ bật gốc những cây ăn thịt người và tiêu diệt bầy sâu bọ đáng ghê tởm. Xuân Nhi hiếm khi dành thời gian dài như vậy trong hồ lở sở trước đây, và tất cả khu rừng đỏ thẫm kinh hoàng, ánh hoàng hôn mờ ảo của hàng xương vĩ đại, những dòng thác kiếm chảy như những dòng thác thép cao phía trên bắt đầu có cảm giác như một cơn ác mộng xuất sáng. Nhưng cho dù hồ lở sở có ác mộng đến đâu, những gì đang xảy ra trên bề mặt có vẻ còn khủng khiếp hơn nhiều ở đó. Cuộc bao vây tọt rồ xỉn, hai giao lộ vẫn tiếp diễn, với những người lính mệt mỏi mất đi nhiều hơn một chút tỉnh táo còn lại của họ sau mỗi ngày trôi qua. Những thành trì đáng sợ của Song Ami, quân đoàn Song, đã đẩy lùi vô số cuộc tấn công, ngoan cố không chịu thất thủ. Cho dù chiến thuật của đội quân bao vây có phát triển như thế nào, những người phòng thủ không bao giờ đầu hàng các thành lũy. Cho dù các công sự bị hư hại khủng khiếp đến đâu, chúng đều được sửa chữa và củng cố mỗi lần. Xương trắng được sơn màu đỏ gỉ bởi máu, và tổn thất của cả hai đội quân vẫn tiếp tục tăng lên. Các sen buộc phải đóng vai trò thụ động trong cuộc tàn sát, vì không ai trong số các sủ đờ dìm, tối thượng, có thể để mất thêm bất kỳ ai trong số họ trước sự tàn phá của chiến tranh trừ khi không còn lựa chọn nào khác, ít nhất là như vậy. Lạ lùng thay, không làm gì cả còn làm mất tinh thần hơn nhiều so với việc mạo hiểm mạng sống của họ trong trận chiến. Họ rồ xỉn, hai giao lộ, đã trở thành một luyện ngục vào một trong những ngày đáng ngại này. Nefis trở lại ủy võ gì tao ơ, tháp ngà, sau khi nhận được báo cáo về thương vong của trận chiến mới nhất. Vẻ mặt cô u ám, và có ngọn lửa trắng lạnh lẽo đang bùng cháy trong đôi mắt xinh đẹp của cô. Thay vì trở về phòng ngay lập tức, cô đi đến một sảnh tối nơi hàng chục mờ mọ gì, ký ức, phát sáng đang cháy, bao quanh bởi những cái bóng trang nghiêm. Những mờ mọ gì, ký ức, này thuộc về phì giờ kịp tờ, những người giữ lửa, và đã được để lại ở đây để cho biết rằng chủ nhân của chúng vẫn còn sống. Một khi một ở họa Kenneth, người thức tỉnh, chết, mờ mọ gì, ký ức, của họ bị phá hủy vì vậy, mỗi khi một chiếc đèn lồng mê hoặc biến mất, rất có thể nó báo hiệu cái chết của một trong những chiến binh của cô đã từng có gần 50 mờ mọ gì, ký ức, phát sáng trong sảnh. Nhưng bây giờ, một số trong số chúng đã biến mất, bị dập tắt mãi mãi. Nefis dành một thời gian dài để nhìn những chiếc đèn lồng lơ lửng, khuôn mặt cô bất động đó là nơi Sùn Nhì tìm thấy cô sau một lúc. Cậu liếc nhìn những mờ mọ gì, ký ức, đang tỏa sáng, rồi bước đến và đặt tay lên vai cô, xoa bóp chúng nhẹ nhàng. Thương vong ngày hôm qua tồi tệ đến mức nào? Nefis thở dài nặng nề, rồi giơ tay lên và đặt nó lên một trong những bàn tay của cậu. Thế như chúng ta đã dự đoán. Cô nán lại một lúc, nhìn những chiếc đèn lồng. Anh biết đấy, đã có hơn 1.000 người sống ở Dark City, thành phố bóng tối, trước khi em đến đó. Giọng cô trầm xuống một chút. Nhưng khi em rời khỏi đó, chỉ còn lại 100. Và bây giờ, ít hơn một vài người. Sùn Nhì không chắc liệu cô ấy đang hồi tưởng về số phận của giờ ra mẹ Ami, quân đoàn mộng mơ, và gánh nặng lãnh đạo mà cô ấy đã đảm nhận trên Fort Gottens họ, bờ biển lãng quên, hay trách nhiệm đối với sở vật Ami, quân đoàn kiếm, và song Ami, quân đoàn song, thực sự mà cô ấy đang gánh vác vào lúc này. Có lẽ là cả hai, và sự tương đồng giữa hai điều đó đôi vai cô ấy rất mạnh mẽ, nhưng ngay cả Nefis đôi khi cũng cảm thấy bị áp bức bởi sức nặng của tất cả. Ai mà không cảm thấy như vậy? Cậu ôm cô từ phía sau. Sẽ không còn ai sống sót nếu không có em. Và có lẽ sẽ không còn ai. Nefis ngả người ra sau một chút và thở dài. Em biết. Nhưng điều đó không làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn. Sùn Nhì vẫn đứng yên một lúc, ôm cô nhẹ nhàng, rồi tách ra và mỉm cười. Đi nào. Anh đã chuẩn bị bữa tối, và nó đang sốt ruột chờ em. Tất nhiên, những món ăn mà cậu đã chuẩn bị đều là món yêu thích của cô ấy không phải là Nefis rất đam mê thức ăn. Tuy nhiên, sự thờ ơ đó của cô ấy đang dần khuất phục trước ảnh hưởng của cậu, vì vậy gần đây, cô ấy đã thể hiện sự nhiệt tình thoáng qua về điều này và điều kia. Sùn Nhì dẫn Nefis lên tầng cao nhất của ỷ vọ gì tạm ơ, thác ngà, nơi một bữa tối thịnh soạn được bày biện đẹp mắt trên bàn gỗ. Họ thưởng thức nó trong một bầu không khí không hoàn toàn yên bình, xét đến sự khốn khổ của trại bao vây bên dưới, nhưng gần với nó. Bất chấp mọi thứ, họ đã cố gắng không thảo luận về cuộc chiến. Đó là một quy tắc bất thành văn do Sùn Nhì đặt ra, cậu không muốn họ trở thành kiểu người chỉ có thể nói về những vấn đề thực dụng, vì vậy họ chỉ đơn giản là trò chuyện về bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí họ trong bữa ăn. Rốt cuộc, Mastersons được cho là hòn đảo hòa bình nhỏ bé của Nef trong vùng nước hỗn loạn của cuộc đời khốn khổ của cô ấy. Nếu cậu có thể cho cô ấy một vài khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi khỏi những gánh nặng vất vả mà cô ấy đang gánh vác, thì công việc của cậu đã hoàn thành. Đó là lý do tại sao điều cậu sắp nói với cô ấy thật khó nói. Khi họ ăn tối xong, Sùn Nhì nhìn Nefis, do dự một lúc, rồi thở dài. Anh phải đi, trong một thời gian ngắn. Chương 2097. Checklist danh sách kiểm tra. Chương 2097. Checklist danh sách kiểm tra. Nefis im lặng một lúc, bình tĩnh quan sát cậu. Sau đó, cô nhướng mày. Rời đi. Sùn Nhì ngả người ra sau và thở dài. Sau khi thu thập suy nghĩ của mình, cậu nói với giọng trung lập. Những gì xảy ra ở hồ Lạc Sở thực sự đã đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó, đối với anh. Không chỉ King of Sở vật đáng sợ như thế nào, mà còn là khoảng cách giữa cấp dạ, cấp bậc, cao lớn đến mức nào. Vì vậy, lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh lại khao khát sức mạnh. Nefis cau mày, có vẻ miễn cưỡng để cậu đi. Sùn Nhì không biết liệu sự miễn cưỡng đó có phải chỉ là trí tưởng tượng của cậu hay không, nhưng cậu cảm thấy phấn chấn một cách kỳ lạ trước ý nghĩ rằng cô ấy không hài lòng với ý tưởng chia tay với cậu, ngay cả khi đó chỉ là trong một thời gian ngắn. Có một số sai sót trong lý luận của anh. Thứ nhất, khoảng cách giữa các dạ, cấp bậc, không quan trọng, bởi vì chúng ta em sẽ đối đầu với các sổ về dịch, bá chủ, sau khi tự mình đạt được sủ tờ gì mà gì, tối thượng. Thứ hai, anh và em khác với King of Server, Queen of Lerm và người kia. Bởi vì chúng ta là Đi Vi Nẹ, thần thánh. Tất nhiên, cô ấy muốn nói đến Đi Vi Nẹ Aspect, khía cạnh thần thánh của họ. Sùn Nhì đã không giấu giếm rằng cậu cũng sở hữu một trong số đó. Trên thực tế, cậu không thực sự cần phải tiết lộ điều đó với Nefis. Cô ấy ít nhiều đã tự mình tìm ra. Đi Vi Nẹ Aspect, khía cạnh thần thánh, ban cho ở vạ Kenneth, người thức tỉnh, tiềm năng lớn hơn nhiều. Và cả Sùn Nhì và Nefis đã trải qua vô số thử thách và gian khổ để nhận ra tiềm năng đó. Họ cũng không phải là những bị ác, giá thú, đơn thuần, trong khi ảm hiệu, mặc dù là một sủ tờ dìm, tối thượng, vẫn chỉ sở hữu một lõi linh hồn. Điều đó cũng góp phần vào sự chênh lệch giữa ông ta và cô nệm nạ tỷ hòn. Có một số sự thật trong lời nói của cô ấy. Sùn Nhì mỉm cười yếu ớt. Các kế hoạch luôn đi chệch hướng, vì vậy không có gì đảm bảo rằng mong muốn đạt được sủ tờ gì mà si, tối thượng, của chúng ta sẽ được thực hiện kịp thời. Còn về sức mạnh thần thánh của chúng ta khi nào thì sức mạnh thô sơ là yếu tố quyết định trong bất cứ điều gì. Cả hai chúng ta đều kiếm sống bằng cách giết những sinh vật mạnh hơn chính mình. Anh không muốn thấy mình ở phía đối diện của phương trình này. Nefis đột nhiên bật cười. Và, do đó, anh muốn tìm kiếm thêm sức mạnh. Cậu giơ tay lên và nhún vai. Anh có thể nói gì đây, anh là một người phức tạp. Ít nhất anh có thể tự nhủ rằng mình đã làm mọi thứ có thể khi chết. Cô im lặng một lúc, rồi gật đầu. Vậy, anh định tìm kiếm sức mạnh ở đâu? Sùn Nhì nhìn quanh căn phòng rộng rãi, tràn ngập ánh nắng của cô và nán lại với câu trả lời. Cuối cùng, cậu nói đơn giản. Xa đào rộn, coi bóng tối. Nefis có vẻ giật mình một lúc. Coi coi của xa đào gột, thần bóng tối. Cậu mỉm cười. Đúng vậy. Một cái bóng như anh sẽ đi đâu để tìm thứ như vậy? Sau đó, Sunny thở dài. Thành thật mà nói, bây giờ chương cuối cùng của cuộc chiến đang đến gần, anh không thể không cảm thấy không đầy đủ. Bởi vì anh chưa bao giờ tạo ra được Titan Core, lõi Titan của mình. Điều đó không có ý nghĩa gì trong kế hoạch lớn của mọi thứ, đúng vậy. Nhưng anh buộc phải thử. Cậu không đề cập rằng điều đó sẽ cực kỳ nguy hiểm không cần thiết. Nguy hiểm là điều hiển nhiên. Nephis quan sát cậu một lúc, rồi hỏi với một chút do dự trong giọng nói. Tại sao lại là anh? Anh này, ý em là. Anh chưa bao giờ sử dụng Master Sense cho những nhiệm vụ như vậy. Sunny mỉm cười cay đắng. Nếu có thể, cậu đã cho phép người bán hàng khiêm tốn người bằng cách nào đó đã trở thành một nghỉ tật có Commander, chỉ huy hiệp sĩ, nổi tiếng rộng rãi của Sở Vật Ami, quân đoàn kiếm, trong thời gian đó tránh xa bất cứ điều gì liên quan đến chiến đấu và đổ máu. Nhưng cậu không có nhiều lựa chọn. Anh còn có thể làm gì khác? Lột ốc xà đạo sơ, chúa tể bóng tối, đang ở trong hồ lạc sơ, bị theo dõi chặt chẽ bởi một số vệ dịch, bá chủ. Anh không dám kéo bất kỳ hóa thân nào của mình ra khỏi đó. Hóa thân trong trại của Song Ami, quân đoàn Song, không thể rời khỏi vị trí của nó. Tuy nhiên, anh vừa có sẵn vừa được biết đến với việc nhốt mình trong tầng hầm nhiều ngày liền. Vì vậy, đây là lựa chọn tốt nhất. Nephis nhìn xuống, không hài lòng. Tuy nhiên, cuối cùng, cô thở dài. Hợp lý. Một lúc sau, cô lại nhìn cậu và hỏi. Vậy thì, khi nào anh đi? Thời gian là điều cốt yếu, vì vậy Sunny thấy không có lý do gì để lãng phí nó. Cậu nhún vai. Ngay bây giờ. Cô quan sát cậu im lặng một lúc. Sau đó, Nephis ngả người về phía trước và mỉm cười một chút. Hay là đi sau bữa sáng? Sunny cau mày. Nhưng chúng ta vừa ăn tối xong. Sau đó, biểu hiện của cậu thay đổi. Ồ. Và rồi lại thay đổi. Chắc chắn rồi. Đó cũng là một ý tưởng tuyệt vời. 3. Vào buổi sáng, Sunny đưa ra một vài hướng dẫn cho Esco và lui vào tầng hầm của Brazilian Emporium ở đó. Cậu thực hiện một vài sự chuẩn bị cuối cùng và chuẩn bị tinh thần cho trận chiến. Ký ức về việc bị một mũi tên xuyên thủng ngực làm cho biểu hiện của cậu trở nên chua chát, nhưng cậu vẫn kiên quyết loại bỏ nợ tú Lumano, áo choàng vô hình, thay vào đó là Onyx Mano, áo choàng Onyx, thật kỳ lạ, khi mặc lại bộ giáp đen đáng sợ trên cơ thể ban đầu của mình một lần nữa. Master Sense chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng Sunny đã quen với cuộc sống nhàn nhã của mình. Nhân cách đó của cậu là một bến cảng an toàn cho cậu, cũng như, hy vọng, là cho Nephis. Nhưng thời gian đó đã kết thúc. Ngay cả khi cậu không đi sâu vào xa đảo rộn, coi bóng tối, bây giờ, Sunny không chắc Master Sense có thể tiếp tục tồn tại trong bao lâu nữa. Sự kết thúc của cuộc chiến, bất kể nó là gì, sẽ thay đổi rất nhiều thứ, vì vậy số phận của cậu hay sự thiếu sót của nó là không thể đoán trước được. Sau khi thu thập suy nghĩ của mình một lúc, cậu triệu hồi cái bóng u ám thành một tạ vạ tạ và nhìn hắn ta một lúc. Điều này sẽ rất đau, phải không? Bản ngã khác của cậu cười toe toét u ám và trả lời bằng cùng một giọng nói. Tất nhiên rồi. Ngươi đã quên lần trước rồi sao? Không, cậu đã không quên. Xa đào rộn, coi bóng tối, là một nơi nguy hiểm, và đặc biệt là đối với Sunny. Ngoài kia, những cái bóng đang bị rộn, coi giới, phân tách thành các dòng tinh chất. Là một sinh vật bằng xương bằng thịt làm chậm quá trình này, phần nào đó, nhưng nó không ngăn chặn được nó. Điều đó có nghĩa là Sunny sẽ bị giới hạn thời gian ngay khi cậu bước vào xa đảo lạn tờ, đèn lồng bóng tối. Thế hơn nữa, nhiều sức mạnh của cậu sẽ quá nguy hiểm để sử dụng. Cậu sẽ không thể sử dụng xa đảo sật, bước nhảy bóng tối, xây dựng sẹo, vỏ bọc, thực sự hiệu quả, gửi những cái bóng của mình đi trinh sát phía trước, hoặc thậm chí tăng cường sức mạnh cho bản thân hoặc mở mọ gì, ký ức của mình bằng sức mạnh của chúng. Chớ chê hay, xa đảo rộn, coi bóng tối, được cho là môi trường tự nhiên của cậu lại đặt ra nhiều hạn chế hơn cho Sunny so với giờ rằng rộn. Có ngộ. Và sau đó là cung thủ bí ẩn nữa. Sunny mỉm cười. Tuy nhiên, ngươi không thể không cảm thấy phấn khích một cách kỳ lạ. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ khám phá một nơi mới. Sunny thứ hai đảo mắt. Sự tò mò đã giết chết con mèo, ngươi biết đấy. Sunny gật đầu. Sau đó, cậu cau mày. Con mèo là cái quái gì vậy? Bản ngã khác của cậu bật cười. Có lẽ hơi tự ái khi cười vào những câu chuyện cười của chính mình, nhưng dù sao thì Sunny cũng hài lòng với bản thân. Giơ tay lên, cậu triệu hồi xạ đáo lan tờ, đèn lồng bóng tối, cờ vở tờ. Tác giả còn nợ một chương, mai trả nhé. Chương 2098. Tờ rồ đi gạn xạ đảo gì tủn cái bóng lạc lối trở lại. Chương 2098. Tờ rồ đi gạn xạ đảo gì tủn cái bóng lạc lối trở lại. Sunny chuẩn bị cho trận chiến trước khi mở cánh cổng của xạ đảo lạn tờ, đèn lồng bóng tối. Rốt cuộc, cậu không biết điều gì sẽ xảy ra khi nó mở ra. Cung thủ bí ẩn đã có thể bắn một mũi tên bay qua cổng lần trước vì vậy, không có gì đảm bảo rằng sinh vật vô danh sẽ không thể tự mình thoát khỏi xạ đảo rộn, coi bóng tối, nếu có cơ hội. Trận chiến có thể xảy ra khi Sunny đi qua gạt top xạ đảo, cánh cổng bóng tối. Hoặc nó có thể xảy ra ngay tại đây, trong tầng hầm của Brazilian Emporium. Cậu phải chuẩn bị cho cả hai trường hợp. Tất nhiên, cũng có khả năng là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Một khoảng thời gian đáng kể đã trôi qua kể từ lần cuối cùng Sunny cố gắng khám phá xạ đảo rộn, coi bóng tối. Có thể là cung thủ bí ẩn vẫn ở gần cổng, kiên nhẫn chờ đợi cánh cửa mở ra một lần nữa, nhưng cũng có thể là họ đã di chuyển. Tuy nhiên, Sunny rất nghi ngờ rằng cung thủ đã rời đi. Thứ nhất, đó là vì bản thân cậu sẽ vẫn ở nguyên vị trí, nằm kiên nhẫn trong một cuộc phục kích. Thứ hai, đó là vì bản chất của cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ. Có phải cung thủ bí ẩn đã tình cờ ở gần lối vào gạt tốt xa đảo, cánh cổng bóng tối, khi Sunny bước qua nó không? Có lẽ. Nhưng có nhiều khả năng là họ đã cố tình đợi ở đó, và trong một thời gian dài có lẽ đã nhận thấy những cái bóng mà Sunny đã sử dụng để gửi vào đèn lồng và gọi trở lại vào một thời điểm nào đó. Nhìn hóa thân của mình, cậu hít một hơi thật sâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy triệu hồi ta trở lại ngay lập tức. Hóa thân của cậu mỉm cười một cách méo mó. tại sao? Nếu ta phản ứng chậm và ngươi tình cờ chết ở ngoài đó ai biết được, có thể ta sẽ là cơ thể gốc mới.
Ồ, nghe hay đấy.
Sunny cau mày.
Ngươi đang nói cái quái gì vậy, đồ khốn. Nếu cơ thể gốc bị phá hủy, tất cả các ngươi sẽ trở thành vô gia cư.
Sau đó, thế giới sẽ trục xuất các ngươi vào xạ đảo rộn, coi bóng tối, nơi các ngươi sẽ được tái sử dụng thành 6 đám mây tinh chất xinh đẹp. Vì vậy, đừng có thử làm bất cứ điều gì.
Sau đó, cậu dùng hóa thân để chế nhạo chính mình.
Nhưng ngươi có chắc không?
Sunny nhìn hắn ta, không thích thú.
À, sao cũng được. Ta mệt mỏi với việc nói chuyện với chính mình rồi.
Nói xong, cậu do dự một lúc.
Cậu muốn biến Sepen, xa hồn, thành dạng xa ô hẹp hòn, vũ khí linh hồn, nhưng không chắc liệu những cái bóng của mình có bị xạ đảo rộn, coi bóng tối, làm hại hay không.
Rốt cuộc, đó là một thế giới nơi những cái bóng bị phân hủy thành tinh chất thuần túy ngay cả bản thân cậu cũng sẽ bắt đầu sụp đổ ngay khi bước vào, vậy còn những tay sai trung thành của cậu thì sao?
Xa đảo gột, thần bóng tối, đã nghĩ cái quái gì vậy? Tại sao lại làm cho vương quốc của mình trở nên khắc nghiệt với chính những đứa con của mình?
Lắc đầu, Sunny tạo ra một chiếc khiên từ những cái bóng lấp đầy tầng hầm và liếc nhìn hóa thân của mình lần cuối trước khi trở nên nghiêm túc.
Ta đi đây.
Sau đó, cậu ra lệnh cho cánh cổng của xa đảo Lan Tơ, đèn lồng bóng tối, mở ra, tự biến mình thành một cái bóng và trượt vào vực thẳm tối tăm.
Một lúc sau, cậu thấy mình ở trong một vùng đất quen thuộc, xinh đẹp, đau khổ.
Nhanh chóng biến thành dạng vật chất, Sunny túi mình trên đỉnh một gò đất cao.
Có một vùng đất hoang vắng của những ngọn đồi tối tăm trải dài trước mặt cậu theo mọi hướng, bao phủ trong bóng tối.
Không có cỏ, không có cây cối, không có dê ở, và không có hoa, không có dấu hiệu của sự sống, chỉ có sự tĩnh lặng và im lặng.
Mặt đất được bao phủ bởi một lớp bụi đen mịn, và phía trên cậu là một bầu trời đen kịt.
Không có ngôi sao và không có mặt trăng, chỉ có một khoảng không gian bóng tối dường như vô tận, được chiếu sáng bởi ánh sáng bạc tuyệt đẹp của những cơn bão tinh chất ở xa ở phía xa, những đám mây tinh chất hỗn loạn di chuyển và xoáy, như thể được mang theo bởi những cơn gió ma quái.
Những dòng chảy rạng rỡ giống như những dòng sông ánh sao tuyệt đẹp chiếu sáng vùng đất hoang vắng, khiến những cái bóng cổ xưa to lớn sống ở đó chạy và nhảy múa.
Một lần nữa, Sunny bị choáng váng bởi cảnh tượng tối tăm đó ngoạn mục đến mức nào.
Nhưng nó cũng thật đáng sợ, bởi vì cậu có thể cảm nhận được sự giận dữ hủy diệt của những cơn bão tinh chất ngay cả từ xa.
Nó vừa đáng sợ vừa kỳ lạ, khiến cậu cảm thấy cái chạm lạnh lẽo của nỗi sợ hãi nguyên thủy đồng thời, Sunny cảm thấy một dòng tinh chất linh hồn chạy vào linh hồn mình và một sức mạnh mới thấm vào cơ thể.
Ở đây trong xạ đảo rộn, coi bóng tối, cậu đang ở trong nguyên tố nguồn của mình.
Cậu mạnh mẽ hơn ở đây so với bất kỳ nơi nào khác, bất chấp nhiều hạn chế đặt ra cho cậu bởi bản chất u ám của vùng đất này.
Những cái bóng bao quanh cậu cổ xưa không thể tả và sâu thẳm không thể dò được.
Sự thờ ơ, ngủ say yên tĩnh của chúng khiến cậu cảm thấy bình tĩnh và yên bình.
Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh. Không có hòa bình trong vương quốc hoang vắng này và không có lý do gì để cảm thấy bình tĩnh.
Gần như ngay khi Sunny xuất hiện, một đốm sáng nhỏ xíu bay lên từ cánh tay cậu và từ từ trôi vào bầu trời, đó là dấu hiệu cho thấy linh hồn cậu đang dần tan rã.
Cậu nghiến răng. Chuyến viếng thăm xạ đảo rộn, coi bóng tối của cậu sẽ là một cuộc đua.
Cậu càng ở lại đây lâu, cậu sẽ càng mất nhiều mảnh vỡ bóng tối và nếu cậu nán lại quá lâu, linh hồn cậu rất có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Vì vậy, nhiệm vụ của cậu là hấp thụ các mảnh vỡ nhanh hơn so với việc mất chúng.
Và để làm như vậy, cậu phải tìm thứ gì đó để giết điều này hứa hẹn sẽ là một nhiệm vụ thảm khốc.
Rốt cuộc, Sunny đã bị tước bỏ hầu hết sức mạnh của mình vào lúc này, hoàn toàn đơn độc và thiếu kiến thức.
Những mũi tên đen có thể bắt đầu bay về phía cậu từ bóng tối bất cứ lúc nào nhưng chúng đã không.
Trên thực tế, khi Sunny nhìn xung quanh, cậu nhận ra rằng cảnh quan xung quanh đã thay đổi đáng kể so với lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó.
Những ngọn đồi xung quanh đã sụp đổ và mặt đất nứt nẻ.
Ở đây và ở đó, những mảnh vỡ lớn của đá hắc diện thạch nằm chôn vùi trong hoàng hôn đen, nhiều mảnh trong số chúng đã vỡ tan và bởi một lực lượng khủng khiếp nào đó.
Đó là một cảnh tượng tàn phá lớn, khiến cậu cảm thấy như một cơn bão tinh chất gần đây đã đi qua khu vực này.
Nhưng khi cậu nhìn kỹ, cậu cảm thấy rằng đó không phải là trường hợp.
Thay vào đó có vẻ như một trận chiến khốc liệt đã diễn ra ở đây không lâu trước đây.
Không có dấu hiệu của cung thủ bí ẩn, nếu họ thậm chí còn sống sót sau sự tàn phá.
Nhìn chằm chằm vào vùng đất rộng lớn bị đảo lộn, Sunny hạ thấp tấm khiên của mình một chút.
Cậu khá bối rối, cái quái gì đã xảy ra ở đây? Chương 2099.
Dồn óc ịt có chết.
Chương 2099. Dồn óc ịt có chết.
Sunny muốn được an toàn và từ từ đánh giá tình hình, nhưng đồng thời, những đốm sáng thỉnh thoảng trôi vào bóng tối nhắc nhở cậu rằng linh hồn của cậu đang dần tan rã.
Vì vậy, cậu khẽ nguyền rủa và đi xuống từ gò đùi hắc diện thạch cao để khám phá khu vực xung quanh.
May mắn thay, vẫn không có ai xung quanh.
Cũng không ai cố gắng đâm xuyên tim cậu bằng một mũi tên, thay vào đó, Sunny chỉ bị bao quanh bởi sự im lặng.
Sau khi điều tra giải đất tối tăm bị tàn phá, cậu càng tin chắc rằng một trận chiến đã xảy ra ở đây.
Các lực lượng liên quan thực sự đáng sợ, định hình lại toàn bộ cảnh quan, nhưng không có thi thể nào còn lại nằm trên mặt đất, không có dấu vết máu và không có dấu vết nào có thể cho cậu biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.
Ngoại trừ một,
vì xuống trong lớp bụi đen, Sunny nhặt một thứ gì đó từ mặt đất lên.
Một chiếc lông quạ giống hệt như lông vũ của những mũi tên đen mà cậu đã mang theo từ xạ đảo rộn, coi bóng tối, lần trước.
Sau khi sàng lọc qua lớp bụi thêm vài phút nữa, cậu phát hiện thêm một vài mảnh vỡ của mũi tên trục đã bị gãy, và đầu mũi tên bằng đá hắc diện thạch đã vỡ tan, dường như không xuyên thủng được mục tiêu.
Cậu nghiên cứu phần còn lại của mũi tên với vẻ mặt u ám.
Một đốm sáng khác trôi vào bầu trời đen, ánh bạc của nó phản chiếu trong viên đá hắc diện thạch lởm chởm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Thường.
Có vẻ như cung thủ bí ẩn đã gặp phải thứ gì đó còn khủng khiếp hơn.
Sunny không chắc liệu cậu có nên vui mừng hay lo lắng về sự thật không bị phục kích ngay khi cậu xuất hiện chắc chắn là một bất ngờ thú vị, nhưng biết rằng có những sinh vật nguy hiểm hơn ở gần khiến cậu cảnh giác.
Mặt khác, điều đó có nghĩa là cậu có nhiều thứ hơn để giết, và những thứ này ở đâu đó gần đây, không có thời gian để lãng phí, đứng dậy, xuống đi nghiên cứu mặt đất. Dấu vết có thể không cho cậu biết chính xác trận chiến đã diễn ra như thế nào, nhưng chúng đã cho cậu biết một điều hướng mà các đối thủ vô danh đã rời đi. Vì vậy, Sunny đi theo cùng một hướng, chạy không tiếng động qua bóng tối. Sức mạnh mới tìm thấy tràn ngập cơ thể cậu, và tốc độ của cậu thậm chí còn lớn hơn những gì cậu thường có thể làm được. Điều này đã khá đáng kinh ngạc, xét đến dạng, cấp bậc và cơ lạc, hạng của cậu. Di chuyển những khoảng cách lớn mỗi phút, Sunny nhanh chóng di chuyển qua khung cảnh hoang vắng của xạ đảo rộn, coi bóng tối. Phong cảnh xung quanh cậu không thay đổi nhiều, hoặc hoàn toàn không. Những ngọn đồi tối tăm tương tự bao quanh cậu từ mọi phía và không có dấu hiệu của bất kỳ sự sống hay chuyển động nào. Bầu trời đen treo trên đầu cậu, được chiếu sáng bởi những cơn bão ở xa. Sự tàn phá mà cậu đã chứng kiến gần lối vào gạt tốt xa đảo, cánh cổng bóng tối, vẫn tiếp diễn dọc theo con đường của cậu. Nó tinh tế hơn ở một số nơi và dữ dội hơn nhiều ở những nơi khác. Nhiều ngọn đồi bùi hắc diện thạch đã bị phá hủy và chính mặt đất nứt ra, những cái bóng chạy vào các vết nứt để lấp đầy chúng một cách thoải mái. Xuân Nghị càng quan sát những dấu vết do các chiến binh vô danh để lại, cậu càng trở nên lo lắng. Sức mạnh mà họ thể hiện thực sự đáng sợ, khiến cậu ngày càng cảm thấy lo lắng về việc phải đối mặt với họ trong trận chiến. Đến một lúc, Sunny đột nhiên dừng lại, cảm nhận được những cái bóng phía trước cậu di chuyển. Cậu do dự một chút, sau đó sử dụng một số bóng tối xung quanh để tạo lại chiếc khiên đang vỡ vụn của mình và lén lút tiến về phía trước. Di chuyển vài km, cậu tiếp cận nguồn chuyển động và đột ngột dừng lại. Biểu hiện của cậu thay đổi một cách tinh tế. Ngoài kia trước mặt cậu, rải rác khắp vùng đất hoang vắng, vô số bóng đen đang di chuyển chậm rãi. Hình dạng của chúng mơ hồ và không rõ ràng, nhưng không thể nhầm lẫn là con người. Chúng là những cái bóng. Những cái bóng đang đi theo một hướng duy nhất cùng hướng mà cậu đã đi với những bước đi chậm rãi, không vững chắc. Chúng thuộc về những sinh vật sống hoặc ít nhất đã từng thuộc về những sinh vật sống. Tuy nhiên, không có tia lửa sống nào về chúng, không có dấu hiệu của trí thông minh, không có ý thức. Chúng có vẻ kỳ lạ yên bình, nhưng cũng trống rỗng, giống như những tiếng vọng lạc long và im lặng của những gì chúng đã từng là. Nếu có bất cứ điều gì, điều mà chúng giống nhất là những cái bóng im lặng sống trong biển linh hồn của Sunny. Tuy nhiên, những cái bóng này đang phát ra một ánh sáng dịu dàng. Khi chúng bước đi, những vệt hạt ánh sáng trôi phía sau chúng, bay lên bầu trời. Như thể những bóng đen đang chìm trong ngọn lửa bạc từ từ tan biến vào ánh sáng. Khi Sunny quan sát, một số cái bóng tan biến hoàn toàn, biến thành tinh chất thuần túy. Sau đó, các tia lửa tinh chất bị gió phân tán, chỉ để lại sự trống rỗng phía sau. Một lúc sau, một vài cái bóng nữa đi theo. Một số biến mất nhanh chóng và một số biến mất chậm hơn một chút. Nhưng trong cả hai trường hợp, có vẻ như thời gian của chúng ở đây rất ngắn ngủi và chúng không có ý định đạt được bất kỳ đích đến nào mà chúng đang tìm kiếm. Sunny nghiên cứu những cái bóng lang thang thêm một lúc nữa, rồi thở dài và nhìn đi chỗ khác. Không khó để nhận ra chúng là gì. Chúng là cái bóng của những ở họa Kenneth, người thức tỉnh, binh lính đã thiệt mạng trong trận chiến gần đây và đang bị xa đảo rộn, coi bóng tối, biến thành những dòng tinh chất thuần túy, đó là vương quốc của người chết. Cũng giống như Odysseus đã từng xuống địa ngục và gặp gỡ những cái bóng của người chết, Sunny cũng vậy, bây giờ đã xuống vương quốc của cái chết. Chỉ là những cái bóng này không quan tâm đến máu sống và sẽ không lấy lại ký ức của chúng sau khi uống nó. Nếu có bất cứ điều gì, chúng dường như hoàn toàn yên bình trong sự hủy diệt chậm chạp của chúng, không chú ý đến nó. Sunny nhắm mắt lại một lúc, rồi mở mắt ra và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cậu đi qua giữa những cái bóng lang thang, cảm thấy kỳ lạ như một trong số chúng, và chẳng mấy chốc đã bỏ lại chúng phía sau. Cuối cùng, cậu nhận thấy một sự bất thường kỳ lạ ngay phía trên đường chân trời. Ngoài kia, ở phía xa, một ánh sáng nhạt dường như chiếu sáng bầu trời. Sunny nhảy lên không trung, bay cao hàng chục mét và đáp xuống đỉnh một ngọn đồi ở đó. Cậu bất động một lúc, chăm chú nhìn ánh sáng xa xôi, rồi cau mày và chạy về phía nó. Khi cậu lén lút lao qua biển bùi hắc diện thạch, ánh sáng nhạt dường như cũng di chuyển. May mắn thay, tốc độ của cậu lớn hơn, vì vậy nó từ từ đến gần hơn. Chẳng mấy chốc, cậu đã có thể phân biệt được nguồn gốc của ánh sáng tuyệt đẹp đó là một chùm lớn linh hồn tinh chất lấp lánh bay lên bầu trời đen. Tuy nhiên, dòng thác tinh chất nhỏ hơn nhiều so với những đám mây báo di chuyển ở phía xa và cũng không sở hữu bất kỳ sự giận dữ lạnh lẽo nào của chúng. Tăng tốc độ, Sunny lao về phía trước như tia chớp và chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh một ngọn đồi cao khác. Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy nguồn gốc của cột tinh chất và giật mình, sửng sốt. Mình sẽ bị nguyền rủa. Ở đó, ở phía xa, một cái bóng khổng lồ đang bước đi trên vùng đất hoang vắng, cao chót vót phía trên nó ở độ cao vài km đó là cái bóng của cổ nệm nạ tỷ hòn. Chương 2100. Họ về xóa xạ đảo dồn sói của coi bóng tối. Chương 2100. Họ về xóa xạ đảo dồn sói của coi bóng tối. Cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn trông khác trước, nhưng không thể nhầm lẫn là cùng một sinh vật. Hình dáng khổng lồ di chuyển qua dải các hắc diện thạch hoang vắng với những chuyển động chậm chạp một cách lừa dối, mỗi bước đi của nó làm rung chuyển thế giới. Nó được dệt từ những cái bóng, bụi đen, những mảnh vỡ khổng lồ của hắc diện thạch và gió. Không giống như cái bóng của những binh lính ở họa Kenneth, người thức tỉnh, mơ hồ và không rõ ràng, cái bóng này gần như hoàn toàn nguyên vẹn. Vô số tia lửa tinh chất đang trôi vào bầu trời đen từ bề mặt của nó, theo sau cái bóng của cụ Sẹt Tỷ Dạn, bạo chúa bị người rủa, như một chùm mây cuồn cuộn. Cảnh tượng của nó vùng đất tối tăm hoang vắng, hình dáng khổng lồ màu đen bước đi trên đó, những dòng thác ánh bạc rạng rỡ xoáy quanh nó như ngọn lửa thật tuyệt vời và đẹp đẽ một cách kỳ lạ, nhưng cũng đáng sợ. Trong một khoảnh khắc, Sunny tự hỏi tại sao cậu lại có thể bắt gặp cả cái bóng của những người lính đã ngã xuống của gót dạ vợ và cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn. Rốt cuộc, xa đảo rộn, coi bóng tối, rất rộng lớn, vậy cơ hội là bao nhiêu? Có một số câu trả lời khả thi. Một là Gatop xa đảo, cánh cổng bóng tối, đã đưa cậu đến một địa điểm tương quan với gót dạ vợ, và do đó, mọi thứ chết gần cậu ở đó đều tự nhiên đi vào cùng một góc của vương quốc tử vong. Một câu trả lời khác là Gatop xa đảo, cánh cổng bóng tối, đơn giản là nằm gần lối vào xa đảo rộn, coi bóng tối, và cái bóng của tất cả chúng sinh đi vào vùng đất tối tăm này ở đâu đó gần đó. Nếu vậy, thì Sùn Nhì hiện đang ở vùng ngoại ô của xa đảo Rộn, coi bóng tối và hướng mà những cái bóng lang thang đang đi, có lẽ là trung tâm của nó. Trong mọi trường hợp, cái bóng của cô nệm nạ ti hòn khác với những cái bóng yên tĩnh, trống rỗng mà cậu đã thấy trước đây. Không chỉ là nó đang tan rã thành tinh chất với tốc độ chậm hơn nhiều, chậm đến mức trên thực tế có lẽ sẽ mất vô số năm để biến mất hoàn toàn, mà nó còn không trống rỗng như chúng. Cái chết là một vũ khí phá hủy có rủ tỷ hòn tha hóa, vì vậy cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn không thực sự là một nhì tất mạ dở cờ dễ tủ sinh vật tác động. Tuy nhiên, dường như nó đã giữ lại được nhiều hơn nhiều so với chủ nhân cũ của nó, so với cái bóng của các ở họa kệ nẹt chiến binh. Sùn Nhì có thể cảm nhận được một chút xa xôi, mờ nhạt của ý chí kinh hoàng tương tự mà cậu đã cảm thấy trong hồ lơ sở phát ra từ cái bóng khổng lồ. Có vẻ như ý chí của một vị thần đã vượt qua cả cái chết, ít nhất là một phần được thừa hưởng bởi cái bóng của nó. Cái bóng của cổ nếm nạ ti hòn dường như sở hữu một số quyền lực. Tuy nhiên, Sùn Nhì đột nhiên tái mặt và lùi lại một bước, điều đó sẽ không cứu được nó. C, cái quái gì thế này? Sau khi chứng kiến cái bóng khổng lồ, Sùn Nhì đoán rằng sự tàn phá mà cậu đã chứng kiến là kết quả của trận chiến giữa cái bóng của cổ nếm nạ ti hòn và cung thủ bí ẩn. Rốt cuộc, cung thủ đó đã tấn công Sùn Nhì ngay khi nhìn thấy tại sao cái bóng của một cụ xét tỷ giản, bạo chúa bị người liền rủa, lại khác biệt. Nhưng sự thật phức tạp hơn. Bởi vì có nhiều người tham gia vào trận chiến này hơn cậu dự đoán. Trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Khi cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn bước đi trên vùng đất hoang vắng tối tăm, nó bị bao vây bởi những sinh vật kỳ lạ khiến máu Sùn Nhì đông cứng lại. Những sinh vật này khá to lớn, mỗi con có chiều ngang hàng trăm mét. Chúng vô hình và không có hình dạng, được dạy hoàn toàn từ bóng tối, và di chuyển trên những cồn cắt đen như thể được mang theo bởi một cơn gió ma quái. Bắt kịp cái bóng khổng lồ, chúng bay lên không trung như những tấm vải liệm khổng lồ của bóng tối không thể xuyên thủng, sau đó rơi xuống cơ thể nó trong khi thay đổi hình dạng. Vô số xúc tu đen lao về phía trước để đào sâu vào cái bóng khổng lồ, và những kẻ trôi giạt tối tăm bám vào bề mặt của nó như địa, cắn ra những mảng thịt khổng lồ của cô nệm nạ tỷ hòn. Chúng đang ăn tươi nuốt sống nó, hoặc ít nhất là đang cố gắng. Cái bóng của cụ xét tỷ giản, bạo chúa bị nguyền rủa, không nhàn rỗi. Tiếp tục đi theo cùng một hướng, nó di chuyển bàn tay từ từ, cố gắng đánh chặn và tiêu diệt những sinh vật kinh khủng. Một vài trong số chúng đã bị tiêu diệt, nhưng một vài con khác vẫn tiếp tục xé toạc cái bóng khổng lồ một cách tàn nhẫn, nuốt chửng nó từng mảnh, giống như những kẻ săn mồi rình rập con mồi. Sùn Nhì dùng mình. Một vài điều trở nên rõ ràng với cậu cùng một lúc, đầu tiên là xạ đảo Rộn, coi bóng tối, không trống giống như cậu đã nghĩ. Cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn, thuộc về một sinh vật bị nguyền rủa, dường như đã giữ lại một số ý chí của nó. Vì vậy, có thể có những sinh vật có ý thức khác trong vùng đất hoang vắng này. Và giống như Sùn Nhì, có lẽ họ cần phải tiêu thụ các mảnh vỡ để ngăn mình sụp đổ. Cậu không chắc chắn về nhiều điều, nhưng cậu chắc chắn rằng những sinh vật bị nguyền rủa không chết thường xuyên. Do đó, sự xuất hiện của cái bóng của cô nếm nạ tỷ hòn phải giống như một sự cám dỗ không thể cưỡng lại đối với tất cả những nỗi kinh hoàng ẩn nấp trong góc này của xa đảo Rộn, coi bóng tối, gọi chúng đến một địa điểm để thưởng thức bữa tiệc hiếm có. Nhưng chúng là gì? Cái bóng của những sinh vật cổ xưa, giống như cổ nệm nạ tỷ hòn. Những sinh vật bóng tối thực sự như nỉ tật mạ dở, ác ngộng, hay sẹp bèn, xa hồn. Nỉ tật mạ dở cờ dệ tụ, sinh vật tác ngộng. Hay một thứ gì đó hoàn toàn khác. Cậu không biết chưa biết, nhưng cậu sẽ phải tìm ra. Vì một lý do đơn giản. Nếu những thứ kinh hoàng này đang cố gắng nuốt chửng cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn, điều đó có nghĩa là Sùn Nhì cũng có thể tiêu thụ nó. Cậu không có cơ hội đánh bại một cụ xét tỷ giản, bạo chúa bị người liền rủa, nhưng cái bóng của một cụ xét tỷ giản, bạo chúa bị người liền rủa, thì sao? Ít nhất, điều đó nằm trong phạm vi khả năng, đặc biệt là khi những kẻ trôi giạt tối tăm đã làm suy yếu nó, và sẽ tiếp tục làm như vậy. Sùn Nhì nghiên cứu cái bóng khổng lồ, cảm thấy một sự tham lam gần như choáng ngợp. Cái bóng của một cụ xét tỷ giản, bạo chúa bị người liền rủa, nếu cậu tiêu diệt nó, hoặc ít nhất là giáng đòn cuối cùng vào nó, thì cậu sẽ nhận được bao nhiêu mảnh vỡ bóng tối? Nó sẽ không chỉ là một vài chục, như cách nó sẽ xảy ra với một sinh vật bình thường. Bởi vì Sùn Nhì nhận được phần của mình trong số các mảnh vỡ khi giết những thứ tương tự như mình, giống như con người nhận được một phần của tất cả các mảnh vỡ linh hồn tích lũy khi giết những người khác. Vì vậy có lẽ là hàng ngàn đôi mắt cậu lấp lánh trong bóng tối, mình phải là người kết liễu nó bằng mọi giá. Sùn Nhì gần như đã sẵn sàng lao về phía trước khi cậu nhận thấy một sự thay đổi đột ngột trong nhịp điệu của trận chiến khổng lồ ở phía xa. Một kẻ trôi giạt tối tăm khác bay lên không trung, sẵn sàng cắn một miếng lớn ra khỏi cổ nệm nạ tỷ hòn. Khi một thứ gì đó lao qua bầu trời đen, va chạm với nó và sẽ toạc sinh vật ra. Con quái vật bị thương rơi xuống đất trong một dòng thác bóng tối. Nó đã bị trúng một mũi tên. Sùn Nhì hơi nghiêng đầu, ừm, tốt. Có vẻ như cung thủ bí ẩn vẫn còn trong cuộc chiến. Chương 2101. Cơ dệ tù Evop đặt nẹt sinh vật bóng tối. Chương 2101. Cơ dệ tù Evop đặt nẹt sinh vật bóng tối. Sinh vật bị thương đổ sụp xuống đất, bao phủ nó như một tấm màn bóng tối rách nát. Một lát sau, bóng tối gợn sóng, và rồi thứ gì đó từ từ trồi lên từ bên trong. Từ xa, trông như thể một hình thù gớm ghiếc đang trồi lên từ mặt đất, vẫn bị bao phủ bởi tấm màn rách nát và kéo nó lên cùng. Nhưng thực ra, bóng hình kỳ dị đó không trèo ra khỏi bóng tối. Thay vào đó, chính bóng tối tự biến đổi thành một hình dạng mới. Chẳng mấy chốc, một con thú đáng sợ đã đứng trên cồn cắt ổ xí đi ẩn, hắc thạch, cao hàng trăm mét, bốn móng vuốt to lớn của nó đào sâu vào lớp bụi đen bằng những móng vuốt sắc nhọn. Móng của nó giống như của một con sói, và những xúc tu bóng tối quần quần phấp phới trong không khí phía sau nó như một tấm áo choàng rách nát. Con thú to lớn nhìn chằm chằm vào sự hoang tàn của xa đảo Rộn, coi bóng tối, bằng đôi mắt vô hồn, rồi ngẩng mõm lên bầu trời đen, phát ra một tiếng hú thê lương. Ngay cả từ xa, Sùn Nhì cảm thấy một cơn đau âm ỉ tấn công linh hồn mình sau khi tiếng hú quét qua cậu. À, cậu chuyển ánh nhìn, cố gắng hiểu ra và cờ lạt của sinh vật kinh hoàng đó. Bản chất của nó là gì? Nó cũng là một cái bóng, hay là thứ gì đó khác hoàn toàn? nó có bị nhiễm lời nguyền đổi bại của cọ dù tị ọn tha hóa hay không. Sunny không chắc rằng bất cứ thứ gì ngoại trừ cái bóng có thể vào được dồn móc ít có chết hoặc ít nhất là chịu đựng nó trong một thời gian. Có lẽ những sinh vật có sức mạnh to lớn như cổ nệm nạ ti hòn đã từng, có lẽ là vậy, nhưng những sinh vật đó rất hiếm. Vì vậy, hợp lý mà nói, những kẻ lang thang trong bóng tối phải là cái bóng của người chết, giống như cái bóng của cô nệm nạ ti hòn, hoặc là những sinh vật bóng tối giống như cậu. Tuy nhiên, có điều gì đó về chúng khiến Sunny cảm thấy kinh hãi và bất an. Chúng có thể là nhì tật mạ giờ cờ dễ tụ ép sinh vật tác động, không, cậu không chắc. Cái chết được tạo ra như một vũ khí chống lại có dù tỷ hòn tha hóa, và bằng cách chết đi, những người bị ảnh hưởng bởi có dù tỷ hòn tha hóa sẽ được thanh tẩy khỏi nó. Do đó, cái bóng của nhì tất mạ giờ cờ dễ tụ ép sinh vật tác động sẽ thuần khiết khi chúng bước vào xạ đảo rồn coi bóng tối, và nếu những sinh vật bóng tối được sinh ra từ cái bóng của người chết thì có lẽ đó là lý do tại sao cậu chưa bao giờ thấy một sinh vật nào khuất phục trước có dù tỷ hòn tha hóa. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu cũng chưa bao giờ gặp một sinh vật bóng tối trong giờ giảm rồn coi ngộng. Xét cho cùng, sau hàng ngàn năm hoang tàn, chỉ có những kẻ bị vặn vẹo bởi có dù tỷ hòn tha hóa mới sống sót trong sự kinh hoàng rộng lớn của nó. Nhì tất mạ giờ cờ dễ tụ ép sinh vật tác động, điều đó nói lên rằng không có gì thực sự miễn nhiễm với ảnh hưởng ô uế của Primordial Void, hư không nguyên thủy, ngoại trừ Nephis. Ngay cả mẹ vợ cũng buộc phải cắt đứt cánh tay của mình khi tiếp xúc với cọ rủ tỷ hòn tha hóa, và vì vậy, Sunny sẽ không đánh cược mạng sống của mình vào quan niệm rằng những sinh vật bóng tối không thể bị tha hóa. Nhìn vào bản chất của kẻ lang thang bóng tối, cậu nhìn thấy thứ mà cậu không ngờ tới. Cậu không thấy gì cả. Không có ánh sáng nào phát ra từ các lõi linh hồn rực rỡ, cũng không có sự tha hóa đổi bại nào lan ra từ các điểm nút kinh hoàng. Thay vào đó, chỉ có bóng tối. Không phải thứ bóng tối đổi bại mà cậu đã thấy trong linh hồn của vô số nhì tật mạ dở cờ dễ tụ ép sinh vật tác động, mà là thứ bóng tối lạnh lẽo và không thể xuyên thủng khiến cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong con quái thú. Tờ giờ UEDANETS. Bóng tối thực sự. Sunny bất động trong vài giây, choáng váng. Cờ dễ tụ ép UEDANETS, sinh vật bóng tối. Trước đây, thế giới quan của cậu khá đơn giản. Có con người, và có nhì tật mạ dở cờ dễ tụ ép sinh vật tác động, và chỉ có vậy. Nhưng khi Sunny du hành qua giờ giảm rộn, có ngộng, và nhìn thấy nhiều hơn, cậu biết rằng thế giới không đơn giản như vậy. Có những loại sinh vật khác ở đâu đó ngoài kia. Có chặt cờ dễ tụ ép, sinh vật hỗn loạn, vòi bệ linh nhờ, sinh vật hư không, tồn tại trong vòi, hư không. Cũng có những sinh vật vừa đi vi nẹ, thần thánh, vừa tờ dọ phản, ô huế, và do đó không phù hợp với bất kỳ mô tả nào, giống như nẹ phi lìm bí ẩn. Cũng có những sinh vật hư vô, mà cậu đã gặp trong sương mù phía trên hồ lão mùn bèn, dãy núi hồ lão. Cũng có những sinh vật thần thánh khác ngoài con người, những sinh vật cao quý, như người cổ đại của giờ rằng rộn, có ngộng, đã gọi chúng. Trong số đó, có những sinh vật bóng tối giống như cậu. Vì vậy, nếu tồn tại xạ cờ dễ tụ ép sinh vật bóng tối, chẳng phải sẽ rất tự nhiên nếu đặt nét cờ dễ tụ ép sinh vật bóng tối cũng tồn tại sao? Giống như nỗi kinh hoàng mà Nephis đã gặp trong sỉ cột ni tật mạ giờ, ác mộng thứ hai của mình. Tuy nhiên, nếu những kẻ lang thang bóng tối thực sự là những sinh vật được sinh ra từ bóng tối thực sự, thì Sùn Nỉ có hai câu hỏi, thực ra là ba câu hỏi đầu tiên. Chúng là đi vì nẹ thần thánh hay tờ dọ phản ô huế? Bóng tối thực sự được sinh ra từ máu của một vói bệ đỉnh, sinh vật hư không bị giết, xét cho cùng là như vậy. Vì vậy, những nỗi kinh hoàng săn mồi này có thể là cả hai hoặc không phải. Chúng thậm chí có thể được coi là sinh ra từ vòi hư không, thay vì chỉ bị tha hóa bởi ảnh hưởng của nó, giống như nỉ tật mạ dở cờ dễ tụ ép sinh vật tác động. Thứ hai, chúng đang làm gì trong xạ đảo rộn coi bóng tối? Xạ đảo, cái bóng và tờ giờ UEDANETS, bóng tối thực sự là kẻ thù tự nhiên. Vì vậy thật kỳ lạ khi thấy những sinh vật bóng tối ở đây, chứ đừng nói đến việc thấy chúng săn đuổi cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn, cố gắng nuốt chửng nó từng mảnh. Làm sao chúng có thể vào được rộn móc ít có chết mà không tự mình chết? Sunny không chắc, nhưng cậu nghi ngờ rằng đây là vùng ngoại ô của xạ đảo rộn coi bóng tối đang ngày càng lớn. Và cuối cùng, câu hỏi thứ ba và quan trọng nhất, làm thế nào để cậu giết chúng? Nếu những kẻ lang thang bóng tối thực sự là những sinh vật của bóng tối thực sự, thì việc giết chúng sẽ không mang lại cho Sunny cơn mưa xạ phở đua ở mình, mảnh vỡ bóng tối mà cậu đã mong đợi. Tuy nhiên, cậu phải giết chúng không vì lý do nào khác ngoài việc ngăn chúng phá hủy cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn, thứ mà cậu muốn tự mình phá hủy. Điều đó sẽ rất khó khăn. Cậu thậm chí còn không chắc những sinh vật này mạnh đến mức nào, nhưng có điều gì đó mách bảo cậu rằng chúng rất mạnh. Bằng chứng duy nhất mà cậu cần là chứng kiến cái bóng của một cụ xe tì giản bạo chúa bị người lên rùa đang vật lộn để thoát khỏi sự truy đuổi của chúng như thế nào. Và rồi còn có cung thủ bí ẩn. Ngay cả bây giờ khi Sùn Nỉ đã quan sát trận chiến cẩn thận, cậu vẫn không thể nhìn thấy họ. Điều này khá kỳ lạ thực sự, khi xét đến việc ánh mắt của cậu có thể xuyên thủng bất kỳ cái bóng nào. Cậu cảnh giác với cung thủ đó hơn cả những kẻ lang thang bóng tối chết tiệt. Nhìn thấy một đốm sáng khác trôi ra từ dưới áo giáp của mình, Sùn Nỉ nghiến răng và lao về phía trước. Chương 2102 ạt vợ xạ dị kẻ thù. Chương 2102 ạt vợ xạ dị kẻ thù. Khi Sùn Nỉ lao tới để tiếp cận cái bóng khổng lồ của cô nệm nạ tị hòn, cậu gần như biến thành một cái bóng để tăng tốc độ và ẩn mình khỏi tầm nhìn, hành động theo bản năng. Tuy nhiên, cậu đã không làm vậy. Làm như vậy sẽ cho phép xạ đảo rộn coi bóng tối tàn phá linh hồn cậu và khiến cậu bị tụt lại rất xa trong cuộc đua với thời gian. Tất nhiên, còn có khía cạnh khác của xạ đảo sật, bước nhảy bóng tối, dịch chuyển tức thời giữa các cái bóng. Tuy nhiên, Sunny không chắc rằng mình có thể sử dụng nó. Chỉ bây giờ khi đã ở trong xạ đảo rộn coi bóng tối, cậu mới bắt đầu tự hỏi xạ đảo sật, bước nhảy bóng tối thực sự hoạt động như thế nào. Sunny có di chuyển vật lý giữa các cái bóng hay cậu biến thành một cái bóng khi rơi vào vòng tay của chúng? sau đó được trở lại hình dạng hữu hình ở phía bên kia, tất cả chỉ trong tích tắc. Có một cách để tìm hiểu. Sunny tan vào bóng tối, sau đó lăn ra khỏi chúng vài trăm mét, tái nhợt và để lại một vệt các hạt tinh chất phía sau. Có một nét mặt đau đớn trên khuôn mặt cậu, mình đoán điều đó trả lời câu hỏi. Có lẽ là vậy. Sử dụng xạ đạo sắt, bước nhảy bóng tối, để dịch chuyển còn có hại hơn cả việc biến thành một cái bóng vô hình. Cậu đã mất quá nhiều xạ đạo Fleurman, mảnh vỡ bóng tối, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Lẩm bẩm một lời nguyền rủa nghẹn ngào, Sunny nhảy lên và tiếp tục chạy. Bị tước bỏ hầu hết sức mạnh của mình, cậu cảm thấy mình giống như một người tối cổ. Nhưng một lần nữa, người tối cổ cũng là những bậc thầy vĩ đại về bạo lực. Cậu sẽ chỉ phải sử dụng các công cụ đơn giản hơn để hoàn thành mục tiêu của mình và sáng tạo hơn về cách sử dụng chúng. Khi Sunny chạy, con thú bóng tối to lớn hạ thấp cái mõm giống sói của nó xuống đất và rồi đột nhiên bùng nổ chuyển động. Những xúc tu bóng tối dài phấp phới phía sau nó như một tấm áo choàng rách nát và bụi đen bay lên không trung như sương mù từ dưới những móng vuốt to lớn của nó. Kẻ lang thang bóng tối trông giống như một con chó săn của Underworld, thế giới ngầm, đã bắt được mùi con mồi của nó. Con mồi đó, không nghi ngờ gì nữa, là cung thủ bí ẩn. Tuy nhiên, chúng không dễ dàng bị bắt. Khi con thú to lớn bay qua vùng đất hoang tàn của bụi đen, một mũi tên đen lặng lẽ bắn vào nó từ trong bóng tối đáng kinh ngạc như tốc độ của nó, sinh vật to lớn còn nhanh hơn, nó lao sang một bên, tạo ra một đám mây bụi và khiến một cồn cắt cao đổ sụp. Tuy nhiên, đó là một sai lầm. Ngay tại đó, mặt đất sụp đổ bên dưới nó và sinh vật to lớn rơi vào một cái hố khổng lồ ở dưới đáy, những trụ cột obsidian, hắc thạch, lởm chởm được gắn vào bụi, hướng lên trên với những đầu nhọn. Con thú to lớn lao xuống hố và bị những chiếc gai đâm xuyên qua, khiến thế giới rung chuyển và phát ra một tiếng hú lạnh lẽo khác. Nó không chết bằng bất cứ cách nào, nhưng nó đã phải chịu một số vết thương sâu và quan trọng hơn, bị tụt lại phía sau, ít nhất là trong vài giây. Cái bóng của côn đệm nạ tỉ hòn tiến về phía trước, và những kẻ lang thang bóng tối còn lại tiếp tục né tránh những nỗ lực của nó để nghiền nát chúng trong khi xé nát những mảnh cơ thể khổng lồ của nó bằng những cái miệng nói khác. Sunny tiếp tục đuổi theo chúng, cung thủ bí ẩn chắc chắn cũng đang làm như vậy. Vấn đề là cậu vẫn không thể nhìn thấy thợ săn khó nắm bắt đó, tuy nhiên, mình phải sớm loại bỏ những thứ này khỏi côn đệm nạ tỉ hòn. Với tốc độ này, chúng sẽ nuốt chửng con mồi của mình. Ngay lúc đó, cung thủ cuối cùng đã lộ diện. Một mũi tên mới đột nhiên bay qua bóng tối, mũi tên này khác với những mũi tên trước đó, tỏa sáng rực rỡ khi bay lên bầu trời đen. Xuyên qua vài km trong tích tắc, nó để lại một vệt nhiễu loạn trong luồng tinh chất khổng lồ phát ra từ cái bóng của cô nệm nạ thị hòn và găm vào vai nó. Không giống như những mũi tên đen, mũi tên này dường như được làm từ xương, lông vũ của nó được làm từ những chiếc lông vũ trắng mướt, xinh đẹp. Một lát sau, một sợi dây bạc rực rỡ lộ ra trong vệt do mũi tên xương để lại, hiện ra từ tinh chất thuần khiết. Với một cái kéo dây, cung thủ bí ẩn tự đưa mình bay lên bầu trời. Sunny nhìn thấy một bóng hình mơ hồ bay qua bóng tối. Nó đáp xuống vai của gã khổng lồ bóng tối và từ từ đứng thẳng dậy, cuối cùng lộ ra giữa dòng xoáy tinh chất bạc rực rỡ. Hình dáng duyên dáng của cung thủ mơ hồ có hình dạng con người, nhưng mơ hồ và không rõ ràng, bị che khuất bởi những làn khói đen phấp phới phía sau nó như một chiếc áo choàng rách, dưới đó là một cái bóng, không nghi ngờ gì nữa nhưng là một cái bóng khá đặc biệt, toát ra một ý chí rõ ràng hơn, ý định sắc bén hơn và cá tính vững chắc hơn nhiều so với cái bóng của cô nệm nạ thị hòn. Nếu Sunny phải mô tả cung thủ bóng tối bằng một từ, đó sẽ là kẻ giết chóc. Hình dáng của chúng tràn ngập quyết tâm lạnh lùng, ý định giết chóc man dợ và sự duyên dáng đầy đe dọa. Cung thủ đứng trên vai côn đệm nạ tỉ hòn một lúc, sau đó nhanh chóng túi xuống để lấy mũi tên rực rỡ và biến mất khỏi tầm mắt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, có một tiếng rít sắc bén của không khí bị cắt và một trong những kẻ lang thang bóng tối gắn liền với cơ thể của cái bóng khổng lồ đột nhiên run rẩy và rơi xuống trong một dòng thác bóng tối, quay đạp những xúc tu bị đứt lìa khi rơi xuống. Sunny nghiến răng, quá nhiều sự cạnh tranh chết tiệt. Sẽ rất tệ nếu những kẻ lang thang bóng tối tiêu thụ cái bóng của côn đệm nạ tỉ hòn. Sẽ còn tệ hơn nếu cung thủ giết chết nó, vì là một cái bóng, chúng sẽ hấp thụ tất cả sức mạnh của nó ngay lập tức. Nhưng cậu phải làm gì? Bị tước bỏ sức mạnh của mình, Sunny không tự tin chiến thắng trong trận chiến chống lại đặt nét cờ dễ thủ ép, sinh vật bóng tối, kinh hoàng. Cậu còn cảnh giác hơn với cung thủ, kẻ dường như là một kẻ giết chóc tàn nhẫn được rèn rũa bởi sự tàn ác hoang vắng của xạ đào rộn, coi bóng tối, thành một con quỷ chết chóc. Nỗi kinh hoàng đó chắc hẳn đã ở đây rất lâu, có lẽ là hàng ngàn năm, từ từ tan biến thành tinh chất thuần khiết trong khi săn lùng những cái bóng khác để kéo dài sự tồn tại của nó. Chỉ riêng việc nó vẫn tồn tại đã là một minh chứng cho việc cung thủ đó nguy hiểm đến mức nào, nếu cung thủ có thể làm được, thì mình cũng có thể, đôi mắt của Sunny lấp lánh với quyết tâm đen tối. Kẻ thù của cậu chắc hẳn cũng bị hạn chế bởi bản chất của xạ đào rộn, coi bóng tối, như cậu. Tuy nhiên, cung thủ rất tháo vát và thảo chiến. Chúng đã nhặt nhanh vật liệu ở xạ đào rộn, coi bóng tối, chế tạo ra những công cụ chết người từ những thứ có sẵn và chuẩn bị những cái bẫy xảo quyệt để dụ con mồi của chúng vào. Vì vậy, Sunny cũng có thể làm điều đó. Ngay khi cậu nghĩ vậy, giác quan bóng tối của cậu đã phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ ở phía xa, ngay bên ngoài đường chân trời. Nhìn lên, Sunny nán lại một lúc và mỉm cười. Một ý tưởng nguy hiểm nảy ra trong đầu cậu.